Chương 221, Quách Bạch Thật một phân tiền cũng không có. Chương 221, Quách Bạch Thật một phân tiền cũng không có. Đỗ Đào đều đã đem lời nói đến cái mức này, mình nếu là không đi nói, giống như xác thực không quá phù hợp. Vạn nhất đến lúc tại học sinh trong hội truyền ra một chút không tốt ngôn luận, nói mình giá đỡ lớn, liền hội chủ tịch sinh viên mời ăn cơm đều không mời nổi, vậy coi như không xong. Vậy được rồi. Đỗ ca, lần này xem ở ngươi trên mặt mũi, ta liền đi ăn bữa cơm này à, nếu là đổi lại người khác nói, ta mới lười đi đây. Trần Doãn Thần nói đến, liền đem website tắt đi, trong lòng suy nghĩ vẫn là xem trước một chút Dụ Đa Bảo sẽ nói thế nào. A Đỗ Đào trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, nói tiếp đi. Tốt, đợi lát nữa buổi chiều 5 giờ tại Yến Minh Viên gặp mặt ta, cũng đừng đến trễ nha. Dụ Đa Bảo đã ở nơi đó đã đặt xong phòng đây. Tốt. Trần Doãn Thần lên tiếng, sau đó cúp điện thoại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Châu Trạch Vũ, chậm rãi mở miệng nói. Lao Châu, Lao Đỗ vừa rồi gọi điện thoại tới, cùng ta nói hội chủ tịch sinh viên Dụ Đa Bảo tỉnh mời hai chúng ta còn có người nàng dâu cùng đi ăn cơm đây. Mời hai chúng ta ăn cơm. Châu Trạch Vũ nghe nói lời ấy, con mắt trợn trừng lên, tràn đầy kinh ngạc. Hắn còn không có tiến vào đại học trước đó liền nghe cao trung đồng học nói qua, trong đại học hội chủ tịch sinh viên đều phi thường nữ bức, tổng cho người ta một loại cao cao tại thượng bộ dáng. Người cùng loại này người nói bên trên một vạn câu nói, khả năng bọn hắn đều không nhất định sẽ con mắt nhìn người một cái. Vì cái gì mời hai chúng ta ăn cơm nha? Với lại tư thái còn thả thấp như vậy đây. Trần Doãn Thần trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thân sắc, không nhanh không chậm giải thích. Hắn là Quách Bạch biểu tỷ phu, đoán chừng lần này là Quách Bạch bị hai chúng ta làm cho thực sự không có biện pháp. Hắn trong túi xác thực không có nhiều tiền như vậy, cho nên mới bất đắc dĩ đem hắn tỷ phu mang ra. Châu Trạch Vũ nhíu mày, nói tiếp: "Lão Trần, vậy dạng này nói, chúng ta trước đó yêu cầu Quách Bạch đổi thưởng kia 250 vạn chẳng phải là muốn đổ xuống sông xuống biển sao?" Trần Doãn Thần thở dài một hơi, không nghĩ đến Quách Bạch vậy mà thật không có tiền, con hàng này cả ngày khoác lác mình là phú nhị đại, còn tưởng rằng hắn eo cuốn mặt triệu, làm nửa ngày không có tiền. Đến lúc đó xem đi. Trạng vạng tối, mặt trời dần dần tây trầm, màu vỏ quýt dáng chiều bay khắp nửa bầu trời, màu vàng dư huy giống như lụa mỏng vẩy vào trên đường. Một trận thu phong thổi qua, kia màu vàng hào quang tựa như cùng bị gió thổi tán mây mù đồng dạng, dần dần tiêu tán ra. Trần Doãn Thần mang theo Châu Trạch Vũ cùng Diêu Manh đi vào Yến Minh Viên dưới lầu. Châu Trạch Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thật không nghĩ tới, Quách Bạch con hàng này cả ngày đem mình khoác lắc thành phú nhị đại, còn tưởng rằng hắn có hoa không hết tiền đâu, không nghĩ đến lại là tình huống như vậy, thật sự là ra ngoài ý định. Đến lúc đó nhìn lại một chút tình huống a. Trần Doãn Thần nhẹ giọng nói ra. Diêu Manh vốn là cực không tình nguyện đến, nàng là một cái tính cách thẳng thắn người, nếu như đã cùng Quách Bạch phát sinh khắc khẩu, trong nội tâm nàng là phi thường mâu thuẫn cùng Quách Bạch cùng nhau ăn cơm. Nhưng Châu Trạch Vũ kiên nhẫn thuyết phục Diêu Manh, nói cho nàng tới đây chính là muốn tiền. Cuối cùng, tại Châu Trạch Vũ khuyên bảo, Diêu Manh mới miễn cưỡng đã đáp ứng đến. Chỉ chốc lát sau, ba người liền đi tiến vào Yến Minh biên phòng. Chỉ thấy Dụ Đa Bảo, Ngưu Tiến, Đỗ Đào cùng Quách Bạch đã tại trong phòng chờ đã lâu. Dụ Đa Bảo trước đó đã từ Đỗ Đào chỗ nào lặng lẽ hiểu được sự tình chân tướng, biết mỗi lần đều là Quách Bạch chủ động đi trêu chọc Trần Doãn Thần. Dụ Đa Bảo nghe nói việc này về sau, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn lúc đầu không quá muốn lẫn vào chuyện này. Nhưng Quách Bạch là hắn nàng dâu biểu đệ, về tình về lý, hắn đều không có biện pháp không đếm xỉa đến, chỉ có thể kiên trì tham dự vào. Trần Doãn Thần, Châu Trạch Vũ cùng Diêu Manh ba người chậm rãi đi vào phòng, bọn hắn cùng Dụ Đa Bảo lẫn nhau khách sáo hàn huyên vài câu về sau, liền riêng phần mình động tác thành thạo rút ra cái ghế, vững vàng ngồi xuống. Lúc này, chỉ thấy Dụ Đa Bảo không chút hoang mang xé mở hộp thuốc lá, từ đó nhẹ nhõm rút ra một điếu thuốc lá, đem nhẹ nhàng ngậm lên môi. Ngay sau đó, hắn lại cấp tốc móc ra cái bật lửa. Cùng cụ một tiếng, thanh thủy đánh lửa tiếng vang lên, hắn thuần thục đốt lên thuốc lá, sau đó thật sâu hít hai cái. Sau đó, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa ánh mắt về phía Ngưu Tiến. "Ngươi đi đem phục vụ viên hô vào đi, để tiểu Trần gọi món ăn." "Ân." Ngưu Tiến nhẹ giọng đáp, sau đó chậm rãi đứng dậy, rời đi chỗ ngồi, bước đến trầm ổn nhịp bước đi ra phòng, đi hô phục vụ viên tiến đến. Tại Ngưu Tiến rời đi khoảng cách, Dụ Đa Bảo khoan thai phun ra một ngụm vòng khói, kia vòng khói chậm rãi bốc lên, dần dần tiêu tán trong không khí. Hắn lại nhẹ nhàng gõ gõ tàn thuốc, kia tàn thuốc như nhỏ bé bụi bặm nhẹ nhàng rơi xuống. Sau đó, hắn không nhanh không chậm mở miệng nói, "Cái kia, Tiểu Trần, liên quan tới ngươi cùng Quách Bạch giữa mâu thuẫn đầu, ta cũng coi là đại khái có hiểu một chút. Trước kia đúng là Quách Bạch làm được không đúng, dù sao mọi người cùng một chỗ đã vượt qua 4 năm thời gian, có câu nói rất hay, oan gia nên giải không nên kết, nếu không hôm nay liền đem cái này mâu thuẫn hóa giải đi. Quách Bạch cũng là bởi vì có dạng này ý nghĩ, mới cho ta gọi điện thoại." Trần Doãn Thần nghe nói lời ấy, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn trên mặt hiện ra khó xử thần sắc, tựa hồ có khó mà diễn tả bằng lời nỗi khổ tâm. "Dụ chủ tịch à, kỳ thực ba người chúng ta cũng không có chủ động đi treo chọc Quách Bạch, chỉ là Quách Bạch. Ai, hắn luôn là chủ động tới treo chọc chúng ta cũng không phải loại kia không nói đạo lý người à." Ngay lúc này, trong tay người bán hàng cầm lấy thực đơn, bước đến nhẹ nhàng nhịp bước đi vào phòng. Ngưu Tiến thấy thế, cấp tốc đưa tay chỉ một cái Trần Doãn Thần, phục vụ viên ngầm hiểu, lập tức đi đến Trần Doãn Thần bên người. Ngay sau đó, phục vụ viên đem thực đơn cung cung kính kính đưa tới Trần Doãn Thần trong tay. Lúc này, Dụ Đa Bảo trên mặt nụ cười, bóp tắt trong tay còn đang thiêu đốt tàn thuốc, nụ cười kia như ánh nắng sáng lạ, hắn cười hì hì nói: "Tiểu Trần, ngươi thích ăn cái gì liền cứ việc gọi a, không cần khách khí với ta." Trần Doãn Thần nghe Dụ Đa Bảo nói, khẽ bước cằm, sau đó đem thực đơn đưa cho Dụ Đa Bảo. "Dụ chủ tịch, vẫn là ngươi chọn đi." Nhưng mà, Dụ Đa Bảo lại chuyển tay lại đem thực đơn đưa cho Diêu Manh. "Vẫn là để chúng ta trong phòng duy nhất nữ sinh đến điểm a." Diêu Minh có thể không khách khí chút nào, nàng nghĩ thầm dù sao ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, thế là thoải mái lật ra thực đơn, bắt đầu nghiêm túc đốt lên món ăn đến. Chỉ thấy nàng khi thì hơi cau mày, khi thì lộ ra hài lòng nụ cười, tựa hồ tại tỉ mỉ chọn mỗi một đạo thức ăn. Mà Dụ Đa bảo một lần nữa từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc lá, dùng cái bật lửa nhóm lửa về sau, nhẹ nhàng hít hai cái. Tia sương mù lượn lờ dâng lên, trong không khí dần dần tiêu tán. Vừa rồi ta đến thời điểm, Quách Bạch cùng ta nói, trước kia hắn cùng các ngươi đánh cược thiếu hai người các ngươi 150 bạc đây. Quách Bạch tâm lý có thể khẩn trương, hắn không dám đem mình cùng cậu cấp an sự tình nói cho Dụ Đa Bảo. Hắn con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Dụ Đa Bảo, ánh mắt bên trong tràn đầy lo âu và sợ hãi, sợ Dụ Đa Bảo sẽ truy vấn Trần Doãn Thần rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn nội tâm ước chừng như lấy một cái con thỏ, đập bịch bịch, khẩn trương đến cơ hồ không thể thở nổi. Dụ Đa Bảo ngay sau đó lại mở miệng nói, hắn mặc dù là phú nhị đại, nhưng hắn tình huống so sánh đặc thù, mẹ hắn. Nói đến đây, Dụ Đa Bảo thoáng nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng ánh mắt liếc qua Quách Bạch, tâm lý âm thầm suy tư vẫn là không nên đem Quách Bạch là Quách Minh tiểu lão bà sở sinh chuyện này nói cho Trần Doãn Thần cho thỏa đáng. Trên người hắn xác thực không có nhiều tiền như vậy, ta cũng không thể khuyên ngươi từ bỏ vụ cá cược này, dù sao mọi người đều biết có chơi có chịu đạo lý thôi đi. Nếu không, ngươi cho hắn giảm một chút a, đừng muốn 250 vạn. Trần Doãn Thần nghe Dụ Đa Bảo nói về sau, nhắm lại hai mắt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên. Chương 222, Bảo Tiêu Hoàng Đạt bị Diệp Phàm giết chết, kế tiếp liền đến phiên Quách Bạch. Chương 222, Bảo Tiêu Hoàng Đạt bị Diệp Phàm giết chết, kế tiếp liền đến phiên Quách Bạch. Quách Minh lại đem Dụ Đa Bảo đều rời ra ngoài làm thuyết khách, xem ra hắn là thật không có tiền. Nếu là đem hắn ép, hắn bạn nhất chơi xấu không cho làm cái gì đây. Trần Doãn Thần như vậy ngẫm nghĩ sau một lát, mới chậm rãi mở con mắt. Như vậy đi, đã Dụ chủ tịch đều mở miệng, vậy ta cũng không có biện pháp một mực kiên trì nguyên tắc. Trần Doãn Thần vừa nói, một bên hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra mười phần xoắn xuýt thần sắc. 150 vạn, không thể lại ít đi. Cái gì? 150 vạn? Quách Bạch nghe nói Trần Doãn Thần nói ra 150 vạn cái số này, con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, hắn tâm lý rất rõ ràng, mình bây giờ trong túi vẹn vẹn chỉ có 100 vạn mà thôi. Vì có thể thiếu cho một chút tiền, hắn đem Dụ Đa Bảo hô tới, vốn là ôm lấy một tia hy vọng, nhìn xem có thể hay không chỉ cho Trần Doãn Thần bọn hắn một vạn khối tiền liền đem sự tình giải quyết. Trần Doãn Thần, ngươi đây là tại ăn cướp sao? Dụ Đa Bảo nghe được Quách Bạch nói, lập tức hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi câm miệng cho ta. Quách Bạch bị Dụ Đa Bảo như vậy trừng một cái, lập tức câm như hến, lặng lẽ ngậm miệng lại, không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm. Một lát sau, Dụ Đa Bảo lại đổi lại một bộ cười hì hì biểu tình, đối với Trần Doãn Thần nói, cái kia, tiểu Trần A, nếu không lại giảm một điểm A, 150 vạn đích xác có hơi nhiều nha. Trần Doãn Thần nghe được Dụ Đa Bảo nói, dùng ánh mắt còn lại len lén liếc một cái Quách Bạch, chỉ thấy Quách Bạch dáng vẻ đó, hắn trong lòng cũng đoán được, Quách Bạch khẳng định không có 150 vạn nhiều tiền như vậy. Thế là, Trần Doãn Thần hơi suy tư một chút, sau đó nói, như vậy đi, 100 vạn, không thể lại ít đi. Ngoa tạo, 100 vạn. Quách Bạch nghe được cái số này, cả người đều cảm giác chết lặng, hắn trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, Trần Doãn Thần có phải hay không biết mình có 100 vạn, làm sao mới mở miệng đó là 100 vạn đây? Không được, 100 vạn nhiều lắm, ta nếu là cho hết ngươi, ta liền sẽ chết đói. Trần Doãn Thần thấy thế, đôi tay một đám, nhún vai, biểu hiện ra một bộ rất nhẹ nhàng bộ dáng. Đã dạng này, vậy chúng ta cũng đừng nói chuyện. Trần Doãn Thần đứng dậy, làm bộ như muốn rời đi. Dụ Đa Bảo thấy thế, vội vàng phất tay ngăn lại Trần Doãn Thần, khắp khuôn mặt là vội vàng thần sắc. Tiểu Trần, không muốn đi, món ăn lập tức liền muốn đi lên, chúng ta nói lại sao, ta làm tiếp làm Quách Bạch tư tưởng công tác. Dụ Đa Bảo vừa nói, một bên càng không ngừng hướng Trần Doãn Thần nháy mắt, hy vọng hắn có thể lại ngồi xuống. Trần Doãn Thần do dự một chút, vẫn là một lần nữa ngồi trở lại đến mình vị trí bên trên. Dụ Đa Bảo lúc này mới thở dài một hơi, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Quách Bạch nói, ngươi cũng nói cái giá đi. Quách Bạch sửng sốt một giây đồng hồ, hắn trong lòng kỳ thực đã sớm có giá cả, cái kia chính là 1 vạn khối tiền. Bất quá, nếu như thực sự không được nói, 50 vạn cũng có thể tiếp nhận, dù sao kia 100 vạn là hắn từ người khác chỗ nào trộm được, tổn thất 50 vạn, với hắn mà nói cũng không phải là cái gì khó có thể chịu đựng sự tình. Thế là, Quách Bạch hạ giọng, xích lại gần Dụ Đa Bảo nói: "Tỷ phu, ta nghĩ đến liền cho Trần Doãn Thần 1 vạn khối tiền, nếu như hắn không đồng ý, đến lúc đó tổng cộng giá 50 vạn, ngươi thấy thế nào?" Dụ Đa Bảo nghe Quách Bạch nói, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, nhưng hắn vẫn là quay đầu, nhìn Trần Doãn Thần nói: "Cái kia, 1 vạn khối tiền thế nào?" Trần Doãn Thần nghe Dụ Đa Bảo nói, cảm thấy đơn giản quá hoang đường, đây cũng quá không có thành ý a. Hắn đều có chút nghe không nổi nữa. Thật không có thành ý, 1 vạn khối tiền liền muốn bảo trụ mình khí tiết tuổi già. Nói xong, Trần Doãn Thần lại đứng dậy, chuẩn bị lần nữa rời đi. Dụ Đa Bảo tranh thủ thời gian lần nữa ngăn lại Trần Doãn Thần, đồng thời chào hỏi hắn ngồi xuống. 50 vạn rưỡi 10 vạn, tổng cộng giá 50 vạn. Trần Doãn Thần cười cười. 100 vạn, một phân tiền cũng không thể thiếu. Quách Bạch vừa muốn mở miệng, điện thoại tiếng chuông vang lên. Đúng lúc này, Quách Bạch điện thoại tiếng chuông đột ngột vang lên, phá vỡ nguyên bản bình tĩnh. Quách Bạch vội vàng cầm điện thoại di động lên, điện báo biểu hiện là Bảo Tiêu Hoàng Đạt đánh tới. Hắn nhanh lên đem điện thoại tiến đến bên hai, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, điện thoại kia một đầu Hoàng Đạt liền đã cô nén trên thân kịch liệt đau nhức, khàn cả giọng la lớn. Quách thiếu gia, tuyệt đối không nên trở về, không nên rời đi Thanh Bắc Đại học a. Cái kia xuất sinh đã tìm tới chúng ta ở địa phương. Cái gì? Quách Bạch nghe nói như thế, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, bảo Tiêu Hoàng Đạt có thể đánh như vậy, đều thảm tao Diệp Phàm độc thủ, mà mình bây giờ đã không có nhà để về. Hắn biết rõ, mình một khi ra ngoài, cũng chỉ có một con đường chết. Hắn nắm thật chặt điện thoại, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, phản phất đó là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Phàm tức giận rít gào lên lấy, âm thanh bên trong tràn đầy ngang ngược cùng tàn nhẫn, ngươi cái này lao xuất sinh, để ngươi đem Quách Bạch lửa gạt đi ra, ngươi vậy mà cho hắn mật báo. Ngươi đi chết đi. Nương theo lấy Diệp Phàm tiếng gào thét, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tựa hồ là có đồ vật gì đứt gây âm thanh truyền đến. Diệp Phàm trực tiếp dùng dây thừng đem Hoàng Đạt siết chết. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Phàm cầm điện thoại di động lên, ánh mắt lạnh như băng đối với Quách Bạch nói: "Danh con, lão tử đã tra xét giám sát, buổi sáng ngươi đi lên qua một lần lầu 23, sau đó liền không có lại xuất hiện qua. Ta còn buồn bực đâu, đằng sau thang máy bên trong làm sao không có ngươi thân ảnh, về sau ta xem xét bảo an gác cổng giám sát, mới phát hiện ngươi mang theo một túi tiền đi ra." Giờ phút này Diệp Phàm, liền như là một cái từ trong địa ngục đi ra mà, toàn thân trên dưới tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Nói đến đây, Diệp Phàm trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, còn có chút tự mãn vì mình thông minh tài trí cảm thấy đắc chí. Hắn tùy tiện nói: "Ngươi đem 100 vạn còn cho ta, ta có thể mở một mặt lưới, cho ngươi lưu lại toàn thây." "Không phải nói, hắc hắc, nếu để cho ta bắt lại ngươi, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi chết không có chỗ chôn." Quách Bạch nghe Diệp Phàm nói, trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn vội vàng cúp điện thoại, sau đó cấp tốc nghiêng đầu sang chỗ khác, con mắt nhìn chằm chằm Trần Doãn Thần, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng bất an. "100 vạn liền 100 vạn, ta cho hết ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Quách Bạch âm thanh có chút run rẩy, tựa hồ xuống rất lớn quyết tâm. Trần Doãn Thần nghe được Quách Bạch nói, hơi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ đến Quách Bạch lại đột nhiên trở nên sảng khoái như vậy, đây cùng lúc trước hắn thái độ quả thực là cách biệt một trời, đây để Trần Doãn Thần cảm thấy 10 phần kinh ngạc. "Ngươi nói đi, điều kiện gì?" Lúc này Quách Bạch biết rõ mình đã không chỗ có thể đi, chỉ có thể tạm thời lưu tại Thanh Bắc Đại học. Thế là, hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, cho Quách Khiếu Thiên gọi điện thoại, hướng hắn cáo chi Hoàng Đạt đã chết tin tức, cũng nhường hắn phái thêm mấy cái cận vệ đến bảo vệ mình. Làm xong đây hết thảy, cúp điện thoại, nhìn Trần Doãn Thần: "Ta muốn về ở ký túc xá, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta lập tức đem 100 vạn chuyển cho ngươi." Trần Doãn Thần rơi vào trầm tư, hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ Quách Bạch vì sao lại đột nhiên có dạng này chuyển biến, phải biết trước đó hắn cũng không phải dạng này thái độ. "Tốt, đó không thành vấn đề, hiện tại buổi tối ký túc xá liền tiền tu một người, ta sẽ chờ cùng hắn lên tiếng kêu gọi, nhường hắn không nên động ngươi, ngươi cũng không cần trêu chọc hắn." "Không có việc gì, không có việc gì." Quách Bạch giờ phút này cả người đều đứng tại một loại khẩn trương cao độ trạng thái, hắn nội tâm tràn đầy sợ hãi. Chương 223, nguyện ý cho 100 vạn, chỉ có một cái yêu cầu, quay về ký túc xá ở chương 223, nguyện ý cho 100 vạn, chỉ có một cái yêu cầu, quay về ký túc xá ở tiền tu liền tính động thủ với hắn, cũng nhiều lắm là đó là đánh hắn một trận, không đến mức muốn hắn tính mệnh. Mà cái kia Diệp Phàm nhưng là khác rồi, hắn phi thường khẳng định cho rằng, vừa rồi Diệp Phàm ở trong điện thoại đã tàn nhẫn đem Hoàng Đạt sát hại. "Ta sẽ không đi trêu chọc tiền tu, ngươi bây giờ liền đưa tiền sửa gọi điện thoại, cho ta xứng cái chìa khóa." "Không xứng cũng được, để ta hiện tại đã vào ở đi." Quách Bạch vừa nói, một bên cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng thao tác, ấn mở công thương ngân hàng áp, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt vội vàng nhìn Trần Doãn Thần. "Trần tổng, ngài tài khoản là bao nhiêu?" "Ân." Trần Doãn Thần còn có chút không có phản ứng kịp, đối với Quách Bạch đột nhiên trở nên như thế hào phóng cảm thấy hơi kinh ngạc. Đang ngồi tất cả người đều bị Quách Bạch cử động kiếp sợ, bọn hắn mới vừa rồi còn nhìn thấy Quách Bạch đang liều mạng ép giá, hiện tại làm sao đột nhiên liền trở nên phong khoáng như vậy, thống khoái như vậy liền đem tiền cho. Trần Doãn Thần biểu tình hơi có vẻ xấu hổ, hắn sửng sốt một chút, sau đó nói: "6222023." Quách Bạch nghe được tài khoản về sau, không chút do dự, lấy cực nhanh tốc độ đem 100 vạn chuyển đến Trần Doãn Thần tài khoản bên trên. Chuyển xong tiền về sau, hắn nhìn về phía Trần Doãn Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. "Trần tổng, hiện tại có thể mang ta quay về túc xá sao?" Quách Bạch âm thanh bên trong mang theo một tia vội vàng, hắn cảm thấy lây Trần Doãn Thần vũ lực trị, muốn xử lý Diệp Phàm đó là dư xài. Ngoại trừ Trần Doãn Thần, hắn đối với những khác người thật đúng là không quá yên tâm, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại ký túc xá, tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. Trần Doãn Thần trên mặt lộ ra cực kỳ xấu hổ thần sắc, hắn biểu tình lộ ra có chút mất tự nhiên. "Món ăn đều đã dâng đủ, nếu không, vẫn là chờ cơm nước xong xuôi sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau trở về đi. Ngươi vì sao vội vã như thế đây?" Quách Bạch cảm xúc trở nên kích động dị thường, hắn đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đi đến Trần Doãn Thần trước mặt. Hắn nắm thật chặt Trần Doãn Thần tay, kia lực đạo to đến phảng phất muốn đem Trần Doãn Thần tay nắm nát đồng dạng, cơ hồ còn kém cho Trần Doãn Thần quỳ xuống. "Trần tổng, ngươi bây giờ liền đưa ta trở về đi, ta thật rất sợ tối." Quách Bạch âm thanh bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Trần Doãn Thần bị hắn cử động làm cho có chút không biết làm sao, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Quách Bạch đây rốt cuộc là thế nào. Là hắn đã uống nhầm thuốc, vẫn là hắn tìm có cái gì cao thủ tuyệt thế tại trên đường chờ lấy phục kích Trần Doãn Thần đây? "Cái kia, Quách Bạch, nếu không như vậy đi, chính ngươi về trước đi, ta đưa tiền sửa gọi điện thoại, nhường hắn cho ngươi mở cửa." "Không muốn." Quách Bạch trực tiếp cự tuyệt Trần Doãn Thần đề nghị, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, lại một lần lặp lại vừa rồi nói: "Trần tổng, van cầu ngươi đưa ta trở về đi." Dù đa bảo hoàn toàn bị Quách Bạch dị thường cử động làm bối rối, hắn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Quách Bạch, hoàn toàn không rõ Quách Bạch đây là thế nào. "Quách Bạch, món ăn đều đã dâng đủ, ngươi để người ta Doãn Thần đưa ngươi trở về, vậy hắn lại đến thời điểm, món ăn coi như đều lạnh. Quách Bạch cấp tốc nghiêng đầu sang chỗ khác, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Dụ Đa Bảo, hắn nội tâm sợ hãi càng mãnh liệt, phảng phất Diệp Phàm đã gần trong gang tấc. Tỷ phu, ta hiện tại thật tình cảnh vô cùng nguy hiểm, thật không thể tại bên ngoài đợi thời gian quá dài nha. Ngay sau đó, Quách Bạch lại đem đầu chuyển hướng Trần Vũ Thần, ngữ khí vội vàng mà thành cần nói: "Van cầu ngài, Trần tổng, ngài hiện tại liền đem ta đưa trở về à, tháng sau Quách Khiếu Thiên cho ta tiền sinh hoạt, ta liền lưu 500 khối tiền ăn cơm, cái khác ta cũng không muốn, ta toàn đều cho ngài." Cái này, Trần Doãn Thần bị Quách Bạch đây liên tiếp ngoài dự liệu cử động làm cho có chút không biết làm sao, hắn hít sâu một hơi, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Quách Bạch bộ dáng kia, cơ hội liền muốn cho hắn quỳ xuống. "Tốt ta, ta trước tiễn ngươi trở về." Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Dụ Đa Bảo. "Dụ chủ tịch, các ngươi ăn trước, ta tối nay tới." Nói xong, liền đứng dậy, mang theo Quách Bạch rời đi đến Minh Viên. Quách Bạch đi theo Trần Doãn Thần sau lưng, tâm lý cảm thấy vô cùng an tâm, cảm giác an toàn tràn ngập hắn nội tâm. Rời đi đến Minh Viên về sau, tại trở về trên đường, Quách Bạch thủy trung tâm thần có chút không tập trung, càng không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Trần Doãn Thần chú ý đến hắn chuỗi động tác này, không khỏi nhíu mày, mang theo nghi ngờ nói: "Tiểu tử ngươi có phải hay không tại đánh cái gì chủ ý xấu đâu, phải hay không nhớ phục kích ta?" Quách Bạch lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, thần sắc hốt hoảng giải thích: "Trần tổng, làm sao có thể chứ? Ta tuyệt đối không có ý tứ kia a, chúng ta vẫn là nhanh quay về Thanh Bắc Đại học a." Đi chưa được mấy bước, Trần Doãn Thần cùng Quách Bạch liền bước vào Thanh Bắc Đại học kia trang nghiêm mà tràn ngập học thuật không khí trường học. Mà Diệp Phàm cũng vào lúc này vội vàng chạy đến, vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể đem Quách Bạch bắt lấy, đây nhường hắn trong lòng ảo não cùng không cam lòng càng mãnh liệt, không khỏi nắm quả đấm thật chặt, phản phất muốn đem cố này phẫn nộ đều phát tiết đi ra đồng dạng. Quá ghê tởm. Diệp Phàm cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, âm thanh bên trong tràn đầy phẫn hận. Sau đó, hắn trực tiếp hướng về Thanh Bắc sân trường đại học phương hướng bước nhanh tới, nhưng mà, còn chưa chờ hắn tới gần cửa trường, liền bị cửa ra vào bảo an ngăn cản. "Tiên sinh, thật xin lỗi, người không có phận sự không được đi vào." Diệp Phàm vừa muốn nổi giận, lại nhìn thấy cách đó không xa có mấy vị cảnh sát đang súng ống đầy đủ đứng ở nơi đó, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Hắn thấy thế, trong lòng mặc dù kìm nén một cơn lửa giận, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay người rời đi, đi tới đường cái đối diện, ở nơi đó im lặng chờ đợi Quách Bạch đi ra. Chỉ chốc lát sau, Trần Doãn Thần mang theo Quách Bạch thuận lợi trở lại phòng ngủ. Lúc này, Tiền Tu vừa vặn cũng từ tấu nói câu lạc bộ trở về, coi hắn nhìn thấy Quách Bạch một khắc này, trên mặt lập tức lộ ra không vui thần sắc, trong lòng khó chịu càng là lộ rõ trên mặt. "Tiểu tử ngươi còn dám trở về?" Mà lúc này, tại Tiền Tu trong mắt, Quách Bạch đã lại không giống trước đó như thế nhường hắn cảm thấy chán ghét cùng đáng hận. Tương phản, hắn hiện tại tất cả sợ hãi đều tập trung vào Diệp Phàm trên thân. Quách Bạch nỗ lực gạt ra một vệt nụ cười này lộ ra có chút gượng ép, có chút mất tự nhiên. Hắn nhìn Tiền Tu, ý đồ để mình ngữ khí nghe lên càng thêm thành khẩn một chút. Tiền Tu, vừa rồi ta đều đã cùng Doãn Thần bọn hắn nói ra, mâu thuẫn cũng giải trừ. Giữa chúng ta ân oán cũng có thể buông xuống, ngươi nếu không mắng ta hai câu à, tuyệt đối đừng đuổi ta đi à." Tiền Tu căn bản không muốn phản ứng Quách Bạch, hắn trực tiếp nghiêng đầu đi, đưa ánh mắt về phía Trần Doãn Thần. "Lão Trần, gần đây ta tại chúng ta túc xá lầu dưới tẩy chiếc kia xe Audi thời điểm, có cái rất xinh đẹp nữ hài tử chủ động tới cùng ta bắt chuyện đâu, ngươi nói ta muốn hay không cùng nàng thử kết giao một cái nha." Tiền Tu vừa nói, một bên trên mặt lộ ra chờ mong còn có chút hưng phấn thần sắc, phản phất đã tại ước mơ lấy cùng nữ hài kia tốt đẹp tương lai. Trần Doãn Thần nghe Tiền Tu nói, trên mặt lộ ra có chút xấu hổ biểu tình. Hắn tâm lý rất rõ ràng, Tiền Tu bình thường không tẩy xe Audi thời điểm, những nữ sinh kia căn bản đều sẽ không nhìn nhiều hắn liếc nhìn, nhưng bây giờ hắn một tẩy xe Audi, liền có nữ sinh chủ động tới bắt chuyện, đây cũng quá hiện thực đi. "Vậy ngươi muốn thử xem liền thử một chút a, bất quá ngươi phải nhớ kỹ a, nhất định không muốn tiêu tiền cho nàng, ngươi một khi mở cái này thì lệ, về sau liền sẽ càng hoa càng nhiều." Tiền Tu nghe Trần Doãn Thần nói, nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng. "Yên tâm đi, ta lại không phải liếm cậu, tại sao phải tiêu tiền cho nàng a?" Trần Doãn Thần biểu tình lộ ra có chút xấu hổ, vừa nhắc tới liếm cầu hai chữ này, hắn liền không khỏi nhớ tới mình trước kia cho Lưu Ý Ý Ý làm liếm cầu những cái kia quá khứ. "Đúng, lão Tiền, ngươi trở về vừa vặn. Dụ chủ tịch mời khách ăn cơm đâu, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi nha?" "Không được." Chương 224, một đời chiến thần Diệp Phàm bị Trần Doãn Thần ẩu đả. Chương 224, một đời chiến thần Diệp Phàm bị Trần Doãn Thần ẩu đả. Quách Bạch nghe xong Trần Doãn Thần nói, trực tiếp liền gấp, vội vàng la lớn: "Không được, Tiền Tu không thể đi, đến có một người lưu lại bảo hộ ta." Tiền Tu nghe Quách Bạch nói, trực tiếp liền một bước, hoàn toàn không làm rõ ràng đây là có chuyện gì. "Bảo hộ ngươi cái bữa, ta hiện tại hận không thể đánh chết ngươi." Quách Bạch một cái bước xa xông lên trước, nắm chắc Tiền Tu cánh tay, lực đạo lớn phảng phất sợ Tiền Tu sẽ tránh thoát đào tẩu đồng dạng. "Đánh chết ta cũng không quan hệ, có thể ngươi tuyệt đối không thể đi a." Quách Bạch vội vàng nói, âm thanh bên trong mang theo một tia sợ hãi cùng bất an. Hắn thật rất sợ hãi Tiền Tu sau khi rời đi, Diệp Phàm hội thần không biết quỷ không hay trà trộn vào nam sinh ký túc xá, sau đó lấy sét đánh không kịp che thai chi thế đem hắn bóp chết. Với hắn mà nói, tối thiểu Tiền Tu tại thời điểm, Tiền Tu còn có thể giúp hắn ngăn cản một hồi. Dạng này hắn cũng có thể nhân cơ hội tìm cơ hội đào tẩu. Tiền Tu bị Quách Bạch bất thình lình cử động làm cho có chút ngộng, hắn không biết làm sao gãi gãi đầu, sau đó đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Trần Doãn Thần. Hắn đây là thế nào? Có phải là bị bệnh hay không nha? Trần Doãn Thần cũng bị Quách Bạch dị thường cử động làm cho không hiểu ra sao, hắn suy nghĩ một lát sau nói: "Đợi lát nữa Bành Nghiên Hy diễn tập xong tiết mục cũng muốn hơn 8 giờ, vừa bận ta cơm nước xong xuôi cũng kém không nhiều là cái kia thời gian. Dừng lại một chút, nói tiếp đi. Như vậy đi, lão Tiền, ngươi lưu lại cùng hắn a, ta cơm nước xong xuôi trở về cho ngươi mang một ít cơm. Tiền Tu quay đầu nhìn một chút Quách Bạch, trên mặt lộ ra một tia không tình nguyện thần sắc. Vậy được rồi. Dứt lời, hắn trực tiếp hất ra Quách Bạch tay. Ngươi một cái đại lao ra sợ cái gì nha? Quách Bạch cúi đầu, lại không lên tiếng, cả người lộ ra có chút hề mại. Trần Doãn Thần nhìn một chút Quách Bạch, liền quay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Phàm tại Thanh Bắc cửa trường đại học đã chờ lâu rồi, bên trên tàn thuốc lít nha lít nhít tán lạc, chừng 7-8 chục cái nhiều. Hắn khỏe miệng tàn thuốc lóe ra yếu ớt tinh hỏa, tại thu phong quét dưới, này chút ít tinh hỏa trở nên càng thêm đỏ sáng, phản phất là trong đêm tối lấp lóe điểm điểm tinh thần, cho đây yên tĩnh ban đêm tăng thêm một tia thần bí sắc thái. Diệp Phàm ánh mắt bên trong để lộ ra hung ác, hắn nhìn qua Thanh Bắc cửa trường đại học, trong lòng nghĩ đều là hắn 100 vạn. Hắn nguyên bản định hút xong điếu thuốc này liền xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn Trần Doãn Thần. Đây không phải mới vừa rồi cùng Quách Bạch cùng nhau đi vào trường học người trẻ tuổi kia sao? Hắn khỏe miệng hơi dương lên, lập tức nhanh chóng đem tàn thuốc ném xuống đất, sau đó bước nhanh chân, hướng phía Trần Doãn Thần nhanh chóng đi tới. Diệp Phàm trên mặt lộ ra hung ác thần sắc, lập tức liền vọt tới Trần Doãn Thần trước mặt, đem hắn ngăn lại. Người đâu? Cái gì người? Trần Doãn Thần bị Diệp Phàm cử động làm cho có chút không hiểu đấu, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy không hiểu, phảng phất đang nhìn một cái tinh thần thất thường người. Hắn cảm thấy trước mắt người này thực sự có chút kỳ quái, thế là liền dự định trực tiếp vòng qua Diệp Phàm rời đi. Nhưng mà, Diệp Phàm lại lần nữa ngăn tại Trần Doãn Thần trước mặt. Quách Bạch, hắn ở đâu? Trần Doãn Thần kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ trước mắt người này là Quách Bạch gọi tới sát thủ? Chỉ là bởi vì hắn không có gặp phải chiếc kia dừng ở lầu 82 đường ô tô, cho nên so thường ngày đến muộn một chút, lúc này mới dẫn đến mới vừa rồi không có thành công phục kích. Không biết, tại ký túc xá đâu, ngươi đi tìm hắn a. Nói xong, hắn liền lần nữa vòng qua Diệp Phàm, hướng phía Yến Minh Viên phương hướng sải bước đi đến. Diệp Phàm trong nháy mắt bị chọc giận, hắn cảm thấy mình bị Trần Doãn Thần hoàn toàn không để mắt đến, đây nhường hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn lên cơn giận dữ, hướng thẳng đến Trần Doãn Thần bung ra một quyền. Tiểu tử ngươi muốn chết, vậy mà đối với ta như thế hờ hững. Ngươi nếu là không đem Quách Bạch đeo đi ra, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được là, ngay tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, Trần Doãn Thần phản ứng cực kỳ cấp tốc, thân hình hắn chợt lóe, dễ như trở bàn tay tránh qua, tránh né Diệp Phàm công kích. Ngay sau đó, Trần Doãn Thần không chút lưu tình sử dụng ra một cái uy lực 10 phần đấm móc, hung hăng đập nện tại Diệp Phàm trên cằm. Một quyền này lực đạo lớn, trong nháy mắt để Diệp Phàm cái cằm chật khớp, hắn thân thể cũng như cứng đờ gậy gỗ đồng dạng, thẳng tắp hướng sau ngã xuống, nặng nghề mà ném xuống đất. Trần Doãn Thần trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui, hắn chau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia chán ghét. Ngươi đây nói nhảm làm sao nhiều như thế? Ta ghét nhất người khác đối với ta lớn tiếng ồn ào, làm cho ta tâm phiền ý loạn. Trần Doãn Thần âm thanh bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng chưa đầy. Dứt lời, Trần Doãn Thần cảm thấy còn chưa đủ hả giận, thế là hắn giơ chân lên, hướng phía Diệp Phàm trên mặt liên tục đạp mạnh 10 mấy chân. Mỗi một chân đều mang hắn trong lòng lửa giận cùng chưa đầy, mỗi một chân đều để Diệp Phàm cảm nhận được thật sâu đau đớn. Về sau, ngươi thấy ngươi ba ta liền lẫn tránh xa xa không phải vậy, ta gặp ngươi một lần liền đánh ngươi một lần. Nói xong, Trần Doãn Thần cũng không quay đầu lại quay người hướng phía Yến Minh Viên phương hướng nhanh chân đi đi, hắn nhịp bước kiên định mà hữu lực, phản phất không có cái gì có thể ngăn cản hắn bước chân. Lúc này Diệp Phàm thì tại bên trên đau đến oa oa trực thiếu, hắn trên mặt tràn đầy thống khổ cùng hối hận. Hắn tâm lý rõ ràng, mình là bởi vì nhất thời sơ suất mới bị Trần Doãn Thần đánh ngã. Hắn gian nan từ dưới đất bò dậy đến, cố nén đau đớn, hướng phía Trần Doãn Thần giận dữ hét: "Tiểu tử ngươi đây là đang tìm cái chết, ngươi có biết hay không ta là Trấn Bắc Chiến Thần?" Nhưng mà, hắn uy hiếp đối với Trần Doãn Thần đến nói không hề có tác dụng. Chỉ thấy Diệp Phàm hướng phía Trần Doãn Thần lao đến, đáng tiếc hắn lực lượng thật sự là quá yếu ớt, không đợi hắn tới gần Trần Doãn Thần, liền bị Trần Doãn Thần một quyền trọng kích. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm liền như là đụng phải cứng rắn xi măng trên cây cột đồng dạng, trong nháy mắt đã mất đi ý thức, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Trần Doãn Thần nhìn ngã trên mặt đất Diệp Phàm, trong lòng lửa giận vẫn không có hoàn toàn tiêu tán. Hắn thuận tay nhặt lên ven đường một cục gạch, hướng phía Diệp Phàm trên đầu hung hăng đập hai lần. Đây hai lần đòn nghiêm trọng làm cho Diệp Phàm đầu nhận lấy trọng thương, máu tươi từ hắn trên đầu chậm rãi chảy ra. "Để ngươi nhớ lâu một chút, về sau nhìn thấy lao tử liền trốn xa một chút không phải vậy, thật biết nhìn thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần." Trần Doãn Thần không chút do dự cầm trong tay khối kia dính đầy vết máu cục gạch trực tiếp ném tới một bên, sau đó hứng hở vỗ tay bên trên cho bụi, lúc này mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại rời đi. May mắn là có một vị tâm địa thiện lương người qua đường thấy được ngã trên mặt đất Diệp Phàm, kịp thời cho hắn kêu xe cứu thương. Không phải nói, con hàng này thật có khả năng ngay tại chỗ bệnh tang đầu đường. Diệp Phàm tại trên xe cứu thương chậm rãi tỉnh lại, hắn trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Lúc trước hắn tàn nhẫn sát hại Hoàng Đạt, đồng thời còn đem Hoàng Đạt thi thể bỏ vào tủ lạnh bên trong, nhưng mà, dần dần, thi thể bị phát hiện là sớm muộn sự tình. Cho nên, hắn không thể đi bệnh viện, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ lấy đi kia 100 vạn, sau đó mau chóng rời đi Hồng Hà Quốc. Diệp Phàm đột nhiên hướng phía bên cạnh y tá lớn tiếng gầm rú lên: "Nhanh mở cửa xe cho ta." Y tá bị Diệp Phàm kia hung ác khí thế dọa đến toàn thân run lên, đành phải nơm nớp lo sợ dựa theo hắn yêu cầu, cho hắn mở cửa xe. Diệp Phàm căn bản không để ý xe cứu thương còn chưa dừng hẳn, liền lòng như lửa đốt nhảy xuống. Y tá kia nhìn Diệp Phàm rời đi bóng lưng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hắn còn giống như không đưa tiền đâu." Lúc này, Trần Doãn Thần đã trở lại Yến Minh Viên. Hắn vừa đi vào phòng, liền thấy Châu Trạch Vũ cùng Dụ Đa Bảo đã uống rượu, hơn nữa nhìn lên hào hứng khá cao. Dụ Đa Bảo trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, hắn đem cánh tay khoác lên Châu Trạch Vũ trên bờ vai, cao hứng bừng bừng nói: "Châu lão đệ, ta nói cho ngươi." Nhưng mà, coi hắn nhìn thấy Trần Doãn Thần đi tới về sau, lập tức hưng phấn mà hướng phía Trần Doãn Thần đi tới. Chương 225, Trần Doãn Thần nghe lén đến Dụ Đa Bảo phải đưa lễ. Chương 225, Trần Doãn Thần nghe lén đến Dụ Đa Bảo phải đưa lễ. Chỉ thấy Dụ Đa Bảo ôm Trần Doãn Thần bà vai, cái kia nguyên bản liền mượt mà khuôn mặt bởi vì nụ cười mà càng thêm nổi bật, nhếch miệng lên, lộ ra một ngụm trắng loáng răng. Cùng lúc đó, từ hắn miệng bên trong còn không ngừng phun ra nồng đậm rượu của vị, mùi vị đó tràn ngập trong không khí ra. "Tiểu Trần, ngươi biết không? Vừa rồi ta cùng Châu lão đệ trò chuyện với nhau thật vui, thật là đặc biệt hợp ý. Chúng ta phát hiện lẫn nhau giữa có rất nhiều cộng đồng chủ đề đây." Nói đến cái kia Quách Bạch, "Ai, nói thật, ta trong lòng cảm thấy hắn chán ghét. Hắn bất quá chỉ là cái tiểu lão bà sinh hài tử, lại cả ngày bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, như khí hùng hống, liền tốt giống toàn bộ thế giới đều thiếu nợ tiền hắn giống như. Nếu không phải ta cùng hắn biểu tỷ đang tại nói yêu đương, ta mới lười đi phản ứng hắn đây." "A." Trần Doãn Thần nghe Dụ Đa Bảo nói, trong lòng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Quách Bạch là tiểu lão bà sinh, đó không phải là Quách mình con riêng sao? Đây nhường hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, làm sao cảm giác Quách Bạch so với người ta đại lao bà sinh hải tử còn muốn đương ngay đây. Cứ việc Trần Doãn Thần tâm lý đối với Quách Bạch hành vi cũng có chỗ chưa đầy, nhưng tại dưới loại trường hợp này, nên nói lời xã giao vẫn phải nói. Thế là, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Ôi, Dụ chủ tịch, kỳ thực chúng ta cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo người. Chỉ là Quách Bạch hành động sát thực quá phận, cũng không biết Châu Trạch Vũ nói cho người không có. Hắn vừa tới ký túc xá liền đối với chúng ta ba cái đủ loại khoa tay múa chân, đứng lên một đống quý củ. Ngươi nói ngươi nghe không được mùi khói, không cho tại trong túc xá hút thuốc, này chúng ta đều có thể lý giải, cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn còn yêu cầu ba người chúng ta mỗi ngày đều muốn quét dọn vệ sinh. Quy định chúng ta mỗi đêm nhất định phải tại đặc biệt thời gian trở về, còn không thể ồn ào đến hắn. Đây hàng loạt yêu cầu, thật sự là để người có chút khó mà tiếp nhận a." Dụ Đa Bảo nghe những lời này, chỉ cảm thấy cái đầu vang lên ong ong, đều nhanh muốn bị những lời này cho ồn ào nổ. Kỳ thực, tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy Quách Bạch thời điểm, hắn tâm lý liền đã có một cái rõ ràng nhận biết, cái kia chính là gia hỏa này tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Nếu như không phải là bởi vì Quách Bạch là hắn nàng dâu biểu đệ, hắn khả năng căn bản liền một câu đều không muốn cùng Quách Bạch nói. Bởi vì Quách Bạch lúc nói chuyện loại kia cường ngạnh thái độ, thật sự là nhường hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Quách Bạch dáng người cao gầy, nhìn lên tựa hồ không có gì khí lực, nhưng hắn nói tới nói lui lại ngang ngược cản rỡ cực kỳ, bộ dáng kia đơn giản không ai bị nổi. Với lại, hắn nhìn người ánh mắt bên trong luôn là mang theo một loại khinh miệt thần sắc, để trong lòng người đặc biệt cảm giác khó chịu, cảm giác đặc biệt không thoải mái. Con hàng này, nói thật, đoán chừng đó là bị người trong nhà cho làm hư. Ngươi nhìn ta, ta tại trong phòng ngủ ở thời điểm, đều là tận lực để mình điệu thấp một chút, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cũng chính là buổi tối đi ngủ thời điểm mới có thể tại ký túc xá đợi một hồi, ban ngày ta trên cơ bản đều là ngâm mình ở trong tiệm sách. Chính là sợ đắc tội bạn cùng phòng, vạn nhất bọn hắn tại ta chén nước bên trong tha làm cái gì đây. Dụ Đa Bảo càng nói càng kích động, cảm xúc cũng biến thành càng phát ra không ổn định lên. Hắn sở dĩ không thích cùng người xa lạ nói chuyện, đó là muốn để mình mỗi ngày đều có thể trải qua nhẹ nhõm vui sướng một chút. Hắn thấy, có ít người miệng đơn giản liền không giống như là miệng, kia hoàn toàn đó là một cái tản ra hôi thối hô phân. Giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục mở miệng, giảng thuật mình là như thế nào nhìn thấu nhân tính thời điểm, đột nhiên, một trận điện thoại tiếng chuông không đúng lúc vang lên lên. Dụ Đa Bảo cấp tốc cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, hắn cũng không có trực tiếp đem điện thoại của máy, mà là cẩn thận từng ly từng tí đem bỏ vào mình trong túi. Ngay sau đó, hắn êm ái vô vô Trần Doãn Thần bà bay, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng cái khác người. "Không có ý tứ a, các vị, các ngươi ăn trước, ta ra ngoài nhận cú điện thoại." Dụ Đa Bảo sau khi nói xong, để tay xuống bên trong chén rượu, chậm rãi quay người đi ra phòng. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, Trần Doãn Thần điện thoại cũng đột nhiên vang lên lên, là Bành Nghiên Hy đánh tới điện thoại, Trần Doãn Thần cũng tranh thủ thời gian quay người ra ngoài nghe. Dụ Đa Bảo một đường chạy chậm đi vào an toàn lối ra vị trí, hắn nhẹ nhàng hô một tiếng, thăm dò tính thử một chút âm lượng, phát hiện xung quanh đã không có người có thể nghe thấy hắn thanh âm. Nhưng hắn vẫn là không quá yên tâm, lại vội vàng bước nhanh đi đến khúc quanh thang lầu, đem cửa sổ cho mở ra. Sau đó, hắn mới không nhanh không chậm chuẩn bị nghe điện thoại. "Uy, lão sư." Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh. "Ngươi làm gì đây? Tại sao lâu như thế mới nghe?" Dụ Đa Bảo biểu tình trong nháy mắt trở nên có chút mất tự nhiên lên, phải biết, lúc này hắn hẳn là ở trong phòng thí nghiệm bận rộn, nhưng bây giờ lại bởi vì Quách Bạch phá sự mà không thể không đi ra. "Lão sư, ta nàng dâu nàng bụng không thoải mái. Ta còn tưởng rằng nàng động thai khí đâu, cho nên ta hiện tại đang ngồi tiếp nàng tại bệnh viện đây." Dụ Đa Bảo vừa nói, một bên lén lén quan sát đến xung quanh tình huống, sợ bị người phát hiện hắn đang nói láo. "A, nguyên lai là dạng này nha." Đầu bên kia điện thoại Ngô Chí Khang nghe nói Dụ Đa Bảo sau khi giải thích, trong giọng nói đã không còn nghi vấn gì, cũng không có nói thêm gì nữa. "Vậy các ngươi hai đã nhất định phải đem cái này hài tử sinh ra tới sao?" Dụ Đa Bảo trịnh trọng nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói: "Ân, ta nàng dâu dự định tạm nghỉ học một năm, trong nhà an tâm mang theo hài tử, chờ hài tử hơi lớn một chút, ta mẹ sẽ đến kinh thành hỗ trợ chiếu cố hài tử." Đầu bên kia điện thoại Ngô Chí Khang nghe được quyết định này, bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thực, hắn đã vì Dụ Đa Bảo liên hệ tốt Hải Đăng Quốc IALE đại học giáo sư, vốn là tính toán đợi Dụ Đa Bảo đọc xong đại học năm 4 về sau, trực tiếp tiến hắn đi Hải Đăng Quốc du học. Nhưng bây giờ Dụ Đa Bảo có hài tử, đây một kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Nói đến đây, Nô Chí Khang lời nói xoay chuyển. Lần này, bên A cho nghiên cứu kinh phí xuống, mặc dù ngươi ở trong phòng thí nghiệm công tác chủ yếu là hỗ trợ ghi chép một chút số liệu, sau đó lại cẩn thận xác minh những này số liệu, nhưng ta cùng ngươi mấy cái kia sư ca thương lượng xong, cho ngươi 1 vạn khối tiền. Dụ Đa Bảo nghe được tin tức này, trong nháy mắt giống như là bị đánh một châm thuốc kích thích, cả người đều tới tinh thần. Nguyên bản còn có chút u ám hắn, giờ phút này tỉnh rượu một nửa. Hắn kích động nói: "Ta ơn lão sư, ta nhất định sẽ làm thật tốt." Nói lời này thời điểm, hắn ánh mắt bên trong lóe ra kiên định hào quang, phản phất thấy được tương lai tràn ngập hy vọng thời gian. Lô Chí Khang nghe Dụ Đa Bảo nói về sau, trên mặt lộ ra hòa ái nụ cười, sau đó chậm rãi nói: "Lần này chúng ta là lợi dụng Thanh Bắc Đại học phòng thí nghiệm tiếp việc tư, cũng không phải là quốc gia khóa để nghiên cứu hạng mục. Cho nên, ngươi nhất định phải đem miệng quản được cực kỳ chặt chẽ, ngàn vạn không thể cùng bất luận kẻ nào lộ ra nửa chữ." Dụ Đa Bảo nghe Ngô Chí Khang nói, liên tục gật đầu, bộ dáng kia tựa như là đang tiếp thụ một hạng cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ một. "Yên tâm đi, lão sư. Miệng ta nghiêm lắm đây, người khác còn cho ta lên cái ngoại hiệu, gọi ta cục bảo mật." Nói lời này thời điểm, Dụ Đa Bảo biểu tình 10 phần nghiêm túc, tựa hồ thật đem chuyện này thấy cực kỳ trọng yếu. Đầu bên kia điện thoại Ngô Chí Khang nghe được Dụ Đa Bảo nói, nhịn không được lại cười lên, trong tiếng cười để lộ ra một tia vui mừng. Một lát sau, hắn nói tiếp đi: "Ta đây 2 ngày ngã bệnh, không có ở trường học. Phòng thí nghiệm bên kia, ngươi cũng tạm thời trước chớ đi a. Mặt khác, ngươi bảo đảm nghiên thông chi đây 2 ngày liền sẽ xuống tới, đến lúc đó, ngươi liền theo ta là được rồi." "Tốt, lão sư." Dụ Đa Bảo kích động nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Hắn biết rõ, có thể đi theo Ngô Chí Khang là một kiện may mắn dường nào sự tình. Phải biết, tại Thanh Bắc Đại học, cũng chỉ có đi theo Ngô Chí Khang mới có thể có càng nhiều cơ hội cùng chỗ tốt. Chương 226, Quách Bạch lại lật mặt chương 226, Quách Bạch lại lật mặt Ngô Chí Khang đối với hắn nghiên cứu sinh cực kỳ hào phóng, mỗi tháng đều sẽ cho 5-6 ngàn khối tiền sinh hoạt, đây cùng với những cái khác đạo sư mỗi tháng chỉ cho cái 200 khối so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Lúc này, Ngô Chí Khang nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng, âm thanh bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Hắn chậm chậm, sau đó nói: "Tốt, ngươi đi làm việc trước đi, điện thoại trước hết treo." Nói xong, Ngô Chí Khang liền cúp điện thoại. Mà Dụ Đa Bảo vẫn như cũ đắm chìm trong vui sướng, hắn phảng phất đã thấy mình tốt đẹp tương lai tại hướng hắn ngoắc. "Tốt." Dụ Đa Bảo sau khi cúp điện thoại, khó mà ức chế nội tâm cảm giác hưng phấn, hắn nhanh chóng từ miệng trong túi móc ra một bao thuốc lá. Động tác thành thạo xé mở đóng gói, từ đó rút ra một điếu thuốc lá, dùng hơi có vẻ run rẩy tay đem nhẹ nhàng ngậm lên miệng, sau đó dùng bật lửa nhóm lửa thuốc lá, hít một hơi thật sâu. Khói mù lượn lờ bên trong, hắn trong đầu bắt đầu không bị khống chế hiện ra tương lai kia tốt đẹp khiến người ta ước mơ phân cảnh. Đột nhiên, chuông điện thoại lần nữa phá vỡ phần này yên tĩnh, gấp rút vang lên. Dụ Đa Bảo trong lòng giật mình, vội vàng luống cuống tay chân từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, tập trung nhìn vào, phát hiện là lão bà đánh tới điện thoại, hắn vội vàng ấn nút tiếp nghe khóa, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng: "Uy, lão bà." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một nữ sinh lo lắng âm thanh: "Lão công, sự tình xử lý đến thế nào nha? Bọn hắn về sau vẫn sẽ hay không tìm ta biểu đệ phiền phức nha?" Dụ Đa Bảo nghe xong, trong nháy mắt cảm giác trong lòng lửa giận dâng lên đến, hắn sắc mặt trở nên có chút khó coi, cau mày nói: "Lão bà, về sau ngươi đừng tìm Quách Bạch đi được quá gần. Gia hỏa kia, ta hiện tại không sai biệt lắm đem sự tình chân tướng đều làm rõ ràng, lúc đầu mọi người đều không có muốn đi treo chọc hắn, nhưng hắn lại ủy vào mình là Quách Minh nhi tử, khắp nơi làm sảng làm bậy. Hắn nếu không phải phạm tiện đi báo cáo người khác trường thi gian lận, người khác như thế nào lại bắt hắn ăn nước cám video đi uy hiếp hắn đây?" "Cái gì? Ăn nước cám?" Nữ sinh nghe nói như thế, trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu tình, nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói: "Không thể nào, ta đệ còn ăn nước cám nha." "Cái gì ngươi đệ?" Dụ Đa Bảo âm thanh bên trong mang theo rõ ràng chưa đầy cùng kinh thường, hắn cũng sớm đã đem Quách Bạch làm người triệt để nhìn thấu. "Hắn không có học đại học trước, hắn nhìn thấy ngươi thì cho tới bây giờ đều sẽ không chủ động gọi ngươi, hắn cùng mẹ hắn đi nhà ngươi thời điểm, luôn là bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, giống như là đang bố thí người nghèo mở dạng. Nhưng bây giờ thì sao, hắn có chuyện cầu chúng ta hỗ trợ, lúc này mới bắt đầu gọi ngươi tỷ. Ngươi nói xem, đây không phải rất buồn cười đúng không? Kết quả ngươi thật đúng là đem hắn trở thành người thân đệ đệ đồng dạng đối đãi. Ta nói cho ngươi, tiểu tử này nếu là ngày nào không cần đến chúng ta, hắn khẳng định sẽ ở chúng ta phía sau đâm dao, tuyệt đối không thể dễ tin hắn." Nữ sinh nghe được Dụ Đa Bảo nói, tâm lý có chút không quá thoải mái, nàng có chút không vui phản bác: "Tốt, ngươi đừng nói nữa. Ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi khi người cầm." Dừng lại ước chừng 1 giây đồng hồ về sau, nữ sinh nói tiếp: "Lão công, ngươi một cái sinh viên chưa tốt nghiệp, đừng mỗi ngày hướng phòng thí nghiệm chạy, cho những cái kia nghiên cứu sinh khi miễn phí sức lao động. Đến lúc đó, người khác ăn thịt, ngươi khả năng liền miệng canh đều uống không lên, chỉ có thể đắc cước. Ngươi vẫn là chớ đi a." Nói đến đây, Dụ Đa Bảo cảm xúc trong nháy mắt trở nên kích động lên, hắn trên mặt tràn đầy hưng phấn hào quang, kích động nói: "Vừa rồi, Nô lão sư cho ta 1 vạn khối tiền, để ta làm thật tốt, hắn còn cùng ta nói, ta bảo đảm nghiên thông chi đây 2 ngày liền sẽ xuống." "Thật sao?" Nữ sinh nghe được tin tức này, nắm chặt điện thoại, mở to hai mắt nhìn, nàng khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng khó có thể tin biểu tình, phảng phất không thể tin được đây hết thảy là thật. Dụ Đa Bảo nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia chắc chắn thần sắc. "Ân." Hắn phát ra một tiếng trầm thấp đáp lại, sau đó dừng lại ước chừng 1 giây đồng hồ thời gian, lại nói tiếp: "Lão bà, đây 2 ngày Ngô lão sư ngã bệnh, ngươi nói ta muốn hay không đi xem hắn một chút đây? Dù sao hắn một mực đối với ta rất không tệ." Nữ sinh không chút do dự giải đáp: "Vậy khẳng định là muốn đi nhìn nha, người ta Ngô lão sư đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nếu là không vấn an hắn, đây thích hợp sao?
Ân.
Dụ Đa Bảo lần nữa nhẹ gật đầu, lấy đó tán đồng. Lúc này, đứng tại lối thoát hiểm miệng Trần Doãn Thần nghe được bọn hắn lần này đối thoại. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, ngẫm nghĩ sau một lát, liền quay người yên lặng trở lại phòng. Hai ngày sau, Trần Doãn Thần bước đến trầm ổn nhịp bước đi vào phòng học, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về phía Quách Bạch vị trí phương hướng. Nhưng hắn cảm thấy kinh ngạc là, Quách Bạch đang gắt gao nằm tiền tu bên cạnh, hai người quan hệ thoạt nhìn không có lấy trước như vậy kém cỏi. Hắn không khỏi hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm suy đoán, Quách Bạch đây hai ngày đến cùng là thế nào? Làm sao sẽ cùng tiền tu như thế như keo như sơn, tiền tu đi tới chỗ nào, hắn cũng theo tới chỗ đó. Trần Doãn Thần không có quá nhiều dừng lại, đi thẳng tới tiền tu một bên khác, để sách xuống túi, vững vàng ngồi xuống. Đúng lúc này, lần lượt đi vào phòng học đám đồng học bắt đầu châu đầu ghé tai, nhao nhao nghị luận lên một ít chuyện. Các ngươi nghe nói không, cờ đỏ tiểu khu phát sinh ngày hôm qua cùng một chỗ án mạng. Thật sự là thật là đáng sợ. Nếu không phải bọn hắn tiểu khu mất điện kiểm tra tu sửa, các bạn hàng xóm không có người được xác tối bị, đoán chừng đều không phát hiện được đây. Ai, quá thảm rồi, ta cũng xem tướng đóng đưa tin, nghe nói người kia là bị nhét vào tủ lạnh bên trong đây. Hung thủ kia bắt được không có a? Còn không có đâu, hiện tại cảnh sát còn tại khẩn trương điều tra bên trong đây. Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy, phòng học bên trong tràn ngập một loại khẩn trương mà thần bí không khí. Quách Bạch nghe được đám đồng học liên quan tới án mạng nghị luận, trong lòng không khỏi một trận run rẩy, hắn trong nháy mắt đối với mình trước đó không có trở về tìm Bảo Tiêu Hoàng đạt quyết định cảm thấy vô cùng may mắn. Để bảo đảm tự thân an toàn, hắn lòng nóng như lửa đốt lần nữa bấm Quách Khiếu Thiên điện thoại, vội vàng hy vọng Quách Khiếu Thiên có thể cho mình an bài 6 cái cận vệ. Nhưng mà, coi hắn phát hiện mình đã bị Quách Khiếu Thiên bợ lọc thì, hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng cùng bất lực. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mang theo tâm thần bất định bất an tâm tình cho Quách Khiếu Thiên gửi tin tức. Bảo Tiêu Hoàng Đạt đã bị sát hại, cái kia sát thủ là hướng về phía ta đến, ngươi nhanh an bài cho ta 6 cái cận vệ, không phải ta liền muốn nói cho ba ba, ngươi không quản ta chết sống. Cũng không lâu lắm, Quách Khiếu Thiên liền hồi đáp tin tức. Người ta cùng ngươi không oán không cừu tại sao phải giết ngươi? Đều nói cho ngươi, thiếu cùng người khác kết thù kết toán, không muốn cho mình trêu chọc không tất yếu phiền phức. Chính ngươi hảo hảo nghĩ lại một cái đi. Nhìn thấy Quách Khiếu Thiên hồi phục, Quách Bạch tâm lý lạnh một nửa. Quách Bạch lập tức trở nên lòng như lửa đốt, hắn bắt đầu điên cuồng cho Quách Khiếu Thiên gửi tin tức, một đầu lại một đầu, biểu đạt mình sợ hãi cùng lo lắng. Nhưng mà, Quách Khiếu Thiên lại căn bản không để ý tới hắn, đối với hắn tin tức nhìn như không thấy. Tại Quách Khiếu Thiên tâm lý, hắn căn bản không đem Quách Bạch coi như mình đệ đệ, với lại đối với Quách Bạch ngày bình thường ở trường học trong kia chút khi dễ người khác hành vi, Quách Khiếu Thiên cảm thấy phi thường phản cảm cùng chán ghét. Hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ đó là loại này ở trường học bên trong hoành hành bá đạo, ý thế hiếp người người. Quách Bạch sắc mặt trong khoảnh khắc đó trở nên trắng bệnh như tờ giấy, liền như là cho tàn đồng dạng, không có một tia tức giận, cả người hắn phảng phất bị rút đi tất cả sức sống cùng hy vọng. Ngay sau đó, ngay tại một giây sau, một cái đồng học đột nhiên mở to hai mắt nhìn điện thoại, dùng một loại cực kỳ kinh ngạc âm thanh kinh hô. Phá án, nguyên lai là nhóm người gây án. Thật bất khả tư nghị. Trong đó một cái kẻ tình nghi phạm tội đã bị cảnh sát thành công bắt được xong, mà đổi thành một cái đã hốt hoảng chạy trốn tới nước ngoài đi. Thật sao? Nhanh như vậy liền phá án. Đám đồng học nghe được tin tức này về sau, đều nhao nhao cảm thấy khó có thể tin, bọn hắn cũng đội vàng móc ra mình điện thoại, đội vàng xem xét lên liên quan tin tức đến. Chương 227, Quách Bạch ác độc mưu kế chương 227, Quách Bạch ác độc mưu kế thật đúng là như vậy chứ, tin tức bên trên đều báo cáo. Mọi người ngươi một lời ta một câu nghị luận, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng tò mò thân sắc. Quách Bạch nghe được đám đồng học nói về sau, trong lòng lập tức dâng lên một trận cuồng hỉ, hắn cũng không kịp chờ đợi lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay khẽ run ấn mở xem xét cảnh sát thông cáo. Khi hắn nhìn thấy trong thông báo rõ ràng biết một cái kẻ tình nghi phạm tội đã bị bắt, một cái khác đã trốn ra nước ngoài thì, cái kia khoảng một mực treo cao lấy tâm cuối cùng chậm rãi rơi xuống. Một loại như chút được gánh nặng cảm giác xông lên đầu, hắn cảm giác mình phảng phất từ vách đá vạn trượng biên giới bị lôi trở lại ấm áp mà thoải mái trong phòng ngủ. Hắn thật dài thở phào một hơi, nguyên bản khẩn trương đến cơ hồ muốn ngạt thở cảm giác trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này, hắn lại nhìn về phía Tiền Tu, ánh mắt lại phát sinh 180 độ chuyển biến lớn, hắn trong nháy mắt cảm thấy Tiền Tu có một chút như vậy buồn nôn. Đã mình an toàn nguy cơ đã giải ngoại trừ, như vậy hắn cùng Trần Doãn Thần mấy cái người giữa những cái kia ân ân đoán đoán cũng nên hảo hảo tính toán. Bất quá, để bảo đảm tự thân an toàn, hắn vẫn là cẩn thận đứng dậy đi ra phòng học, đi vào một cái yên lặng không người nơi hẻo lánh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay linh hoạt ấn mở trò chuyện ghi âm công năng, sau đó mang theo vẻ mong đợi cùng thần trường bấm Bạch Nguyệt Quang điện thoại. Bạch Nguyệt Quang cùng Bạch Nhược Nguyệt giờ phút này đang run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, bọn hắn thân thể khẽ run, dùng ánh mắt còn lại sợ hãi dòm ngó Diệp Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Tại đây khẩn trương bầu không khí bên trong, điện thoại tiếng chuông đột nhiên không đúng lúc vang lên, âm thanh tại đây yên tĩnh không gian lộ ra đến vô cùng chói tai. Hắn bị bất thình lình tiếng chuông dọa đến liền thở mạnh cũng không dám một cái, cả người giống như bị định trụ đồng dạng. Bởi vì hắn cùng Bạch Nhược Nguyệt tâm lý rất rõ ràng, sát hại Bảo Tiêu Hoàng Đạt hung thủ, 89/10 đó là trước mắt cái này để người e ngại Diệp Phàm. Diệp Phàm ánh mắt bị điện thoại tiếng chuông hấp dẫn, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Quang. Tranh thủ thời gian tiếp lên. Bạch Nguyệt Quang không dám có chút chống lại, hắn hai tay run run, giống như cầm lấy một kiện chân quý dễ nát vật phẩm. Cẩn thận từng ly từng tí cầm điện thoại di động lên, sau đó dùng run rẩy ngón tay nhẹ nhàng đụng vào màn hình, nhận nghe điện thoại. "Uy." Bạch Nguyệt Quang âm thanh mang theo rõ ràng run rẩy, phản phất trong gió lá rụng, tùy thời đều có thể bị thổi rơi xuống. Đầu bên kia điện thoại Quách Bạch thần sắc khẩn trương, hắn nắm thật chặt điện thoại, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Khi hắn nghe được Bạch Nguyệt Quang âm thanh về sau, trong lòng khẩn trương mới thoáng hóa giải một chút. "Bạch Nguyệt Quang, ngươi cùng ngươi Đường ca chết chưa?" "Ta..." Bạch Nguyệt Quang trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát nụ cười, hiện tại bọn hắn chật vật không chịu nổi, xác thực cùng sắp chết cũng không có cái gì khác biệt. "Quách thiếu gia, ngươi thật biết chê cười, ta cùng ta Đường ca hảo hảo đây." Bạch Nguyệt Quang nỗ lực để mình âm thanh nghe lên bình thường một chút, nhưng trong đó run rẩy lại không cách nào hoàn toàn che giấu. Quách Bạch nghe được Bạch Nguyệt Quang nói về sau, trên mặt nở một nụ cười, nụ cười này bên trong đã giống như thả gánh nặng nhẹ nhõm, cũng có một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. "Ta nghe nói cái kia xuất sinh đem hoàng đặt giết, sau đó chạy trốn tới nước ngoài đi, đây có phải hay không là thật à?" Quách Bạch trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, hắn muốn xác nhận tin tức này tính chân thực. "Cái này..." Bạch Nguyệt Quang nhất thời nghẹn lời, hắn không biết nên trả lời như thế nào Quách Bạch vấn đề, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt cùng bất an. Bạch Nguyệt Quang dùng kia nhát gan dư quang len lén liếc qua Diệp Phàm, thân thể không tự chủ được run rẩy kịch liệt một cái, phảng phất bị một cô vô hình lực lượng đánh trúng. Ngay trong nháy mắt này, hắn trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, dù sao mình lập tức liền muốn chết, cái kia còn không bằng kéo một cái đệm lưng đây. "Ân, Quách thiếu gia, hắn xác thực đã chạy trốn tới nước ngoài đi." Quách Bạch nghe được tin tức này về sau, nguyên bản căng cứng thần kinh trong nháy mắt trầm tĩnh lại, như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm. "Cái kia xuất sinh vậy mà vì 100 vạn liền tàn nhẫn sát hại hoàng đạn." Bạch Nguyệt Quang một mặt lúng túng ngẩng đầu, dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn thoáng qua Diệp Phàm. "Quách thiếu gia, hoàng đạn đều đã chết, một mình ngươi ở tại nhà hắn, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy sợ hay sao?" "Phi..." Quách Bạch một mặt suối quẩy gắt một cái, khắp khuôn mặt là chán ghét biểu tình. "Ai nguyện ý cùng một cái ma quỷ ở cùng một chỗ? Cái này hoàng đạn chết cái nào không tốt, nhất định phải chết trong nhà, làm hại ta hiện tại không có cách, chỉ có thể cùng Trần Doãn Thần ba cái kia xuất sinh ở cùng một chỗ. Ngươi biết mấy ngày nay ta là làm sao sống qua tới sao?" Quách Bạch càng nói càng kích động, cảm xúc cũng biến thành càng phát ra táo bạo lên, hắn trong lời nói tràn đầy đối với hiện trạng chưa đầy cùng đối với hoàng đạt toán hận. Đúng lúc này, Châu Trạch Vũ từ bên cạnh đi ngang qua, trong lúc vô tình nghe được Quách Bạch nói. Nhưng mà, hắn cũng không có trương dương, mà là lặng lẽ trốn đến một bên, yên tĩnh nghe lén lấy. Bạch Nguyệt Quang trong nháy mắt là hoàng đạt cảm thấy thật sâu không đáng, hắn liều sống liều chết bảo hộ lấy người, lại là dạng này một cái vì tư lợi ra hỏa. "Cái kia..." Quách thiếu gia, đã Diệp Phàm đã chạy trốn tới nước ngoài đi, hắn phạm nhân mạng án, cũng không dám trở về nước, mà ngươi tại ký túc xá lại ở đến như vậy bị quất, nếu không, ngươi chuyển về đến, cùng chúng ta ở cùng nhau a." Quách Bạch trịnh trọng nhẹ gật đầu, biểu thị hoàn toàn đồng ý tốt, "Ta lập tức liền chuyển về đến, không nói trước cái này." Nói đến đây, Quách Bạch trên mặt đột nhiên nhưng hiện ra một vẻ không có hảo ý cười xấu xa. "Ta hiện tại đã len lén chụp ảnh tiền tu ngủ chuẩn video, chờ ta lại đập tới Châu Trạch Vũ cùng Trần Doãn Thần ngủ chuẩn video, còn có bọn hắn thân thể trần truồng tại trong túc xá nên ngang đi tới đi lui video, ta liền trở lại. Bọn hắn trước đó chụp ảnh ta còn đe dọa ta tiền, ta hiện tại nhất định phải gậy ông đập lưng ông, chụp ảnh bọn hắn sau đó cũng đe dọa bọn hắn tiền." Nói đến đây, Quách Bạch càng nói càng kích động, không khỏi nắm chặt nắm đấm, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, tựa hồ tại tưởng tượng thấy những cái kia nhường hắn phẫn hận phân cảnh. Bạch Nguyệt Quang len lén nhìn sang Diệp Phàm, trong thần sắc rõ ràng toát ra một chút hoảng hốt cùng bất an. "Vậy được rồi, Quách thiếu gia, ngươi mau chóng trở về a, vẫn là dựa theo chúng ta trước đó ước định, ngươi ngủ trên giường, ta cùng biểu ca ta ngả ra đất nghỉ." "Tốt." Quách Bạch dứt khoát lên tiếng, sau đó cúp điện thoại. Hắn như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm, phảng phất trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Hắn cảm giác cho tới nay uy hiếp cuối cùng giải trừ, hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng Trần Doãn Thần giữa người mâu thuẫn cần phải đi giải quyết. Quách Bạch xoay người, không chút do dự hướng phía phòng học phương hướng đi đến. Châu Trạch Vũ nhìn thấy Quách Bạch rời đi bóng lưng, không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm nghi ngờ nói, "Ta liền nói tiểu tử này làm sao đột nhiên trở nên thành thật như vậy, nguyên lai là gặp phải chuyện gì?" Châu Trạch Vũ tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, tại hắn cùng Trần Doãn Thần, Tiền Tu ba người nhóm nhỏ bên trong cấp tốc phát một đầu tin tức. Quách Bạch cái này ngu xuẩn ra hỏa dĩ nhiên thẳng đến tại nằm gai nếm mà ta. Hắn vậy mà len lén quay chụp Tiền Tu không mảnh vải che thân, trần như nhậu video. Với lại theo ta được biết, đây hai ngày hắn rất có thể sẽ dọn ra ngoài một mình ở lại đây. Tiền Tu cùng Trần Doãn Thần cơ hồ trong cùng một lúc thu vào Châu Trạch Vũ phát tới tin tức. Tiền Tu nhìn thấy cái tin tức này về sau, trong nháy mắt lên cơn giận dữ, hắn cảm giác mình phổi đều muốn tức nổ tung, thực sự khó có thể tưởng tượng Quách Bạch vậy mà lại bị ổi như thế không chịu nổi, làm ra chụp ảnh hắn loại này làm cho người khinh thường hành vi. Thế là, hắn tức giận nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị khí thế hung hăng đi tìm Quách Bạch tính sổ sách, nhưng mà lại bị Trần Doãn Thần tay mắt lanh lẹ cho ngăn lại. Trần Doãn Thần tâm lý có một cái càng thêm xảo diệu kế sách tới đối phó Quách Bạch. "Lão Tiền, ngươi trước đừng xúc động như vậy, ngươi đầu kia video, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi xóa bỏ. Nhưng là hiện tại nếu như chúng ta đi đoạt hắn điện thoại, vạn nhất giá hỏa này báo cảnh sát, vậy chúng ta coi như thật thành cướp bóc phạm, vậy coi như được không bù mất." Chương 228, sợ Quách Bạch mất dấu, đem xe nhanh thả chậm điểm. Chương 228, sợ Quách Bạch mất dấu, đem xe nhanh thả chậm điểm. Tiền Tu nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng lửa giận vẫn như cũ khó mà bình lặng. "Vậy ta bây giờ nên làm gì?" Trần Doãn Thần mỉm cười, trên mặt lộ ra đã tính trước thần sắc. "Ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ xử lý thích đáng tốt chuyện này." Ngay tại Trần Doãn Thần vừa dứt lời thời khắc, Quách Bạch liền từ phòng học bên ngoài không nhanh không chậm đi đến. Hắn nhìn về phía Trần Doãn Thần cùng Tiền Tu, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường cùng kinh thường, phản phất là đang dùng loại kia khinh miệt ánh mắt tại im lặng chào phúng Tiền Tu cùng Trần Doãn Thần đồng dạng. Trần Doãn Thần lại không phải người ngu, hắn đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Quách Bạch ánh mắt bên trong ẩn chứa loại kia khinh bỉ ý vị. Hắn trong lòng lén lút suy nghĩ nói, cái này Quách Bạch thật sự là quá ghê tởm, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, cho hắn biết mình không phải dễ chê. Không có Diệp Phàm tiềm ẩn nguy hiểm sau đó, Quách Bạch cũng không có lựa chọn ngồi tại Tiền Tu bên cạnh, mà là cố ý cùng Tiền Tu ngăn cách một khoảng cách. Hắn làm như vậy tựa hồ là muốn thông qua loại phương thức này hướng mọi người hiện lộ rõ ràng mình không giống bình thường cùng cao quý thân phận. Một lát sau, Châu Trạch Vũ không nhanh không chậm đi vào phòng học. Hắn bước đến nhàn nhã nhịp bước, ánh mắt tùy ý quét một vòng phòng học, khi thấy Quách Bạch thì chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sau đó đi thẳng tới Trần Doãn Thần ngồi xuống bên người. Ngay sau đó, hắn từ trong túi móc ra một tấm hồng bao, đưa tới Trần Doãn Thần trước mặt. "Lão Trần, đây là ngươi hồng bao giấy." Châu Trạch Vũ trong giọng nói mang theo một tia tùy ý nguyên lai, ngay tại vừa rồi, Trần Doãn Thần đã thông qua tin tức để Châu Trạch Vũ đi phụ cận cửa hàng mua một chút hồng bao giấy trở về. Tiền Tu cùng Quách Bạch ánh mắt đều bị Châu Trạch Vũ trong tay tấm này hồng bao giấy hấp dẫn, bọn hắn ánh mắt bên trong đều tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Châu Trạch Vũ tùy tiện nói tiếp: "Lão Trần, ngươi đánh 500 khối tiền hồng bao, cái kia họ Ngô thật nguyện ý thay ngươi tùy tùng chủ nhiệm nói, đem 2000 khối tiền nghèo khó học đồng cho ngươi sao?" Hắn âm thanh tại yên tĩnh phòng học lộ ra đến vô cùng vang dội. Trần Doãn Thần làm một cái suýt động tác, đồng thời ánh mắt còn không tự chủ được hướng Quách Bạch chỗ nào nhìn một chút. Hắn nhẹ giọng nói: "Ngươi nhỏ giọng một chút, người ta Ngô lão sư ngã bệnh, ta vẫn an hắn một cái, nhưng ta cũng không có cho hắn đánh hồng bao nhà." Quách Bạch nghe đến đó, trong nháy mắt liền đến tinh thần, hắn mở to hai mắt nhìn, nghi thầm, đây rõ ràng đó là Trần Chuỗi hối lộ hành vi nha. Hắn tâm lý dâng lên một cỗ mãnh liệt chưa đầy cùng đố kỵ, thế là, hắn bình hai, hết sức chăm chú nghe Châu Trạch Vũ cùng Trần Doãn Thần đối thoại, muốn thu hoạch càng nhiều tin tức. Tiền Tu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy biết bất khả tư nghị nhìn Trần Doãn Thần. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, Trần Doãn Thần trong nhà điều kiện kinh tế nhìn lên cũng không kém, vì sao sẽ đối với đây chỉ là 2000 khối tiền nghèo khó học đồng biểu hiện ra mãnh liệt như thế khát vọng. "Lão Trần, đây 2000 khối tiền, ngươi còn như thế hiếm có nha." Xuyệt. Trần Doãn Thần lần nữa làm một cái im lặng thủ thế, hắn ánh mắt bên trong toát ra một vẻ khẩn trương, ra hiệu Tiền Tu nhỏ giọng một chút, đừng cho người khác nghe được. "Ta cũng không muốn a, Ngô lão sư nhất định phải cho ta." Quách Bạch thấy thế, thăm dò tính hỏi một câu. "Cái nào Ngô lão sư a? Hắn đối với ngươi vẫn rất tốt đây." Trần Doãn Thần thuận miệng nói ra Ngô Chí Khang ba chữ. Vừa dứt lời, hắn liền nhanh chóng biểu hiện ra khẩn trương thần sắc, liên tục nói: "Ngươi đừng khắp nơi nói lung tung." Quách Bạch lập tức đem Ngô Chí Khang cái tên này nhớ kỹ trong lòng, sau đó vô bộ ngực hướng Trần Doãn Thần cam đoan: "Yên tâm đi, miệng ta rất nghiêm, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết, cho ngươi học đồng lão sư là Ngô Chí Khang." Dứt lời, hắn khỏe miệng nâng lên một vẻ tà ác nụ cười, ở trong lòng âm thầm tính toán: "Trần Doãn Thần, chúng ta sẽ đi hệ chủ nhiệm chỗ nào tố giác vạch trần ngươi, nhất định phải làm cho thân ngươi bại tên nước, nhìn ngươi còn thế nào đắc ý." Trần Doãn Thần đã nhận ra Quách Bạch biểu tình biến hóa, ý hắn vị sâu xa cười cười, sau đó điều chỉnh một cái mình cảm xúc, cố ý hạ giọng đối với Tiền Tu nói: "Cái kia, lão Tiền, Quách Bạch một mực dáng ngươi, đợi lát nữa ta cùng Châu Trạch Vũ đi Ngô lão sư chỗ nào tặng lễ sự tình, ngươi cũng đừng đi." Nói xong, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. "Ta..." Tiền Tu đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng một loại trách cứ ánh mắt hung hăng lườm Quách Bạch liếc nhìn. Quách Bạch bị chừng đến có chút không biết làm sao, trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. "Không sao, ta hiện tại đã không sao, các ngươi cùng đi chứ?" Quách Bạch ra vẻ thoải mái mà nói ra, nhưng mà hắn nội tâm cũng đã quyết định chủ ý, đợi lát nữa liền đi hệ chủ nhiệm chỗ nào tố giác vạch trần Trần Doãn Thần hành động. Trần Doãn Thần nhìn chằm chằm Quách Bạch, tựa hồ muốn xem xuyên hắn tâm tư. "Ngươi thật không có chuyện gì sao?" Quách Bạch nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút trốn tránh, bởi vì hắn còn tại tâm lý tính toán muốn cùng hệ chủ nhiệm tố giác vạch trần Trần Doãn Thần đâu, cho nên đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn cùng đi. "Không có việc gì." Quách Bạch ra vẻ trấn định nói, tận lực để mình âm thanh nghe lên tự nhiên một chút. Trần Doãn Thần nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Tiền Tu nói ra: "Vậy chúng ta ba cái cùng đi." Tiền Tu nhẹ gật đầu, đáp lại nói: "Tốt." Châu Trạch Vũ cũng ở một bên phụ hòa nói: "Ừm." Theo tiếng trung tan học vang lên, Trần Doãn Thần mang theo Tiền Tu cùng Châu Trạch Vũ đi ra phòng học, đi vào trường dạy học dưới, hắn khởi động chiếc Benz S450L, Tiền Tu cùng Châu Trạch Vũ cấp tốc mở cửa xe, động tác thành thạo ngồi đi lên. Mà lúc này, Quách Bạch từ một cây trụ đằng sau lặng lẽ đưa ra một cái đầu, coi hắn nhìn thấy Trần Doãn Thần đem xe lái đi, liền tranh thủ thời gian quét một cố cùng chung xe đạp, sử dụng ra sức lực toàn thân liều mạng đạp xe, chăm chú cùng tại Trần Doãn Thần phía sau xe. Tiền Tu nhìn thoáng qua trên xe dáng vẻ, lại ngẩng đầu nhìn Trần Doãn Thần nói: "Lão Trần, ngươi mở quá chậm." Trần Doãn Thần nhìn thoáng qua kính chiếu hậu bên trong Quách Bạch, trong lòng âm thầm một cười, nghĩ thầm tiểu tử này vóc người cao lớn, làm sao một chút khí lực cũng không có đây. "Ta sợ ta mở quá nhanh, Quách Bạch sẽ cùng ném." Hắn trong lời nói mang theo một tia trêu chọc ý vị. Bất quá, khi xe vừa rồi mở ra thanh bắc cửa trường đại học, Trần Doãn Thần liền thoáng đạp sâu một điểm chân ga, để xe tốc độ hơi tăng lên một chút. Lúc này Quách Bạch thở hồng hộc đem xe đạp ném tới một bên, trơ mắt nhìn Benz S450L dần dần tăng tốc, đồng thời cùng mình khoảng cách càng ngày càng xa. Hắn lòng nóng như lửa đốt, vội vàng đưa tay cản lại một chiếc xe taxi. Quách Bạch cấp tốc mở cửa xe, đặt mông ngồi xuống xe taxi ghế sau ghế dựa bên trên, sau đó dùng tay chỉ gấp rút chỉ vào Trần Doãn Thần Benz S450L, đối với tài xế xe taxi nói: "Sư phó, ngươi nhanh lên đuổi theo hắn, có thể tuyệt đối đừng mất dấu nha." "Được rồi." Tài xế xe taxi lên tiếng, lập tức một cước chân ga đạp xuống đi. Xe taxi tựa như mũi tên rời cung hướng phía Trần Doãn Thần Benz S450L mau chóng đuổi theo. Trần Doãn Thần thấy thế, cũng không chút do dự giẫm chân ga đi, lái xe mau chóng đuổi theo. Hôm nay, Trần Doãn Thần cùng Dụ Đa Bảo đã hẹn, buổi trưa muốn mời hắn ăn cơm. Khi Dụ Đa Bảo đưa ra để Trần Doãn Thần lái xe đến Vạn Khoa Lam Sơn đến đón hắn thì Trần Doãn Thần tâm lý liền đã minh bạch, Dụ Đa Bảo đây là muốn đi tặng quà. Phải biết, Thanh Bắc Đại học rất nhiều lão sư đều ở tại Vạn Khoa Lam Sơn cái tiểu khu này bên trong. Cũng không lâu lắm, S450L liền nhanh chóng lái vào Vạn Khoa Lam Sơn. Nhưng mà, bởi vì Quách Bạch ngồi là xe taxi, nhận tiểu khu quản lý quy định hạn chế, hắn chỉ có thể ở tiểu khu cửa ra vào bất đắc dĩ xuống xe, không cách nào lại tiếp tục đi theo vào. Nhìn Trần Doãn Thần xe càng đi càng xa, biến mất tại tiểu khu chỗ sâu, Quách Bạch trong lòng tràn đầy ảo não cùng không cam lòng. Hắn căn bản không dám có chút dừng lại, dốc hết toàn lực một đường tìm kiếm, phí hết đại nhất phen công phu, cuối cùng tìm đến Trần Doãn Thần chiếc kia Benz S450L. Chương 229, Quách Bạch báo cáo biểu tỷ phu dụ đa bảo hối lộ giáo sư. Chương 229, Quách Bạch báo cáo biểu tỷ phu dụ đa bảo hối lộ giáo sư. Ngay tại đây vạn phần mấu chốt thời khắc, hắn đôi mắt xem thấy Trần Doãn Thần xuống xe, sau đó bước đến kiên định nhịp bước đi vào đơn nguyên lầu bên trong. Quách Bạch lòng nóng như lửa đốt, giống như kiến trên chảo nóng đồng dạng, hắn khẩn trương lấy điện thoại cầm tay ra, không có một chút do dự cấp tốc nhấn xuống hệ chủ nhiệm Lưu Cường số điện thoại. Lúc này, hệ chủ nhiệm đang hết sức chăm chú trong nhà phòng bếp xào rau, hắn vừa rồi đem trao cá xào kỹ, còn chưa kịp đem cây du mạch món ăn bỏ vào, đột nhiên, một trận gấp rút điện thoại tiếng chuông phá vỡ phòng bếp yên tĩnh. Hệ chủ nhiệm không khỏi nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, âm thầm nghĩ ngợi đến cùng là ai ở thời điểm này gọi điện thoại tới. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải trước bất đắc dĩ đóng lại khí thiên nhiên, sau đó cấp tốc xoa xoa trên tay nước đọng, bước chân vội vàng đi vào phòng khách. Khi hắn nhìn thấy điện báo biểu hiện là một cái số xa lạ thì, hắn hơi chần chờ một chút, vẫn là tranh thủ thời gian tiếp lên điện thoại. "Uy." Đầu bên kia điện thoại, Quách Bạch lòng như lửa đốt hô. "Hệ chủ nhiệm, xảy ra chuyện lớn. Có người đang làm mục nát hoạt động a." Trần Doãn Thần vì nghèo khó trợ học cho Ngô Chí Khang tặng lễ. "Bây giờ đang ở Vạn Khoa Lam Sơn đây." "Vạn Khoa Lam Sơn?" Lưu Cường sau khi nghe được, không khỏi trong lòng giật mình, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mình bây giờ vị trí lại chính là Vạn Khoa Lam Sơn. Ngô Chí Khang liền ở tại hắn sát vách kia tòa nhà bên trong. Trong khoảng thời gian này, quốc gia cho tới nay đều tại cường điệu muốn tại cao giáo bên trong nghiêm khắc đả kích giáo sư mục nát hành vi, không nghĩ đến tại cái này trong lúc mấu chốt, vậy mà còn có người như thế trắng trợn ngược gây án. "Tốt, ngươi bây giờ ở nơi nào?" Quách Bạch nhìn chăm chú cẩn thận nhìn một chút trước mắt lầu cao ốc, sau đó ngựa khí gấp rút nói: "Ta bây giờ tại lầu 4 dưới lầu." "Lầu 4?" Lưu Cường nghe nói về sau, lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt toát ra nghi hoặc không hiểu thần sắc. "Nô Chí Khang không phải hẳn là ở tại lầu 16 sao?" "Ừ." Quách Bạch nghe được Lưu Cường nói về sau, đầu tiên là sửng sốt một giây đồng hồ, lập tức đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh liền ý thức được đây nhất định là Trần Doãn Thần đùa nghịch mánh khóe, giả trang đi lầu 4, kỳ thực từ lầu 4 đằng sau lượn quanh ra ngoài, đi lầu 16 a, ta nhớ lầm, hệ chủ nhiệm ngươi mau chạy tới đây a, ta tại lầu 16 dưới lầu chờ ngươi. Quách Bạch vội vàng nói xong liền cúp điện thoại, sau đó bước chân vội vàng hướng về lầu 16 phương hướng chạy đi. Trải qua một phen chật trở, hắn rốt cuộc tìm được lầu 16. Lúc này, Lưu Cường cũng không nhanh không chậm đi tới. Lưu Cường chậm rãi đi đến Quách Bạch trước mặt, nhìn hắn nói: "Là ngươi báo cáo Ngô Chí Khang a?" "Ừ." Quách Bạch không chút do dự nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là kiên định thần sắc. "Là ta, hệ chủ nhiệm. Trần Doãn Thần đã đi lên, chúng ta hiện tại chạy tới, còn có thể đem bọn hắn nhân tàng cũng lấy được." Lưu Cường trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, tại hắn trong ấn tượng, Ngô Chí Khang một mực là một cái công chính vô tư người, đối đãi mỗi một cái học sinh đều phi thường tốt. Bình thường cũng rất ít nghe được liên quan tới Ngô Chí Khang tiêu cực ngôn luận. Nhưng đã Quách Bạch như thế chắc chắn, đó còn là đi lên nhìn một cái đi. "Đi thôi." Lưu Cường nói đến, liền dẫn Quách Bạch chạy lên lầu. Hắn nhịp bước mặc dù không nhanh không chậm, nhưng nội tâm kỳ thực cũng có chút nguyện lo âu và nghi hoặc. Nô Chí Khang cùng Dụ Đa Bảo hai người lặng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, mặt mỉm cười, đang đầu nhập trò chuyện với nhau. Giờ phút này, Nô Chí Khang nàng dâu tại trong phòng bếp bận rộn không ngừng, nàng tỉ mỉ mà chuẩn bị lấy phong phú cơm trưa. Dụ Đa Bảo trong lúc lơ đãng nhìn một chút thời gian, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, Trần Doãn Thần cũng sắp đến A lão sư, nếu là không có gì cái khác đặc biệt sự tình, ta trước hết cáo từ. Dụ Đa Bảo chậm rãi đứng dậy, trong giọng nói mang theo một tia không bỏ. Nô Chí Khang nghe nói, vội vàng cũng đứng dậy. Hắn khắp khuôn mặt là chân thành cùng lo lắng, liền vội vàng nói: "Ăn xong cơm chưa lại đi sao? Sư mẫu của ngươi đều đã đem thức ăn làm xong." Lúc này, Nô Chí Khang lão bà từ phòng bếp nô ra nửa người, ôn nhu nói: "Đa Bảo, lưu lại cùng một chỗ ăn bữa cơm à? Đợi lát nữa muội muội ngươi buổi trưa tan học trở về, chúng ta liền ăn cơm." Dù Đa Bảo khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng thần sắc: "Không cần, sư nương, ta thật còn có rất trọng yếu sự tình đây." Nói đến, hắn liền từ trong túi móc ra một cái căng phòng hồng bao. "Nô lão sư, lần này ta tới thật sự là quá vội vàng, cũng không kịp chuẩn bị cái gì phù hợp lễ vật, đây chỉ là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, ngài liền thu cất đi." Dụ Đa Bảo nói đến, liền đem hồng bao hướng Ngô Chí Khang trong tay chuyển tới. Ngô Chí Khang nhíu mày, thần tình nghiêm túc mà kiên định: "Ngươi đem tiền của ngươi lấy về, lão sư sao có thể muốn tiền của ngươi đây? Chờ sau này sự nghiệp ngươi có thành tựu, nhiều bất thời gian tới xem một chút lão sư, dạng này như vậy đủ rồi." Nói xong, Ngô Chí Khang trực tiếp đem hồng bao lại trả lại cho Dụ Đa Bảo. Dụ Đa Bảo không chút do dự, trực tiếp đem tiền cấp tốc bỏ vào trên bàn trà, sau đó lấy cực nhanh tốc độ đi mở cửa phòng. Nhưng lại tại hắn mở cửa trong nháy mắt, ngoài ý muốn phát sinh, hắn kém chút cùng hệ chủ nhiệm Lưu Cường hung hăng va vào nhau. Lưu giáo sư. Dụ Đa Bảo bị bất thình lình tình huống làm cho có chút thất kinh, âm thanh bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng bất an. Lưu Cường chỉ là lạnh lùng phát ra một tiếng ân liền bước đến trầm ổn nhịp bước đi vào gian phòng. Tại hắn đi vào gian phòng quá trình bên trong, hắn dư quang trong lúc lơ đãng liếc về trên bàn trà kia dễ thấy hồng bao giấy, khóe miệng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Vừa rồi có người báo cáo nơi này đang tiến hành phi pháp giao dịch, không nghĩ đến, thật đúng là để ta lớn rồi kiến thức. Đứng ở ngoài cửa Quách Bạch, nghe được hệ chủ nhiệm đã như thế ngay thẳng cho thấy thái độ, cũng không còn cách nào ức chế trong lòng xúc động, trực tiếp xông vào gian phòng, đồng thời giống to: "Trần Doãn Thần, ngươi vì nghèo khó trợ học vậy mà như thế không biết xấu hổ." Nhưng mà, khi Quách Bạch nhìn thấy Dụ Đa Bảo bộ dáng thì, hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. "Thị phu, thế nào lại là ngươi?" Dụ Đa Bảo lúc này cắn chặt hàm răng, đôi tay nắm thật chặt quyền, trong lòng lửa giận đang không ngừng tiêu đốt. Tại thời khắc này, hắn thật hận không thể lập tức xông đi lên, cho Quách Bạch trùng điệp một quyền. Nô Chí Khang cả đời thanh chính liêm khiết, duy nhất chỗ thiếu sót đó là ưa thích mang theo nghiên cứu sinh nhóm tiếp nhận một chút việc tư. Lúc này, hắn nhìn thấy sự tình đã phát triển đến tình trạng như thế, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích: "Lão Lưu, lời này của ngươi nói là có ý tứ gì? Ta Nô Chí Khang là người, ngươi còn không biết sao? Ta lúc nào từng có mục nát hành vi? Cái kia, Đa Bảo nghe nói ta ngã bệnh, chuyên môn mang theo một điểm hoa quả sang đây xem ta, ngươi nói, liền những này hoa quả loại vật này, cũng không tạo thành nhận hối lộ a?" Dù Đa Bảo gặp tình hình này, lòng nóng như lửa đốt, đội vàng mở miệng giải thích: "Lưu giáo sư, Nô lão sư đối với ta mà nói là như thầy như cha tồn tại, hắn ngã bệnh, ta có thể nào không đến thăm viếng đây? Không phải nói ta liền thật thành người vô tình vô nghĩa?" Lưu Cường trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường nụ cười, cũng không ngôn ngữ, chỉ là chậm rãi cầm lấy trên bàn trà hồng bao giấy, nhẹ nhàng đem triển khai, cùng sử dụng ngón tay nhẹ chút một cái. "Ân, không ít sao, trong này thế nhưng là có 5 tấm bao da ra đây." Dù Đa Bảo nghe Lưu Cường nói, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Quách Bạch. Mà lúc này Quách Bạch cũng ý thức được mình xông ra đại họa, hắn cúi thấp đầu, không dám cùng Dụ Đa Bảo ánh mắt đụng vào nhau. Nô Chí Khang thấy này tình huống, đội vàng giải thích: "Lưu giáo sư, đây hồng bao chỉ là Đa Bảo một chút tâm ý thôi, ta cũng không có nhận lấy nó, ta lúc đầu đang chuẩn bị đem nó còn cho Đa Bảo đâu, ngài liền tiến đến." "A." Lưu Cường nhếch miệng lên, mỉm cười: "Ta nếu là không có bảo, ngươi có phải hay không cũng không có dự định còn đây." Chương 230, Quách Bạch lập công sốt ruột, không nghĩ đến đại nghĩa diệt thân. Chương 230, Quách Bạch lập công sốt ruột, không nghĩ đến đại nghĩa diệt thân. Nô Chí Khang bị Lưu Cường hỏi lên như vậy, trên mặt lập tức hiện ra một vẻ đỏ ửng. Lưu Cường nghiêng đầu lại, nhìn về phía Dụ Đa Bảo, thầm tiếng nói: "Ngươi muốn đạt được học đồng, hoặc là trường học cái khác phúc lợi, đều hẳn là bằng vào mình nỗ lực đi tranh thủ, ngươi làm như vậy, thế nhưng là sẽ để cho người khác xem thường ngươi." Dụ Đa Bảo nghe được Lưu Cường nói, liều mạng liên tục gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ hối tiếc: "Lão sư, ta biết sai, ta thật biết sai." Tại thời khắc này, hắn biết do nếu như lại tiến hành phản bác, không chỉ không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ để Lưu Cường cảm thấy càng thêm khó chịu, cho nên hắn lựa chọn thoải mái thừa nhận mình sở phạm sai lầm. Lưu Cường nhìn Dụ Đa Bảo nhận lầm thái độ như thế thành khẩn tốt đẹp, trong lòng tuy có vẻ bất nhẫn, nhưng vẫn là nói: "Ngươi trở về đi, không có ngươi chuyện, lần sau đừng lại dạng này." "Nhưng mà có đồng học báo cáo, trường học cũng muốn cân nhắc chuyện này mang đến ảnh hưởng, cho nên ngươi năm nay nghèo khó học đồng liền không có." "Lão sư, ta..." Dụ Đa Bảo há to miệng, muốn biện giải cho mình vài câu, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ muốn nói lại thôi. Hắn đủ rũ túi đầu quay người rời đi, đang đi ra cửa phòng một khắc này, hắn còn hung hăng trừng mắt liếc Quách Bạch, ánh mắt kia phảng phất tràn đầy vô tận lửa giận, hận không thể đem Quách Bạch ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Quách Bạch lúc này hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn vốn cho là Trần Doãn Thần, không nghĩ đến lại là Dụ Đa Bảo. Lần này có thể không xong, mình vậy mà cùng Dụ Đa Bảo kết cửu án. Hắn liền như vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó, cả người đều giống như mất hồn đồng dạng. Lưu Cường ánh mắt nhìn về phía Quách Bạch, trong lòng rất rõ ràng, liền chút tiền ấy chắc chắn sẽ không đối với Ngô Chí Khang tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng Quách Bạch về sau thời gian khẳng định không dễ chịu lắm. Hắn đi đến Quách Bạch trước mặt, hạ giọng, nhỏ giọng nói thầm hai câu: "Để ngươi tại cửa ra vào đứng, ngươi làm sao lại tiến đến nữa nha? Ngô Chí Khang có rất nhiều học sinh đều tại Thanh Bắc Đại học dạy học, ngươi đây chính là đá trúng thiết bản nha." Quách Bạch sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ hoảng loạn, hắn nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng bất an, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, mình chủ nhiệm lớp chính là Ngô Chí Khang mang ra tiến sĩ sinh. Hắn biết rõ, ý vị này sau này mình ở trường học thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn. "Lưu lão sư, ta là báo cáo Trần Doãn Thần, thật không nghĩ đến lại bị Trần Doãn Thần cho thiết kế hãm hại." Quách Bạch vội vàng hướng Lưu Cường giải thích, ý đồ biện giải cho mình. Lưu Cường lại cắt ngang Quách Bạch nói, đồng thời lên giọng nói: "Tốt, ngươi đừng nói nữa. Ngươi báo cáo có công, ta sẽ cùng chủ nhiệm lớp các ngươi nói, cho ngươi thêm 2 phần." Nghe được Lưu Cường nói, Quách Bạch trong nháy mắt cảm giác hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn chống đỡ không nổi mình thân thể, kém chút liền đặt mông ngồi dưới đất. Hắn tâm lý rõ ràng, tùy tùng chủ nhiệm nói chuyện này, kia không phải tương đương với là trần trụi nói cho chủ nhiệm lớp, là mình báo cáo hắn lao sư sao? Chuyện này với hắn đến nói quả thực là một cái to lớn tai nạn. "Hệ chủ nhiệm, ta..." Quách Bạch còn muốn lại vì mình tranh thủ một cái, nhưng Lưu Cường lại vỗ vỗ hắn bả vai nói: "Tốt, trở về đi." Nói đến, đem hắn đẩy đi ra, sau đó phanh một tiếng đóng lại Ngô Chí Khang cửa phòng. Quách Bạch đứng tại cửa ra vào, cả người đều có chút hoảng hốt, chỉ chốc lát sau, liền nghe đến Ngô Chí Khang oán giận âm thanh từ bên trong cửa truyền đến. "Hắn là cái nào chuyên nghiệp? Làm sao ngây thơ như vậy? Làm sao như vậy ưa thích báo cáo người khác?" Ngô Chí Khang âm thanh bên trong tràn đầy chưa đầy và tức giận. "Được rồi, lão Ngô, đừng nóng giận, may mắn hắn trước nói với ta, nếu là hắn trực tiếp cùng hiệu trưởng nói, ngươi hôm nay coi như phiền phức. Lưu Cường ở một bên an ủi Ngô Chí Khang. Quách Bạch nghe bên trong đối thoại, trong lòng càng thêm hối tiếc không thôi, hắn không biết mình nên như thế nào đối mặt về sau thời gian. Quách Bạch sắc mặt trở nên giống như một tấm giấy trắng trắng bệnh, không có chút nào một tia huyết sắc, hắn ánh mắt trống rỗng vô thần, phảng phất linh hồn đã ly thể, cả người liền như là mất hồn đồng dạng, thần sắc ngây ngốc ngồi trong thang máy. Kia thang máy chậm rãi hạ xuống lấy, mỗi lần hàng một tầng, đều phảng phất đang nắm kéo hắn tâm, nhường hắn càng thêm thống khổ không chịu nổi. Cuối cùng, thang máy đạt đến lầu 1, ken một tiếng vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra, Quách Bạch giống như một cái bị rút đi tất cả khí lực con rối, bước chân chậm chọng đi ra đơn nguyên cửa. Vừa mới bước ra đơn nguyên cửa, Dụ Đa Bảo liền như là một con bị chọc giận mãnh thú, lấy sét đánh không kịp che thai chi thế bật lên, giơ chân lên liền hướng phía Quách Bạch hung hăng đạp tới. Ngươi đổ hôn chứng này, thậm chí ngay cả ta cũng dám làm. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch người khác vì cái gì nhằm vào ngươi, mà không nhằm vào người khác. Ngươi thật sự là quá tiện. Dụ Đa Bảo một bên tức giận mắng, một bên dùng hết toàn lực đấm đá lấy Quách Bạch, mỗi một chân đều mang hắn trong lòng phẫn nộ cùng chưa đầy. Quách Bạch bị dọa đến thất kinh, hắn vội vàng hai tay ôm đầu, ý đồ tránh né Dụ Đa Bảo công kích, nhưng Dụ Đa Bảo công kích quá mạnh liệt, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Dụ Đa Bảo đánh một hồi về sau, rốt cục cũng đã ngừng tay, dù sao Quách Bạch là lao bà của hắn biểu đệ, hắn trong lòng mặc dù vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng vẫn là có chỗ cố kỵ. Người đầy ngu xuẩn, nếu không phải xem ở ta lão bà trên mặt mũi, ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi không thể. Dụ Đa Bảo cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Quách Bạch chán ghét cùng căm ghét. Quách Bạch thì tại một bên ô ô ô khóc lên, hắn trong tiếng khóc tràn đầy ủy khuất cùng sợ hãi, tiếng khóc kia giống như tổn thương dã thú tại kêu rên, để người nghe không khỏi tâm sinh liên mẫn. Ngay tại Dụ Đa Bảo lại muốn động thủ thời điểm, hắn điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên. Dụ Đa Bảo không kiên nhẫn lấy điện thoại cầm tay ra, xem xét là Trần Doãn Thần đánh tới điện thoại, hắn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục mình cảm xúc, sau đó tiếp lên điện thoại. "Uy, tiểu Trần." Trần Doãn Thần đã lái xe tới đến hai tòa nhà giao lộ, hắn cách cửa sổ thấy được Dụ Đa Bảo đang tại ổ đá Quách Bạch. "Dụ chủ tịch, ta đã đến. Ngươi ở đâu?" "Ta..." Dụ Đa Bảo nhìn Quách Bạch, trong lòng vẫn là mười phần tức giận, nhưng hắn vẫn là khẽ cắn môi, nhịn được lửa giận. "Ta lập tức tới." Nói xong, Dụ Đa Bảo liền hướng phía Trần Doãn Thần xe phương hướng đi đến. Quách Bạch giờ phút này cảm giác cả người đều lâm vào một loại cực độ khó chịu trạng thái, hắn thân thể khẽ run, nội tâm thống khổ giống như thủy triều cuộn, nhịn không được ô ô ô khóc lớn lên, tiếng khóc kia bên trong tràn đầy bất lực cùng bi thương. Tại tiếng khóc này bên trong chốc lát, Quách Bạch điện thoại tiếng chuông đột ngột vang lên, phá vỡ đây bi thương không khí. Quách Bạch hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía điện thoại màn hình, phát hiện là Bạch Nguyệt Quang đánh tới điện thoại. "Quách thiếu gia, buổi trưa trở về ăn cơm không?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Bạch Nguyệt Quang ôn nhu âm thanh, nhưng lúc này tại Quách Bạch nghe tới, lại cảm thấy thanh âm này mười phần chói tai. "Ăn ngươi cái bữa." Quách Bạch đầy ngập ủy khuất cùng lửa giận trong nháy mắt bạo phát đi ra, hắn cơ hồ là gào thét nói ra câu nói này, âm thanh bên trong tràn đầy đối với cuộc sống chưa đầy cùng đối với Bạch Nguyệt Quang oán hận. Nhưng mà, Quách Bạch đang phát tiết xong sau, suy nghĩ hơi bình tĩnh một chút, hắn nghĩ lại, cảm thấy có thể đem cơn giận này rơi tại Bạch Nguyệt Quang trên thân, nhường hắn cũng nếm thử mình giờ phút này thống khổ. "Tốt, ta lập tức trở về." Quách Bạch khẽ cắn môi, cố nén trong lòng lửa giận, tận lực để mình âm thanh nghe lên bình tĩnh một chút, nhưng trong lời nói vẫn là để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hung ác. Chương 231, chủ nhiệm lớp phát tới khẩn cấp thông tri, nghi phạm không có đào tẩu. Chương 231, chủ nhiệm lớp phát tới khẩn cấp thông tri, nghi phạm không có đào tẩu. Dụ Đa Bảo một mặt tức giận ngồi lên sau xe, vẫn như cũ ngăn không được tại kia hùng hùng hổ hổ. "Cái này đáng chết Quách Bạch, thật sự là đem ta tức giận đến quá sức. Nếu không phải là bởi vì ta là hắn biểu tỷ phu, ta thật biết ngay tại chỗ liền trực tiếp bắt hắn cho giải quyết." Dứt lời, Dụ Đa Bảo chăm chú nắm chặt nắm đấm, hắn trong lòng lửa giận phảng phất muốn dâng lên mà ra, càng nghĩ càng thấy đắc khí giận không thôi. Trần Doãn Thần nhìn thấy Dụ Đa Bảo bộ dáng này, nhịn không được âm thầm cười trộm lên. Hắn nghĩ thầm, Quách Bạch cái này ngu xuẩn ra hỏa, thậm chí ngay cả mình biểu tỷ phu đều đắc tội, nhìn hắn về sau tại học sinh sẽ trả làm sao có thể đặt chân. "Cái kia, Dụ chủ tịch, ngài đừng nóng giận, Quách Bạch hắn đó là như thế một cái để người không biết làm sao người. Mọi người chúng ta kỳ thực đều đã quen thuộc hắn hành động." "Ai?" Dụ Đa Bảo thở dài một cái thật dài, trên mặt biểu tình lộ ra hết sức khó coi, tràn đầy đối với Quách Bạch chưa đầy cùng chán ghét. "Tiểu tử này, thật sự là quá làm cho người ta chán ghét. Hắn còn cùng ta nói người khác đều nhằm vào hắn, ta nhìn à, căn bản chính là chính hắn làm người có vấn đề." Đúng lúc này, Dụ Đa Bảo điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên, là lao bà của hắn đánh tới điện thoại. Dụ Đa Bảo vội vàng điều chỉnh một chút cảm xúc, sau đó tiếp lên điện thoại, tức giận nói: "Có chuyện gì không?" Đầu bên kia điện thoại, hắn lao bà rõ ràng cảm thấy Dụ Đa Bảo âm thanh bên trong dị dạng. "Thế nào? Lao công, ngươi có phải hay không cùng người khác cãi nhau nha?" Dụ Đa Bảo nghe được lão bà hỏi thăm, trong lòng không khỏi một trận phiền muộn. Hắn vừa nghĩ tới mình kia nguyên bản có hy vọng thu hoạch được 3000 khối nghèo khó học đồng liền dạng này trôi theo dòng nước, tâm lý liền cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Phản phất có một khối đá lớn đặt ở trong lòng, nhường hắn không thở nổi. "Ta có thể cùng ai cãi nhau? Đều là ngươi cái kia hôn trướng đệ đệ, Quách Bạch tên ngu xuẩn kia. Vậy mà to gan lớn mật báo cáo ta cho Ngô lão sư tặng lễ, vừa rồi ngay tại hiện trường bị bắt vừa vặn, nhân tăng đều lấy được à? Hệ chủ nhiệm Lưu Cường còn nói cho ta biết, ta cái này học kỳ nguyên bản có hy vọng thu hoạch được 3000 khối nghèo khó học đồng triệt để không có." "Không thể nào." Dụ Đa Bảo lão bà nghe nói tin tức này, trực tiếp trợn tròn mắt, nàng hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy là thật. "Là Quách Bạch báo cáo sao?" Dù Đa Bảo đã lười nhắc lại cùng hắn lao bà nói thêm cái gì, trực tiếp cúp điện thoại. Trần Doãn Thần thấy thế, cười một cái nói: "Dù chủ tịch, ngài cũng đừng bởi vì chuyện này chọc tức thân thể a, Quách Bạch gia hỏa kia vốn cũng không phải là vật gì tốt. Ai đối tốt với hắn, hắn liền cạo chết ai, vừa rồi Châu Trạch Vũ không phải nói sao, Quách Bạch cận vệ vì Quách Bạch, bị tàn nhẫn sát hại, Quách Bạch cái kia không tim không phổi ngu ngốc, vậy mà còn ghét bỏ Bảo Tiêu suối quẩy. Ngươi nói liền loại này người, ngươi đối tốt với hắn có ý nghĩa gì đây?" Châu Trạch Vũ cũng xoay đầu lại, nhìn Dụ Đa Bảo nói: "Đúng nha." Dụ Đa Bảo cau mày, rơi vào trầm tư, như có điều suy nghĩ nói: "Cái kia hung thủ là không phải còn không có bị bắt lại?" "A." Trần Doãn Thần vừa lái xe, một bên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thông qua xe bên trong kính chiếu hậu nhìn sang Dụ Đa Bảo nói: "Dụ chủ tịch, ta nghe nói có một cái hung thủ đã bị bắt lại, một cái khác chạy trốn tới nước ngoài đi, đến nay còn không có bị truy nã quy án đây." Dụ Đa Bảo mỉm cười: "Ta cảm giác trên thực tế cũng chỉ có một hung thủ, với lại cái kia hung thủ cũng không có chạy trốn tới nước ngoài đi đây. Cảnh sát hẳn là phán đoán sai lầm, bọn hắn khả năng cho rằng hung thủ có hai cái, cho nên cố ý thả ra loại tin tức này, muốn hư hoảng một súng, đem một cái khác khả năng tiềm ẩn hung thủ dẫn ra ngoài." Nói đến, Dụ Đa Bảo không nhanh không chậm mở ra điện thoại, thuần thủ cấn mở hắn cất giữ website, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Trương Hàn. "Ngươi nhìn nha, lệnh treo giải thưởng đều còn không có bị lấy xuống đến đây." Trần Doãn Thần tiếp nhận điện thoại, con mắt dư quang trong lúc lơ đãng nghiêng mắt nhìn đến lệnh treo giải thưởng bên trên tấm ảnh, một loại không hiểu cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Cứ việc tấm hình này là giám sát bay chụp xuống tới, hình ảnh so sánh mơ hồ, nhưng hắn luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Đột nhiên, Trần Doãn Thần trong đầu linh quang chợt lóe, hắn nhớ tới đến, đây không phải liền là đêm hôm đó hỏi hắn Quách Bạch ở đâu nam tử kia sao? Nghĩ tới đây, Trần Doãn Thần lập tức cảm giác mười phần ảo não, mình vậy mà cùng mười bạn tiền thưởng gặp thoáng qua. "Ta đi, ta đêm hôm đó giống như đụng phải hung thủ." Trần Doãn Thần câu nói này giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một viên cục đá, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Châu Trạch Vũ, Dụ Đa Bảo cùng Tiền Tu ba người đồng loạt đem ánh mắt tập trung tại Trần Doãn Thần trên thân. "Ta đi, không thể nào. Lão Trần, ngươi vận khí này cũng quá củ chuối đi a, vậy mà còn kém chút đụng phải hung thủ. Đây cũng quá đúng dịp a." Trần Doãn Thần chăm chú nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ áo não. "Ai, vận khí này thật là quá kém, ta lại đem thần tài ra đem thả đi." Nói đến đây, Trần Doãn Thần trong lòng tràn đầy hối hận cùng tức lạc, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, mình vậy mà cùng kia đầy trời phú quý liền dạng này gặp thoáng qua. Người ta thần tài ra đều chủ động đưa tới cửa, mà mình lại bởi vì nhất thời sơ sẩy, bỏ lỡ cái này tốt đẹp cơ hội. Lúc này, Châu Trạch Vũ đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm Trần Doãn Thần ngươi có ý tứ gì đã thấy chủ nhiệm lớp tại trong nhóm phát tin tức, với lại sự tình tựa hồ lộ ra càng khẩn cấp. Chủ nhiệm lớp liên tục phát 3 lần tin tức. "Đám đồng học, nếu như không có cái gì đặc biệt cực kỳ trọng yếu sự tình, hàng bạn hàng nghìn không nên đi ra ngoài. Vừa rồi thu được cảnh sát thông chi, trước đó bắt được cái kia nhưng thật ra là kẻ lỗ mãng. Hắn căn bản không có tham dự phạm tội, hoàn toàn là hung thủ dùng tiền thuê đến diễn viên, mục đích chính là vì chuyển di cảnh sát ánh mắt. Hiện tại cảnh sát xác định hung thủ còn tại trong nước, đồng thời thông qua điều lấy giám sát phát hiện, đoạn thời gian trước hung thủ một mực tại Thanh Bắc sân trường đại học cửa ra vào lắc lư, cảnh sát phán đoán hung thủ có khả năng còn sẽ trở về." Châu Trạch Vũ nhìn xong những tin tức này về sau, con mắt trừng to đại, tràn đầy kinh ngạc. "Ta đi, hung thủ vậy mà không có chạy trốn tới nước ngoài đi, chủ nhiệm lớp còn để chúng ta không có đặc thù tình huống không nên đi ra ngoài." Trần Doãn Thần nghe, chân mày nhíu chặt hơn, hắn suy nghĩ một lát sau nói ra: "Xem ra tên hung thủ này đó là hướng về phía Quách Bạch đi." Châu Trạch Vũ nghe được tin tức này về sau, cả người sững sờ tại chỗ nào, khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc. "Ta đi, đây không phải là mang ý nghĩa Quách Bạch rất có thể gặp phải to lớn nguy hiểm không?" Mà những người khác dùng một loại nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn Châu Trạch Vũ, nhất là Dụ Đa Bảo, hắn đối với Quách Bạch hận ý quả là nhanh muốn tràn ra hốc mắt. "Quách Bạch chết càng tốt hơn." Châu Trạch Vũ nghe được Dụ Đa Bảo nói, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, hắn phát giác được tất cả người đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn, thế là cười một cái tự giễu, sau đó nghiêng đầu đi nhìn về phía Dụ Đa Bảo. "Dụ đại ca, ngươi hiểu lầm, ta làm sao sẽ đau lòng cái kia kỹ nữ đây?" Hắn nói xong câu đó về sau, liền cúi đầu xuống, trong lòng âm thầm ảo não. "Thao, ta đây đang chết thánh mẫu tâm." Chương 232, Quách Bạch lại rơi vào Diệp Phạm trong tay. Chương 232, Quách Bạch lại rơi vào Diệp Phạm trong tay rất nhanh, Trần Doãn Thần liền đem lái xe đến ba thuộc chiếu voi tiệm cơm cửa ra vào. Hắn thuần thục dừng xe xong, sau đó cùng ba người khác cùng một chỗ xuống xe, hướng phía phòng đi đến chuẩn bị ăn cơm. Cùng lúc đó, Quách Bạch nên ngang đi tiến vào kiến quốc môn nhất hảo căn hộ, hắn bước đến nhàn nhã nhị bước, không nhanh không chậm đi vào thang máy. Khi cửa thang máy chậm rãi khép lại một khắc này, loại kia quen thuộc về đến nhà cảm giác lần nữa phun lên hắn trong lòng. Sau khi ra khỏi thang máy, Quách Bạch không có chút nào phát giác được nguy hiểm đang tại lặng lẽ tới gần. Hắn đi đến Bạch Nguyệt Quang cửa ra vào, giống thường ngày, không chút do dự nâng lên chân, đột nhiên một cước đạp hướng cửa phòng, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa bị hắn đập ra. Đây đã không biết là Bạch Nguyệt Quang lần thứ mấy sửa khóa. Quách Bạch thần thái sáng láng đi vào gian phòng, trên mặt tràn đầy đắc ý nụ cười. "Bạch Nguyệt Quang." Vào thời khắc này, Bạch Nguyệt Quang cùng Bạch Nhược Nguyệt hai người trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười, bọn hắn bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon, lộ ra có chút không biết làm sao. "Quách thiếu gia, ngài đã tới." Nhưng mà, Quách Bạch bụng sớm đã đói đến kêu lên ù ù, hắn tức giận hướng phía Bạch Nguyệt Quang quát: "Biết ta tới, vì cái gì không điểm thức ăn ngoài? Ngươi là muốn đem ta đói chết sao?" Nghe được Quách Bạch chất vấn, Bạch Nguyệt Quang một mặt xấu hổ, hắn há to miệng, muốn giải thích thứ gì, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. "Đều nhanh chết rồi, ngươi còn ăn cái giấm cơm a?" Quách Bạch còn chưa kịp nói chuyện, liền bị đột nhiên từ phía sau xuất hiện Diệp Phàm một cước hung hăng đập bay. bất thình lình một cước để Quách Bạch trong nháy mắt cảm thấy toàn thân chết lặng, hắn mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, phản phất tử vong bóng mờ đã bao phủ tại hắn trên thân. Tại đây to lớn sợ hãi phía dưới, Quách Bạch thân thể không tự chủ được bài tiết không kiềm chế, một cỗ khó ngửi mùi tràn ngập ra. Ngươi không có ra ngoại quốc? Ta ra ngoại quốc. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn khỏe miệng lộ ra hung ác biểu tình. Ta nếu không phải hư hoàng một súng, ngươi sẽ từ Thanh Bắc Đại học đi ra không? Dứt lời, Diệp Phàm lại hướng phía Quách Bạch ngực hung hăng đạp một cước, đồng thời giống to. Ta 100 vạn. Quách Bạch cuối cùng chỉ là cái thân thể yếu đuối, không chịu nổi một kích học sinh. Tại Diệp Phàm kia lực đạo hung mãnh một cước phía dưới, hắn chỉ cảm thấy ngực nặng nề đến cực điểm, phàm phất có gánh nặng ngàn cân đặt ở phía trên, cơ hồ muốn để hắn ngạt thở. Hắn dốc hết toàn lực ngụm lớn hô hấp lấy, phí hết đại sức lực, mới rốt cục để hô hấp dần dần trở nên bình ổn thông thuận lên. Nhưng mà, không đợi hắn đến kịp mở miệng nói cái gì, liền lại bị Diệp Phàm đông nhiên một thanh ôm lên. Ngươi hôn tiểu tử này, nhanh cho ta nói, ta 100 vạn đến cùng đi nơi nào? Hôm nay ngươi nếu là không đem đây 100 vạn cho ta hoàn chỉnh giao ra, ta tuyệt đối sẽ muốn ngươi mệnh. Lúc này vô cùng tuyệt vọng Quách Bạch, đưa ánh mắt về phía Bạch Nguyệt Quang cùng Bạch Nguyệt Nguyệt, trong lòng tràn đầy chờ đợi, hy vọng nhiều hoàng đạt có thể tại thời khắc mấu chốt này lao ra cứu hắn a, chỉ tiếc đây đã là hoàn toàn không có khả năng thực hiện hy vọng xa vời. Diệp Phàm thấy Quách Bạch trầm mặc như trước không nói, không có chút nào muốn bàn giao ý tứ, hắn không chút do dự nâng tay lên, hướng phía Quách Bạch trên mặt hung hăng quát tới. Đây một cái tát lực đạo cực lớn, trong nháy mắt liền đánh cho Quách Bạch hai viên răng rụng xuống dưới. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ta 100 vạn hiện tại đến cùng ở nơi nào? Quách Bạch cũng nhịn không được nữa, hắn ô ô ô khóc lớn lên, tiếng khóc kia bên trong tràn đầy vô tận sợ hãi cùng bất lực. Ta nói, ngươi có thể hay không thả ta đi a? Diệp Phàm khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ tâm trầm nụ cười. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi chi tiết nói ra, ta lập tức để cho ngươi đi. Với lại tự mình đưa ngươi đi. Quách Bạch lúc này đã lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng, hắn nội tâm vô cùng hoảng loạn, sợ hãi Diệp Phàm sẽ ở một giây sau liền đem hắn đưa vào chỗ chết. Hắn cúi đầu, không dám nhìn Diệp Phàm, âm thanh run rẩy, lắp bắp nói: 100 vạn, tại Trần Doan Thần trong tay. Cái gì? Diệp Phàm nghe nói Quách Bạch nói, lập tức giận không kềm được, đột nhiên hướng phía Quách Bạch trên mặt hung hăng đạp một cước. Một cước này lực đạo 10 phần, để Quách Bạch trong nháy mắt cảm giác trời đất quay cuồng, trên mặt chuyển đến đau đớn một hồi. Ngươi lại đem ta 100 vạn cho người khác? Quách Bạch bị dọa đến gào khóc lên, tiếng khóc kia tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Không phải, không phải, không phải, là Trần Doan Thần hỏi ta muốn, ta không cho hắn, hắn liền đánh ta. Ta không có cách, liền đem 100 vạn cho hắn. Diệp Phàm nghe Quách Bạch giải thích, càng là giận không kềm được, hắn một thanh cầm lên Quách Bạch. Lúc này Quách Bạch trong tay hắn tựa như một cái nhỏ yếu tiểu kê. Diệp Phàm khỏe miệng hung ác nghe rằng, biểu tình dữ tợn đến làm cho người sợ hãi. Ngươi đem 100 vạn cho ta muốn trở về không phải vậy, ta liền giết ngươi. Dứt lời, Diệp Phàm trực tiếp một tay lấy Quách Bạch đẩy ra, Quách Bạch đã mất đi Diệp Phàm trèo trống, nặng nề mà té ngã trên đất. Quách Bạch hốt hoảng lấy điện thoại cầm tay ra, ý đồ cho Trần Doãn Thần gọi điện thoại. Nhưng mà Trần Doãn Thần đã sớm đem hắn điện thoại block, hắn lại liên tiếp cho Châu Trạch Vũ cùng Tiền Tu gọi điện thoại, kết quả vẫn là một dạng, hắn bị block. Tại đây liên tiếp đả kích xuống, Quách Bạch tay không tự chủ được run rẩy lên, điện thoại trực tiếp rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lúc này Diệp Phàm đã không có kiên nhẫn, hắn đứng ở nơi đó, ý vị thâm trường nhìn Quách Bạch, ánh mắt kia để Quách Bạch cảm thấy không rét mà run. Đả thông không có. Diệp Phàm âm thanh vang lên lần nữa, lần này âm thanh càng thêm băng lãnh, để Quách Bạch nhịn không được dùng mình một cái. Bọn hắn không tiếp, ta hiện tại cho ta biểu tỷ phu đánh, nhường hắn hô Trần Doãn Thần tới. Quách Bạch há miệng run rẩy nói đến, sau đó một lần nữa cầm điện thoại di động lên, bắt đầu gọi Dụ Đa Bảo điện thoại. Mà lúc này Dụ Đa Bảo đang cùng Trần Doãn Thần cùng nhau ăn cơm, nhìn thấy Quách Bạch đánh tới điện thoại, Dụ Đa Bảo không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giật máy. Đây để Quách Bạch nguyên bản liền khẩn trương tâm tình càng thêm hoảng loạn rồi, hắn không biết nên làm thế nào mới tốt. Tại kia thoáng qua giữa, Quách Bạch bối rối trình độ kịch liệt gia tăng, hắn nội tâm bị vô tận hối hận sở tràn ngập, hối hận chính mình lúc trước vì sao muốn đi đụng vào kia túi tiền. Hắn lòng nóng như lửa đốt lại một lần bấm Dụ Đa Bảo điện thoại. Dụ Đa Bảo giờ phút này rõ ràng hơi không kiên nhẫn, nhưng cân nhắc đến Quách Bạch là mình thê tử biểu đệ, vẫn là không tình nguyện tiếp lên điện thoại. "Uy, ngươi có chuyện gì không?" Lúc này Quách Bạch đã bị Diệp Phàm dọa đến nói chuyện đều lắp bắp, lời nói không mạch lạc. "Thị phu, Trần Doãn Thần đây." Dụ Đa Bảo ngữ khí càng thêm không kiên nhẫn được nữa. "Ta cùng với hắn một chỗ ăn cơm đây." "Làm sao? Ngươi lại nếu muốn đi trêu chọc hắn?" Quách Bạch âm thanh trở nên càng gấp rút, hắn tựa hồ muốn mau chóng biểu đạt mình ý nghĩ. "Thị phu, ta nghĩ thông suốt, ta cùng Trần Doãn Thần không có lớn như vậy mâu thuẫn, ta muốn theo hắn nói xin lỗi, với lại mới vừa rồi là ta không đúng, các ngươi ở đâu, ta hiện tại tới." Chương 233, Quách Bạch bị Diệp Phàm giết chết. Chương 233, Quách Bạch bị Diệp Phàm giết chết. Dụ Đa Bảo nhíu mày, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra: "Ba thủ chiếu voi." Quách Bạch nghe nói, phản phất bắt lấy một gọn cỏ cứu mạng, như chút được gánh nặng sau khi cúp điện thoại, hắn kích động đến khoa tay múa chân, liều mạng hướng Diệp Phàm nói: "Trần Doãn Thần tại ba thủ chiếu voi." Diệp Phàm phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh: "Có đúng không?" Quách Bạch vội vàng liều mạng gật đầu: "Ân." Hắn động tác lộ ra 10 phần bối rối, phản phất sợ Diệp Phàm không tin hắn nói. Quách Bạch không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thấy hắn một mực không nói gì, liền kìm nén không được nội tâm lo lắng, trực tiếp thăm dò tính mở miệng hỏi thăm: "Vừa rồi, ngươi cũng đã có nói, chỉ cần ta đem kia 100 vạn cụ thể tung tích nói cho ngươi, ngươi liền sẽ tha ta một mạng." Diệp Phàm trên mặt lộ ra một vẻ nhàn nhạt ý cười, nhưng lại cũng không mở miệng đáp lại. Quách Bạch thấy thế, trong lòng âm thầm phỏng đoán, coi là Diệp Phàm đây là chấp nhận hắn thuyết pháp, thế là như chút được gánh nặng đứng dậy. Giờ phút này, hắn cảm giác mình phảng phất thu hoạch được tân sinh, không cần lại đứng trước tử vong nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn bắt đầu hung tợn chửi mắng lên Trần Doãn Thần đến. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải đem Trần Doãn Thần cái kia đáng ghét ra hỏa đưa vào chỗ chết, hắn thật sự là quá xấu rồi. Lúc đầu ta kia 100 vạn là dự định còn cho ngươi, kết quả lại bị hắn cho lừa gạt đi. Thật sự là tức chết ta rồi. Nói xong, Quách Bạch nghiêng đầu đi, nhìn về phía một bên Bạch Nguyệt Quang. Ngay trong nháy mắt này, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cô mãnh liệt căm hận chi tình. Hắn nghĩ thầm, nếu không phải cái này ngu xuẩn Bạch Nguyệt Quang đem mình lừa gạt tới nơi này, mình cũng không trở thành cùng tử vong như thế tiếp cận, kém một chút liền mệnh tang hoàn tuyển. Nghĩ tới đây, hắn kềm nén không được nữa nội tâm lửa giận, vọt thẳng đi qua, hung hăng cho Bạch Nguyệt Quang một cái to mồm. Người thằng ngu này, có phải hay không có chủ tâm muốn hại chết lão tử a? Nếu không phải mạng của lão tử lớn, không cần chết, ta không phải hảo hảo giáo huấn ngươi không thể. Bạch Nguyệt Quang bị đánh được sủng ái gò má đỏ bừng, nhưng nàng nhưng không có hoàn thủ, chỉ là dùng tràn ngập oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Quách Bạch. Quách Bạch giờ phút này cảm giác mình toàn thân đều vô cùng nhẹ nhõm, phản phất đặt ở trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng bị rời đi. Hắn nghiêng đầu lại, nhìn Diệp Phàm nói: "Ca, nếu là không có gì sự tình khác nói, ta liền đi trước." Nói xong, hắn nhấc chân liền hướng phía cửa ra vào đi đến. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đi tới cửa thời điểm, lại đột nhiên bị Diệp Phàm âm thanh kêu lại: "Ta nói qua để ngươi đi rồi sao?" Quách Bạch thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, trên mặt lộ ra đã hoảng sợ vừa nghi ngờ biểu tình. Hắn không rõ Diệp Phàm vì cái gì lại cải biến chủ ý. Quách Bạch tâm bỗng nhiên chỉnh xuống, lộ bột một thanh âm vang lên, nhường hắn cả người đều lâm vào cực độ trong kinh hoàng. Hắn trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, trên mặt viết đầy bất lực cùng sợ hãi. "Ngài không phải mới vừa nói, thả ta đi sao?" Quách Bạch âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, hắn hy vọng dường nào mình nghe lầm, hy vọng dường nào đây hết thảy chỉ là một trận ác mộng. Diệp Phàm lạnh lùng cười, nụ cười kia tại Quách Bạch xem ra, liền như là ác ma nhẹ răng cười đồng dạng, nhường hắn cảm thấy rùng mình. "Ta nói là đưa ngươi rời đi cái thế giới này." Diệp Phàm lời nói giống như một cái búa tạ, hung hăng nện ở Quách Bạch trong lòng, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phản phất toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Phàm đột nhiên nhấc chân, đột nhiên hướng Quách Bạch đã tới. Một cước này lực lượng cực lớn, Quách Bạch không có chút nào phòng bị, trong nháy mắt liền bị gạt ngã trên mặt đất. Hắn chăm chú che bụng, co do thân thể, rên rỉ thống cổ lấy, đau đến hắn cơ hồ nói không ra lời. Hắn hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, miệng ngập ngừng, muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra ấp úng âm thanh, hắn tâm lý rất rõ ràng, hắn muốn nói là đừng có giết ta. Nhưng lúc này hắn đã bị sợ hãi hoàn toàn bao phủ, liền hoàn chỉnh lời nói đều không thể biểu đạt ra đến. Nhưng mà, Diệp Phàm cũng không có cho hắn cơ hội này. "Ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây." Diệp Phàm âm thanh băng lãnh mà vô tình, tựa như tử thần tuyên án đồng dạng, để Quách Bạch tâm lý tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Phàm ánh mắt cấp tốc chuyển hướng Bạch Nguyệt Quang cùng Bạch Nguyệt Nguyệt, kia băng lãnh ánh mắt để cho hai người không rét mà run. "Hai người các ngươi đem hắn che chết." "Không phải, ta liền giết hai người các ngươi." Bạch Nguyệt Quang sửng sốt một chút, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mặc dù hắn trước đó trị liệu chết Quách Minh cùng Trương lão gia tử, nhưng này cũng chỉ là ý liệu sự cố, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn tự tay giết người. Chân chính đối mặt dạng này lựa chọn thì hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng bất lực, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Không đợi Bạch Nguyệt Quang mở miệng, Bạch Nhược Nguyệt đã đứng dậy, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết cùng hận ý: "Ta tới, dù sao đều là chết, vừa vặn có thể cùng Quách Bạch cái này ngu ngốc tính toán chương mục." Bạch Nhược Nguyệt vừa nói, một bên hướng phía Quách Bạch đi đến. Hắn bước đến gấp rút nhịp bước, cấp tốc đi vào Quách Bạch bên người. Giờ phút này, hắn khắp khuôn mặt là vẻ hung ác, kia bộc lộ bộ mặt hung ác bộ dáng, để người không rét mà run. "Ta đã sớm đối với ngươi không thể nhịn được nữa, ngươi cái này đồ hỗn trướng. Con mẹ nó ngươi có phải hay không có trưởng tay a?" Một mực càng không ngừng dùng chân đạp cửa, "Nếu không phải Bạch Nguyệt Quang để ta không muốn ra tay với ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi không thành?" Ngay sau đó, hắn không chút lưu tình cầm lấy trên ghế salon gối ôm, chăm chú nắm trong tay, sau đó dùng tận lực khí toàn thân hướng phía Quách Bạch đầu che đi qua. Quách Bạch trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy vạn phần hoảng sợ thần sắc, hắn tuyệt vọng nhìn Bạch Nguyệt, nội tâm tràn đầy đối với tử vong sợ hãi. Hắn không muốn liền chết đi như thế, hắn còn muốn tiếp tục sống sót, nhưng mà Bạch Nhược Nguyệt nhưng không có cho hắn cơ hội này, chỉ thấy Bạch Nhược Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, trên tay động tác không có chút nào dừng lại, trực tiếp đem Quách Bạch tươi sống che chết. Ở một bên Bạch Nguyệt Quang nhắm chặt hai mắt, căn bản không dám nhìn đây thảm thiết một màn. Giờ phút này, hắn nhìn Bạch Nhược Nguyệt cử động, trong lòng không tự chủ được dâng lên một chút sợ hãi. Hắn thật rất sợ hãi Bạch Nhược Nguyệt tên xuất sinh này sẽ vì mạng sống, nghe theo Diệp Phàm nói đem hắn cũng giết. Thế là, hắn cúi đầu xuống, tận lực để mình trở nên nhỏ bé một chút, phảng phất dạng này liền có thể không bị người chú ý đến, không trở thành bị công kích mục tiêu. Lúc này, Diệp Phàm đi lên phía trước, dùng sức vỗ Bạch Nhược Nguyệt bả vai. "Không tệ, Bạch Nhược Nguyệt, ngươi bây giờ đã cùng ta đứng tại trên cùng một con thuyền. Ngươi phải biết rõ, ngươi bây giờ trong tay cũng có án mạng, ngươi nếu là dám can đảm phản bội ta, liền tính ngươi có thể đào thoát, cảnh sát cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Nói xong, Diệp Phàm ánh mắt cấp tốc liếc về phía Bạch Nguyệt Quang, sau đó lại chuyển hướng Bạch Nhược Nguyệt. "Ta muốn đi ba thủ cấn tượng, hai người các ngươi đem hắn thi thể chôn." Diệp Phàm nói xong câu đó, liền không chút do dự quay người rời đi, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh cùng hai cái ánh mắt phức tạp người. Chương 234 Bạch Nhược Nguyệt triệt để đen hóa. Chương 234, Bạch Nhược Nguyệt triệt để đen hóa. Bạch Nguyệt Quang như pho tượng yên tĩnh đứng lặng ở nơi đó, không dám chút nào động đậy, hắn nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng bất an, sợ đây chỉ là Diệp Phàm thiết hạ một cái bẫy, lo lắng Diệp Phàm lại đột nhiên vòng trở lại. Thế là, hắn cẩn thận từng ly từng tí di chuyển thân thể, tận lực đem mình chuyển qua bên cạnh cửa sổ, con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hết sức chăm chú quan sát lấy tiểu khu tình huống, muốn xác nhận Diệp Phạm là có hay không đã rời đi tiểu khu. Một lát sau, Bạch Nguyệt Quang cuối cùng nhìn thấy Diệp Phạm thân ảnh dần dần biến mất tại tiểu khu cửa ra vào, hắn lúc này mới thật dài thở dài một hơi, khóa kia treo cao lấy tâm cũng cuối cùng để xuống. Lúc này, hắn mới dám mở miệng nói chuyện, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Bạch Nhược Nguyệt, lại phát hiện Bạch Nhược Nguyệt đang đem Quách Bạch thi thể hướng túi đan dệt bên trong nhét. Hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, ngăn lại Bạch Nhược Nguyệt động tác, lo lắng nói: "Đường ca, Diệp Phạm đã đi, chúng ta nhanh chạy a." "Chạy?" Bạch Nhược Nguyệt nghe Bạch Nguyệt Quang nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra hung ác biểu tình kia phảng phất muốn đem người thôn phệ đồng dạng. "Bạch Nguyệt Quang, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta đã giết người, hiện tại ta cùng Diệp Phạm đã là trên một cái thuyền người." Bạch Nguyệt Quang bị Bạch Nhược Nguyệt biểu tình giật nảy mình, hắn khẽ run, nỗ lực để mình bảo trì trấn định, sau đó không nhanh không chậm nói: "Quách Bạch là Diệp Phạm buộc ngươi giết, ngươi bây giờ giúp hắn vứt xác, vậy ngươi liền thành hắn đồng nưu. Ngươi còn không bằng hiện tại tự thú, tranh thủ xử lý khoan dung, nói không chừng còn có thể tránh cho tử hình." Bạch Nhược Nguyệt nghe Bạch Nguyệt Quang nói, trong lòng lửa giận càng tăng lên, hắn trực tiếp liền đẩy ra Bạch Nguyệt Quang, tức giận quát: "Trên tay ngươi không có án mạng, ngươi đương nhiên nói chuyện nhẹ nhõm. Ta đều đã giết người, dù sao đều là chết, ta hiện tại duy nhất có thể sống sót hy vọng đó là đi theo Diệp Phạm, đến lúc đó cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn tới nước ngoài đi." Bạch Nguyệt Quang bị Bạch Nhược Nguyệt đẩy đến một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Hắn nhìn Bạch Nhược Nguyệt kia quyết tuyệt biểu tình, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Hắn biết, Bạch Nhược Nguyệt đã lâm vào tuyệt cảnh, vô pháp tự kiềm chế, nhưng hắn vẫn là không cam tâm liền nhìn như vậy lấy Bạch Nhược Nguyệt từng bước một đi hướng Thâm Uyên. Bạch Nguyệt Quang một mặt bất lực gãi gãi đầu, cái kia nguyên bản cũng có chút bối rối thần sắc giờ phút này càng thêm rõ ràng. Hắn dùng mang theo lo lắng ngữ khí nói: "Diệp Phàm tâm ngoan thủ lạn, hắn tác phong làm việc ngươi cũng không phải không biết, ngươi thật cảm thấy hắn về sau sẽ không đối với ngươi hạ độc thủ sao? Ngươi sao có thể hồ đồ như vậy a, ngươi quả thực là quá ngu. Chúng ta hiện tại mau trốn chạy a." Bạch Nguyệt Quang nói đến, liền vội vã vươn tay ra kéo Bạch Nhược Nguyệt, muốn mang theo hắn cùng rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Nhưng mà, không đợi hắn đụng phải Bạch Nhược Nguyệt, Bạch Nhược Nguyệt lại đột nhiên nhấc chân, hung hăng đem hắn đá văng ra. Bạch Nhược Nguyệt lúc này biểu tình trở nên dị thường hung ác, hắn trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa, hắn hung tợn cảnh cáo: "Ngươi tiểu tử thúi này, nếu là dám có một tia chạy trốn ý nghĩ, ta tuyệt đối sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn." Bạch Nguyệt Quang bị Bạch Nhược Nguyệt bất thình lình cử động dọa đến ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết làm sao. Trước đó, người khác đều nói Bạch Nhược Nguyệt đặc biệt ngu xuẩn, hắn còn không quá tin tưởng, cảm thấy khả năng này chỉ là người khác đối với Bạch Nhược Nguyệt hiểu lầm. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mọi người biết cái này dạng nói, Bạch Nhược Nguyệt hành động thật là quá ngu xuẩn. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đứng tại chỗ, trong lòng suy nghĩ làm như thế nào tìm kiếm phù hợp cơ hội lại đào tẩu. Bạch Nhược Nguyệt sử dụng ra toàn thân khí lực, mới rốt cục đem Quách Bạch thi thể nhét vào túi đan dệt bên trong. Hắn cong người, từng ngụm thở hổn hển, muốn đem túi đan dệt nâng lên đến, lại phát hiện mình căn bản là không làm được gì. Thế là, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Bạch Nguyệt Quang lớn tiếng hô: "Ngươi còn ngẩn người làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tới giúp ta một tay?" "A." Bạch Nguyệt Quang trong lòng run sợ lên tiếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến Bạch Nhược Nguyệt bên người. Hắn tâm lý tràn đầy sợ hãi, hắn sợ hãi mình cũng biết giống Quách Bạch một dạng bị hại chết. Hắn cùng Bạch Nhược Nguyệt cùng một chỗ cắn chặt răng, dùng hết toàn thân khí lực, mới rốt cục đem túi đan dệt gian nan ngẩng lên. Hai người bọn hắn từng bước chuyển lấy nặng nề bước chân, thật không dễ mới đem túi đan dệt chuyển đến tầng hầm. Bạch Nhược Nguyệt luống cuống tay chân từ trong túi móc ra chìa khóa xe, nhanh chóng mở ra cái kia chiếc bộ lỉnh hành quang cửa xe. Sau đó, hắn cùng Bạch Nguyệt Quang cùng một chỗ đem hết tất cả vô liếng, mới rốt cục đem túi đan dệt nhét vào trong xe. Bạch Nhược Nguyệt nhanh chóng tiến vào trong xe, lại phát hiện Bạch Nguyệt Quang còn sững sờ đứng tại cửa xe bên cạnh. Hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như mực, chau mày, không kiên nhẫn nói: "Ngươi làm sao còn không lên xe? Lệ mà lệ mề đang làm gì đó?" "Ta..." Bạch Nguyệt Quang tâm lý một trận bối rối, hắn ánh mắt có chút trốn tránh, trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười, ý đồ làm dịu khẩn trương bầu không khí. "Ca, ngươi đi vứt xác, ta để ở nhà trông coi. Vạn nhất đợi lát nữa Diệp Phàm trở về, phát hiện hai chúng ta đều không tại, vậy coi như phiền phức." Bạch Nhược Nguyệt một mặt tức giận, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi, hắn lại từ trên xe đi xuống, nhanh chân đi đến Bạch Nguyệt Quang trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Quang, âm thanh trầm thấp mà nghiêm nghị nói: "Tiểu tử ngươi phải hay không nhớ đạo tẩu, thừa dịp ta vứt xác thể thời điểm bụng trộm báo cảnh. Ta có thể nói cho ngươi, đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu." Bạch Nguyệt Quang trong nháy mắt hoảng hồn, hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Hắn không nghĩ đến mình tâm tư lại bị Bạch Nhược Nguyệt dễ dàng như vậy xem thấu, hắn vội vàng khoát tay giải thích: "Nào có sự tình a, ca, ta tuyệt đối không có khả năng làm loại sự tình này. Ta đối với ca ngươi thế nhưng là trung thành tuyệt đối a." Nói đến, Bạch Nguyệt Quang cúi đầu, cứ không tình nguyện đi lên ghế lái phụ. Hắn thân thể khẽ run, tâm lý tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Bạch Nhược Nguyệt lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại trên xe, phát động hố lỉnh hành quang, xe phát ra một trận tiếng nổ, chậm rãi rời đi kiến quốc môn nhất hảo ga ra tầng hầm. Đang chạy quá trình bên trong, Bạch Nguyệt Quang một mực tâm thần có chút không tập trung, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Hắn nguyên bản mộng tưởng là có thể ở rể trương gia, từ đó qua bên trên giàu có sinh hoạt. Nhưng bây giờ, tất cả đều trở nên như thế hỏng bét, hắn tương lai trở nên một mảnh mê mang. Hắn len lén dùng ánh mắt còn lại liếc qua Bạch Nhược Nguyệt, trong lòng âm thầm đoán giận thằng ngu này. Nếu không phải là bởi vì Bạch Nhược Nguyệt nhận thức Diệp Phàm, mình cũng không trở thành lâm vào dạng này trong tuyệt cảnh. Ai? Cũng không lâu lắm, hai người liền lái xe đi vào vùng ngoại ô kia mảnh u tĩnh rừng cây. Bạch Nhược Nguyệt nhanh chóng mở cửa xe, đi xuống xe đến, ánh mắt lập tức khóa chặt tại cách đó không xa một chỗ hố sâu bên trên. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngồi ở trong xe Bạch Nguyệt Quang, âm thanh trầm thấp mà nghiêm nghị nói: "Xuống xe a, chúng ta đem Quách Bạch ném tới cái kia trong hố chôn lên." Bạch Nguyệt Quang tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút, một loại không hiểu sợ hãi xông lên đầu. Hắn ngơ ngác ngồi ở trong xe, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Chương 235, Diệp Phàm kém chút bị Trần Doãn Thần đánh chết. Chương 235, Diệp Phàm kém chút bị Trần Doãn Thần đánh chết a, bây giờ quay đầu còn kịp. Bạch Nhược Nguyệt trừng lớn hai mắt, trên trán nổi gân xanh, hướng phía Bạch Nguyệt Quang giống to: "Thả ngươi mẹ cái rắm, có tin ta hay không liền ngươi cũng cùng một chỗ giết chết." Hắn âm thanh dường như sấm sét trong không khí nổ vang, tràn đầy ngang ngược cùng điên cuồng. Bạch Nguyệt Quang nhìn thấy Bạch Nhược Nguyệt đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, lâm vào điên cuồng trạng thái, cũng không dám nói thêm gì nữa, đành phải nơm nớp lo sợ mở ra cửa xe, há miệng run rẩy xuống xe. Hắn cùng Bạch Nhược Nguyệt cùng một chỗ, sử dụng ra sức lực toàn thân đem túi đan dệt từ trên xe rời xuống tới. Khi bọn hắn vừa đem túi đan dệt đem đến hố sâu biên giới thì, đột nhiên, túi đan dệt kịch liệt lắc lư một cái. Bạch Nguyệt Quang trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng khó có thể tin, hắn một mặt hưng phấn mà đối với Bạch Nhược Nguyệt nói: "Ca, Quách Bạch không chết, chúng ta nhanh đưa hắn đưa đến bệnh viện a." Nhưng mà, Bạch Nhược Nguyệt phản ứng lại vượt quá hắn dự kiến. Chỉ thấy Bạch Nhược Nguyệt trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, hắn không chút do dự cầm lấy xẻng, điên cuồng hướng về túi đan dệt đập xuống. Một cái, hai lần, ba lần. Bạch Nhược Nguyệt cũng giống như ma đồng dạng, càng không ngừng cơ xẻng, hoàn toàn không để ý Bạch Nguyệt Quang ở một bên la lên cùng ngăn cản. Trong nháy mắt, Quách Bạch liền không có động tĩnh. "Tiểu tử ngươi thật sự là mạng lớn." Bạch Nhược Nguyệt lạnh lùng nói, hắn âm thanh bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Bạch Nguyệt Quang trong nháy mắt trợn tròn mắt, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn Bạch Nhược Nguyệt cử động, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Hắn đầu óc trống rỗng, thân thể không tự chủ được run rẩy. Hắn tranh thủ thời gian mở ra túi đan dệt, chỉ thấy lúc này Quách Bạch hoàn toàn thay đổi, vừa rồi Bạch Nhược Nguyệt cầm lấy xẻng sắt điên cuồng đập xuống kia vài chục cái, toàn đều đánh vào Quách Bạch trên mặt, đem hắn mặt đánh cho máu thịt bé bét. Bạch Nguyệt Quang nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới, hắn trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách. Hắn hối hận tại sao mình muốn đi theo Bạch Nhược Nguyệt làm loại này táng tận thiên lương sự tình, hắn tự trách tại sao mình không có năng lực ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Bạch Nguyệt Quang sắc mặt trở nên trắng bệch trong mấy mắt, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ. Quách Bạch lần này là chết thật. Bạch Nhược Nguyệt nhưng là một mặt không quan trọng thần sắc, phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Dù sao ta đã quyết định muốn chạy trốn đến nước ngoài đi, hắn chết liền chết ta. Dứt lời, hắn nhấc chân đông nhiên đem Quách Bạch thi thể đá tiến vào hố sâu, ngay sau đó cầm lấy xẻng, bắt đầu nhanh chóng mà dùng sức xẻng đất. Bạch Nguyệt Quang bị trước mắt một màn này cả kinh trợn mắt hốt mồm, hắn hoàn toàn ngốc tại chỗ nào, không tự chủ được lui về sau đi. Bạch Nhược Nguyệt xúc một hồi thổ về sau, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Bạch Nguyệt Quang: "Ngươi sững sờ tại nơi này làm gì? Mau tới đây giúp một tay nha." Nhưng mà, Bạch Nguyệt Quang lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn cũng sẽ không cùng Bạch Nhược Nguyệt cùng một chỗ đi lên đầu này không đường về. Hắn tâm lý rất rõ ràng, Diệp Phàm làm người hung ác tàn bạo, nếu là đi theo Bạch Nhược Nguyệt ra ngoại quốc, cuối cùng hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Thế là, Bạch Nguyệt Quang tranh thủ thời gian quay người chạy đến ổ lỉnh hành quang bên cạnh, phát hiện chìa khóa xe còn cắm ở trên xe. Hắn không chút do dự, lập tức lên xe, cấp tốc khởi động ổ lỉnh hành quang. Bạch Nhược Nguyệt trong nháy mắt ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bộ lĩnh hành quang, nhìn thấy bộ lĩnh hành quang đang muốn bị Bạch Nguyệt Quang lái đi, hắn lập tức có cẳng đuổi tới. "Bạch Nguyệt Quang, ngươi nhanh dừng xe lại, nếu như bị bắt được, ta nhất định giết chết ngươi." Bạch Nhược Nguyệt một bên đuổi theo, một bên khàn cả giọng hô, hắn âm thanh bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng uy hiếp. Bạch Nguyệt Quang cũng không ngu như vậy, hắn tâm lý rất rõ ràng, nếu là hiện tại dừng lại, vậy chờ đai hắn chỉ có một con đường chết, so sánh dưới, còn không bằng trực tiếp lái xe đi cục cảnh sát báo cảnh đây. Thế là Bạch Nguyệt Quang trơ mắt nhìn ổ lỉnh hành quang cách mình càng ngày càng xa, hắn cũng đành phải bất đắc dĩ ném đi xẻng, quay người lấy cực nhanh tốc độ trốn. Đồng thời ở nơi này, Diệp Phàm cầm lấy Quách Bạch điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc đi tiến vào ba thủ cấn tượng. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, ý đồ từ trong đám người tìm ra dụ đa bảo thân ảnh, nhưng lại nhất thời vô pháp xác định rốt cuộc cái nào mới là hắn muốn tìm người. Giờ phút này, Diệp Phàm trong lòng dâng lên một chút hối hận mình giết Quách Bạch giết đến thật sự là quá sớm. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể một lần lại một lần gọi dụ đa bảo điện thoại. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào một cái gian phòng trước. Đúng lúc này, trong phòng truyền ra điện thoại tiếng chuông. Diệp Phàm tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Sau đó, hắn cách phòng cửa, nghe được bên trong dụ đa bảo oán giận âm thanh. "Quách Bạch đây là thế nào? Gọi điện thoại cho ta liền vang lên một cái liền treo, có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề nha?" Trần Doãn Thần đội vàng đi ra phía trước trấn an dụ đa bảo. "Dụ chủ tịch, đoán chừng là Quách Bạch không cẩn thận ấn sai." Liên tại bọn hắn nói chuyện khoảng cách, chỉ nghe bành một tiếng, Diệp Phàm một cước liền đem phòng cửa cho đập ra, hắn trợn mắt tròn xoe, gắt gao trừng mắt đám người, sau đó lớn tiếng giận dữ hét: "Cái nào là Trần Doãn Thần?" Trần Doãn Thần nghe được Diệp Phàm tiếng giống, ngẩng đầu lên, cẩn thận ngắm nghĩa Diệp Phàm, nhìn một hồi sau đó, hắn trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vệt nụ cười. Đây không phải liền là lần trước mình thả đi cái kia thần tài ra sao? Nghĩ tới đây, Trần Doãn Thần trực tiếp đứng dậy. "Ta chính là..." Diệp Phàm khí diễm phách lối xài bước dặm đến Trần Doãn Thần trước mặt, bộ kia không ai bị nổi bộ dáng để người nhìn cực kỳ nổi nóng. Hắn duỗi ra một ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng Trần Doãn Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy hung ác cùng uy hiếp, hung tợn nói: "Ngươi bây giờ lập tức trơn trượt đem 100 vạn còn cho ta, ta có lẽ có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu không, ngươi liền đợi đến chết không có chỗ trốn a." Nhưng mà, Hắn lần này lời hung ác mới vừa nói xong, Trần Doãn Thần liền đột nhiên không có dấu hiệu nào nhấc chân, lấy cực nhanh tốc độ đống nhiên đem Diệp Phàm đạp bay ra ngoài. Một cước này lực lượng lớn, để Diệp Phàm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà té ngã trên đất. Đám người còn không có từ bất thình lình biến cố bên trong kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Trần Doãn Thần nhanh chóng cầm lấy một cái bình thủy tinh, không chút do dự đem đập nát, tiếp lấy trực tiếp đem sắc bén một mặt hướng phía Diệp Phàm mãnh liệt đâm đi qua. Diệp Phàm mặc dù đang liều mạng chống cự, nhưng bất đắc dĩ hắn khí lực cùng Trần Doãn Thần so sánh thật sự là quá nhỏ, căn bản là vô pháp ngăn cản Trần Doãn Thần công kích. Lúc này Trần Doãn Thần tựa như phát điên, hoàn toàn mất đi lý trí, hắn điên cuồng dùng tan vỡ bình thủy tinh không ngừng mà đâm xuyên lấy Diệp Phàm. Mỗi một lần đâm xuyên đều nương theo lấy hắn gào thét, hắn một bên gai một bên khàn cả giọng hô: "Lão tử đã nói với ngươi rồi, để ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần, con mẹ nó ngươi đó là không nhớ lâu đúng không? Hôm nay ta không phải để ngươi nếm thử ta lợi hại không thể." Dù Đa Bảo hoàn toàn bị Trần Doãn Thần bộ này nổi điên bộ dáng cho sợ ngây người, lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua Trần Doãn Thần đáng sợ như thế một mặt. Trước một khắc, Trần Doãn Thần còn cùng ái có thể hôn, cùng mọi người cười cười nói nói, sau một khắc, hắn lại phảng phất biến thành từ trong địa ngục leo ra ác ma, để người không rét mà run. Chương 236, Bạch Nhược Quang muốn theo Diệp Phàm nhặt xà phòng, hai người kết làm phu thê. Chương 236, Bạch Nhược Quang muốn theo Diệp Phàm nhặt xà phòng, hai người kết làm phu thê. Mà Châu Trạch Vũ cùng Tiền Tu đối với Trần Doãn Thần loại biểu hiện này lộ ra có chút tập mãi thành thói quen, bọn hắn rất rõ ràng Trần Doãn Thần tại đánh người thời điểm đó là cái dạng này, hắn một khi nổi giận lên, vậy đơn giản là lục thân không nhận. Cũng không lâu lắm khiến người khiếp sợ một màn phát sinh, Diệp Phàm ánh mắt lại bị Trần Doãn Thần gắng gượng đâm phát nổ. Hắn thống khổ trên mặt đất quần của lấy, dây rủa lấy, kia thê lương tiếng kêu thảm thiết để người nghe không rét mà run. Trần Doãn Thần một mặt lạnh lùng ném xuống bình thủy tinh, sau đó giơ chân lên, hướng phía Diệp Phàm trên mặt hung hăng đập tới. "Thảo nên mã, về sau nếu là lại để cho ta tại đây nhìn thấy ngươi, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi đánh cho đến chết." Trần Doãn Thần vừa sửa sang lại mình y phục, một bên quay đầu nhìn về phía Châu Trạch Vũ. Báo cảnh, hắn đó là cái kia hung thủ. Cái gì? Đám người nghe được Trần Doãn Thần nói, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này tình huống. Ngoa tạo, cái này tội phạm giết người cũng thật không có kinh đi, cái kia bảo tiêu cũng quá yếu à. Loại này yếu gà thế mà còn dám giết người, thật là khiến người ta cười đến rụng răng a. Diệp Phàm nghe được đám người chế giễu, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng, hắn dùng hết lực khí toàn thân gào thét: "Ta là Trấn Bắc Chiến Thần." Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Trần Doãn Thần liền đã không thể nhịn được nữa. Chỉ thấy hắn trực tiếp đứng dậy, kéo mạnh một cái ghế, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía Diệp Phàm trên đầu hung hăng đập tới. "Trấn cái đầu mẹ ngươi. Lao tử tham gia quân ngũ tại Tây Tạng cùng Tam Ca liều chết chiến đấu thời điểm, con mẹ nó ngươi còn tại trong nhà mặc nước tiểu không ngầm đây." Diệp Phàm chỉ cảm thấy mới vừa rồi bị Trần Doãn Thần đập kia một cái đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, cơ hồ muốn hắn mệnh. Tên xuất sinh này thật sự là quá độc ác, hắn trong nháy mắt liền bỏ đi muốn 100 vạn suy nghĩ, dãy rủa lấy muốn đứng dậy chạy trốn, có thể không đợi hắn đứng lên đến, liền bị Trần Doãn Thần trực tiếp một cước gạt ngã trên mặt đất. "Ngoa tạo, ngươi còn muốn chạy?" Trần Doãn Thần một cước hung hăng đạp tại tấm kia khuynh đảo trên mặt đất trên ghế, theo hắn lực lượng bạo phát, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chân ghế lại bị hắn gắng gượng tách ra xuống dưới. Một màn này để Dụ Đa Bảo trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Phải biết, cái ghế này thế nhưng là chân thật gỗ thật chất liệu, dù cho dùng cái cưa đến cưa, đều phải tiêu phí không ít thời gian cùng khí lực, có thể Trần Doãn Thần lại như thế dễ như trở bàn tay liền đem nó tách ra xuống dưới, lực lượng này thật sự là kinh người. Trần Doãn Thần cầm trong tay kia cái lột xuống tới ghế chân, bước đến trầm ổn nhịp bước, chậm rãi đi hướng Diệp Phàm. "Ngươi thật sự là một điểm đều không ăn à, xem ra không đem ngươi chân chiếc khấu, ngươi là sẽ không hết hy vọng, còn vọng tưởng chạy trốn." Trần Doãn Thần âm thanh băng lãnh mà trầm thấp, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo hàn ý, để Diệp Phàm không tự chủ được run rẩy lên. Diệp Phàm hoảng sợ nhìn Trần Doãn Thần, hắn đôi tay liều mạng cơ, ý đồ biểu đạt mình sợ hãi cùng cầu xin tha thứ. "Không muốn không muốn, ta không chạy." Trần Doãn Thần đối với hắn nói nhảm căn bản cũng không thèm nhìn, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, trong tay chân ghế liền như là một đạo như thiểm điện hướng phía Diệp Phàm đầu gối hung hăng đập tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, lập tức mắt tối sầm lại, liền đã mất đi ý thức. Khi Diệp Phàm tỉnh lại lần nữa thì hắn phát hiện mình thân ở trong bệnh viện. Lúc này, có 5-6 cảnh sát đang đứng tại hắn giường bệnh một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Bạch Nguyệt Quang ngay đầu tiên chạy tới cục cảnh sát báo cảnh. Làm cảnh sát đuổi tới vứt xác địa điểm thì Bạch Nhược Nguyệt sớm đã thoát đi hiện trường, chỉ để lại Quách Bạch Cố kia băng lãnh thi thể. Trần Doãn Thần bởi vì dũng cảm cùng lưu manh vật lộn cùng tồn tại bên dưới công lao, thu hoạch được 10 vạn khối treo giải thưởng. Toàn bộ Thanh Bắc Đại học cũng bởi vậy sôi trào lên, liên tục một tháng đều tại đại lực tuyên truyền hắn anh dũng sự tích, hắn trở thành trong sân trường nhân vật phong vân, nhận được chú ý cùng khen ngợi. Tiền Tu khi biết Quách Bạch đã tử vong tin tức về sau, nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Hắn cảm thấy toàn bộ ký túc xá đều tràn ngập một cô âm trầm suối quậy không khí, phản phất Quách Bạch cái kia đã mất đi ma quỷ lúc nào cũng có thể sẽ đến dây dưa hắn. Loại này không hiểu cảm giác sợ hãi nhường hắn đứng ngồi không yên, thế là hắn tại ban đêm hôm ấy liền vội vàng tìm kiếm khắp nơi phòng ở, không kịp chờ đợi rời ra ngoài, muốn mau chóng rời xa cái này nhường hắn cảm thấy sợ hãi địa phương. Nguyên bản chống không ký túc xá bị Bạch Nguyệt Quang ở tiền đến. Hiện tại hắn với bên ngoài thế giới tràn đầy sợ hãi, căn bản không dám ở phía ngoài trường học tùy ý hoạt động, sợ sơ ý một chút liền bị Bạch Nhược Nguyệt phát hiện mình hành tung. Mấy tháng thời gian vội vàng mà qua. Trong lúc này, một mực có một ít người đang suy nghĩ bằng tất cả phương pháp tiến vào Giang Đông ngục giam, ý đồ trợ giúp Bạch Nhược Quang vượt ngục. Nhưng mà bọn hắn hành vi cuối cùng vẫn là bị ngục giam phương diện phát hiện. Để bảo đảm ngục giam an toàn cùng ổn định, ngục giam lãnh đạo trải qua thận trọng cân nhắc cùng thương nghị, nhất trí quyết định đem Bạch Nhược Quang chuyển rời đến kinh thành ngục giam giam giữ. Mà Bạch Nhược Nguyệt đến nay còn đang lẩn trốn bên trong, điều này cũng làm cho Diệp Phàm tạm thời nhiều mấy tháng mạng sống thời gian. Bất quá, nhằm vào Diệp Phàm công tố quá trình vẫn còn đang đều đâu vào đấy tiến hành. Bạch Nhược Quang cùng Diệp Phàm hai cái này hung thủ giết người bị giam giữ ở cùng nhau. Lúc này Diệp Phàm hai mắt nhắm nghiền, đang lặng lặng tựa ở bên tường nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tâm lý phi thường rõ ràng, mình mấy ngày nữa liền bị chấp hành tử hình, đối mặt sắp đến tử vong, hắn đã triệt để từ bỏ dãy rủa, lòng như cho nguội. Bạch Nhược Quang từ khi bị nhốt vào ngục giam về sau, liền thường xuyên bị ép buộc đi nhặt xà phòng, loại khuất nhục này tao nội nhường hắn có thụ tra tấn. Hắn đã hoàn toàn không phân rõ mình rốt cuộc là nam hay là nữ, tại lần lượt bị ép buộc nhặt xà phòng quá trình bên trong, hắn chỉ cảm thấy cái loại cảm giác này đặc biệt thoải mái, loại này vặn vẹo tâm lý trạng thái để người cảm thấy bi ai vừa bất đắc dĩ. Tại cái này nhỏ hẹp phòng giam bên trong, giờ phút này chỉ có hắn cùng Diệp Phạm hai người tồn tại. Thời gian phảng phất ngưng trệ, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không có trải qua bị người nhặt xà phòng dạng này khuất nhục sự tình. Bạch Nhược Quang lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại đánh giá Diệp Phạm. Diệp Phàm kia cường tráng mà kiên cố thể phách, kia tràn ngập lực lượng tráng kiện dáng người, còn có kia từng khối đường cong rõ ràng, có cạnh, có góc cơ bắp, tại Bạch Nhược Quang trong mắt, đây quả thực là trong lòng hắn lý tưởng nam tính hình tượng. Thế là, Bạch Nhược Quang nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Lão công, ta muốn." Đây khinh nhu tiếng kêu giống như lông vũ nhẹ nhàng phất qua Diệp Phàm trong lòng, lại để Diệp Phàm toàn thân không tự chủ được lên một lớp da gà. Trong mấy tháng này, hắn đều không có cùng nữ nhân từng có bất kỳ tiếp xúc, giờ phút này hắn xác thực đứng tại một loại so sánh mẫn cảm trạng thái. Nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ không bởi vì nhất thời xúc động mà bụng đói ăn quẳng đến đi đụng vào một cái nam nhân. Diệp Phàm bỗng nhiên hướng phía Bạch Nhược Quang la lớn, "Cút ngay!" Bất thình lình tiếng giống để Bạch Nhược Quang trở tay không kịp, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Chương 237, Bạch Nhược Quang phát thể, một khi ra ngoài, liền đem Trần Doãn Thần giết chết. Chương 237, Bạch Nhược Quang phát thể, một khi ra ngoài, liền đem Trần Doãn Thần giết chết. Đây để Bạch Nhược Quang cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Tại Di Vãng, có rất nhiều người đều sẽ không cự tuyệt hắn thân cận, thậm chí có ít người còn sẽ đối với hắn dùng bá vương ngạnh thương cung cử động, nhưng hôm nay trước mắt nam tử này, vậy mà đối với hắn nam sắc không nhúc nhích chút nào. Bạch Nhược Quang bao hàm thâm tình lại la lên một tiếng, "Lão công!" Diệp Phàm nhắm chặt hai mắt, không muốn lại đi liếc như ánh sáng liếc nhìn. Nếu là giờ phút này hắn không có bị xiềng xích trói buộc chặt đôi tay, hắn thật biết không chút do dự xông đi lên bóp chết Bạch Nhược Quang. Bạch Nhược Quang thăm dò tính vươn tay ra đụng vào Diệp Phàm, Diệp Phàm bất đắc dĩ mở to mắt nhìn về phía Bạch Nhược Quang. Có lẽ là thật đã quá lâu không cùng khác phái từng có tiếp xúc thân mật, trong nháy mắt này, Diệp Phàm lại có chút cầm giữ không được. Cùng giới cũng có thể. Một giây sau, hắn vậy mà không có thể chịu ở nội tâm xúc động. Sau nửa giờ, Diệp Phàm một mặt thỏa mãn tựa ở trên giường, đem Bạch Nhược Quang chăm chú ôm vào trong lòng. "Bà bối, ngươi là làm sao bị nhốt ở chỗ này đến đây?" Bạch Nhược Quang nghe được Diệp Phàm hỏi thăm, cảm xúc trong nháy mắt trở nên kích động lên, hắn nắm thật chặt nắm đấm, cắn răng nói: "Là Trần Doãn Thần tên hỗn đản kia đem ta đưa vào." "Trần Doãn Thần?" Diệp Phàm nghe được cái tên này, trong lòng lửa giận nhảy một cái bốc cháy lên đến. Hắn cũng siết thật chặt nắm đấm, hận hận nói: "Lão bà, xem ra hai chúng ta thật là đồng bệnh tương liên a, ta cũng là bị Trần Doãn Thần đưa vào." Nói đến đây, Diệp Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng tiêu hận, phản phất Trần Doãn Thần giờ phút này liền đứng tại hắn trước mặt, hắn hận không thể lập tức đem chém thành muôn mảnh. Bạch Nhược Quang một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, khó có thể tin nói: "Lão công, ngươi cũng là bị Trần Doãn Thần đưa vào?" Diệp Phàm nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng phẫn hận. "Ân, hắn cướp đi ta 100 vạn, không chỉ không trả ta tiền, còn cứ gọi cảnh sát đem ta bắt vào, đơn giản quá ghê tởm." "Ai?" Bạch Nhược Quang tức giận không thôi, cắn răng nghiến lợi nói: "Trần Doãn Thần cũng không phải là thứ gì. Nếu như ta có thể ra ngoài, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng ta." Diệp Phàm nhìn quanh một vòng đây không thể phá vỡ phòng giam, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn biết rõ, mình đã ham sâu tuyệt cảnh, cũng không còn cách nào đào thoát, bởi vì hắn gánh vác lấy hai đầu nhân mạng. Đời này, hắn lớn nhất tiếc nuối đó là không thể tự tay đem Trần Doãn Thần diệt trừ. "Ai?" Bạch Nhược Quang nghe được Diệp Phàm tiếng thở dài, nàng lo lắng nhìn về phía Diệp Phàm, nhẹ giọng hỏi: "Lão công, thế nào?" Diệp Phàm lại nặng nặng thở dài một hơi, khẩu khí này phảng phất đem hắn trong lòng tất cả buồn khổ đều phóng thích ra ngoài. "Ta là không ra được." Hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác mà ngang ngược, ánh mắt kia phảng phất muốn đem đây phòng giam tất cả đều xé nát. "Lão bà, ta có thể giúp ngươi ra ngoài, ngươi sau khi ra ngoài, nhất định phải thay ta báo thù." "Ân." Bạch Nhược Quang kiên định nhẹ gật đầu, nàng ánh mắt bên trong lóe ra kiên nghị hào quang, đó là đối với Diệp Phàm hứa hẹn, cũng là đối với tương lai mong đợi. "Lão công, nếu là ta có thể ra ngoài, ta nhất định phải tự tay làm thịt Trần Doãn Thần." Diệp Phàm nhẹ gật đầu, nói ra: "Ân." Rất nhanh, hai người lại chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, bọn hắn thân thể đan vào một chỗ, phảng phất muốn đem lẫn nhau dung nhập mình trong cuộc sống. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ ấm áp. Trần Doãn Thần đang ngồi tiếp Bành Niên Hy tại náo nhiệt trên đường phố nhàn nhã dạo bước, sau lưng theo sát lấy Ngô Gia Dị cùng Trương Ngữ Tịch hai cái này giống như trùng theo đuôi đồng dạng người. Bành Niên Hy tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị ở kinh thành mua sắm một chút đặc sắc sản vật, dự định tại nghỉ đông thời điểm mang về Giang Đô, cùng người nhà cùng bằng hữu chia sẻ. Hai người đã ước định xong, từ hôm nay năm Tết xuân bắt đầu, thay phiên tại Song Phương phụ mẫu gia ăn Tết. Cộng đồng mở ra một đoạn mới nhân sinh lữ trình. Bốn người bọn họ vừa đi vào tiệm bị quay, chuẩn bị chọn lựa một chút chân không đóng gói kinh thành thịt bị nướng. Lúc này, Trần Doãn Thần điện thoại đột nhiên vang lên không ngừng. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, nguyên lai là Giả Đông Thăng Thần tại trong nhóm phát 50 điều nội dung tương đồng tin tức. Khẩn cấp thông tri, hiện tại xuất hiện gấp vô cùng gấp tình huống. Mời toàn bộ đồng học bằng nhanh nhất tốc độ khẩn cấp tập hợp. Mọi người cần phải tại thứ 6 trường dạy học 103 phòng học tập hợp, một cái cũng không thể thiếu. Trần Doãn Thần nhìn thấy tin tức nhóm về sau, chỉ là hứng hờ lướt qua, liền lười nhắc lại đi để ý tới, trực tiếp đưa điện thoại di động tiện tay bỏ vào trong túi. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Giả Đông Thăng điện thoại liền vội vàng đánh tới. Trần Doãn Thần trong lòng dâng lên một tia bực bội, nhưng vẫn là bất đắc dĩ tiếp lên điện thoại. "Giả lớp trưởng, ngươi có chuyện gì a?" Giả Đông Thăng lúng túng gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra thẹn thùng thần sắc. Hơi điện tử khoa học cùng công trình chuyên nghiệp Hứa Lệ Mai đột phát viêm ruột thừa, tình huống 10 phần nguy cấp. Diêm Hiểu Khải cái kia lỗ mạng ra hỏa, vậy mà tại không có trải qua đắn đo suy nghĩ tình huống dưới, cổ động chủ nhiệm lớp quên tiền. Hắn còn to tiếng không biết thẹn nói hơi điện tử khoa học cùng công trình chuyên nghiệp hai cái ban đều đã quên tiền, mọi người cùng thuộc một cái hệ, điện tử tin tức công trình chuyên nghiệp không quên tiền nói bây giờ nói không đi qua. Càng khiến người ta không tưởng tượng nổi là, cái này làm việc không trải qua đại não Diêm Hiểu Khải, còn tại trường học web học sinh hỗ trợ bình đài bên trên phát khởi cứu trợ. Đây hàng loạt cử động, để chủ nhiệm lớp lâm vào cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh. Hắn không thể không tổ chức điện tử tin tức công trình chuyên nghiệp tất cả đồng học đuổi tới thứ 6 trường dạy học 103 phòng học tập hợp. Giả Đông Thăng hít sâu một hơi, nỗ lực để mình cảm xúc bình ổn xuống tới, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Ai, ngươi là không biết à, còn không phải Diêm Hiểu Khải cái kia thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn, hắn nhất định phải tại chúng ta trường học ép sai học sinh hỗ trợ bình đài bên trên phát động cứu trợ, kết quả làm cho lớp chúng ta chủ nhiệm cũng không thể không tổ chức tất cả đồng học tiến hành quyên tiền." Trần Doãn Thần chau mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, không hiểu hỏi: "Bệnh này rất nghiêm trọng sao?" Giả Đông Thăng trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thân sắc, thấp giọng nói: "Đó là viêm ruột thừa mà thôi." Ngoa tạo. Trần Doãn Thần cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phát nổ nói tụng: "Cái kia bình đại là dùng đến giúp đỡ điều kiện gia đình thật sự là có khó khăn học sinh à. Mẹ ngươi, viêm ruột thừa loại bệnh này đều muốn tại cái kia bình đại tìm kiếm trợ giúp, hắn còn biết xấu hổ hay không à?" Trần Doãn Thần tức giận dừng lại một giây đồng hồ về sau, lại tiếp lấy chất vấn: "Vậy chúng ta trường học không còn sao?" "Ai?" Giả Đông Thăng bất đắc dĩ thở dài, một mặt lúng túng nói: "Cái này cũng không tốt quản a, trường học cũng là sợ người khác nói nhàn thoại. Dù sao đều là nguyên tắc tự nguyện, ngươi đến thế là được, quên không quên là ngươi sự tình." Trần Doãn Thần cao mày, tiếp tục hỏi: "Lớp chúng ta đồng học tất cả đến đông đủ chưa?" Giả Đông Thăng nhẹ gật đầu, khẳng định nói: "Đều đến." Trần Doãn Thần cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn biết nếu như những bạn học khác đều đi, mà hắn không đi nói, xác thực không quá phù hợp. Thế là, hắn nói: "Tốt a, vậy ta lập tức tới ngay." Chương 238, tổ chức đồng học cho mình bạn gái quyên tiền, thật không biết xấu hổ. Chương 238, tổ chức đồng học cho mình bạn gái quyên tiền, thật không biết xấu hổ. Trần Doãn Thần chậm rãi cúp điện thoại, trong thần sắc mang theo một tia áy náy, quay đầu ôn nhu đối với Bành Nghiên Hy: "Lão bà, vừa rồi chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới thông chi khẩn cấp tập hợp, thực sự không có ý tứ, ta không thể cùng ngươi tiếp tục dạo phố, ngươi liền cùng Nô Gia Di các nàng cùng một chỗ hảo hảo đi dạo a, chờ ta rút xong, mời các ngươi ba cái ăn bữa tiệc lớn." Bành Nghiên Hy khẽ bước cằm, trong mắt tuy có một tia thất lạc, nhưng vẫn là rất lý giải nói: "Tốt a, lão công, ngươi yên tâm đi thôi, ta cùng Nô Gia Di, Trương Nữ Tịch ngay tại phụ cận đây dạo chơi, chờ ngươi trở về thời điểm nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta a." "Ân." Trần Doãn Thần nặng nề gật gật đầu, sau đó quay người bước nhanh đi hướng bãi đỗ xe, chuẩn bị lái xe tiến về trường học. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thuận lợi chạy tới thứ 6 trường dạy học. Lúc này, 103 phòng học bên trong người người nhốn náo, đã tràn đầy ngồi đầy đồng học. Diêm Hiểu Khải đang ngồi ở phía trước nhất vị trí, hết sức chăm chú loay hoay trong tay người sắt đồ chơi, phản phất hoàn toàn đắm chìm trong mình bên trong tiểu thế giới. Tiết Bảo Uy phong lẫm lẫm đứng tại chính giữa bục giảng, hướng phía vẫn như cũ đứng tại phòng học bên ngoài đồng học dùng sức rắc giọng lớn tiếng hô: "Không có vào đồng học, nhanh tiến đến. Có phi thường trọng yếu sự tình muốn cùng mọi người giảng." Sau đó, mấy cái đồng học mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, kéo lấy nặng nghề nhịp bước tâm không cam tình không nguyện đi vào. Bọn hắn kỳ thực nội tâm một chút đều không muốn quên tiền, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ bị Giả Đông Thăng cưỡng ép gọi đến. Bọn hắn tùy ý tìm một cái vị trí, phờ phạc mà ngồi xuống. Trần Doãn Thần không nhanh không chậm từ phòng học bên ngoài đi đến. Ngay tại hắn bước vào phòng học một khắc này, hắn ánh mắt cùng Tiết Bảo ánh mắt giao hội cùng một chỗ, trong nháy mắt, giữa hai người phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng tại lôi kéo. Cứu hận giá trị trong nháy mắt này bị kéo căng đến cực hạn. Nếu như lúc này phòng học bên trong không có những bạn học khác ở đây, Tiết Bảo khẳng định sẽ kìm nén không được nội tâm lửa giận, hướng phía Trần Doãn Thần giống to: "Ngươi nhìn cái gì?" Sau đó, Trần Doãn Thần đi thẳng tới Châu Trạch Vũ bên người, sau đó ngồi xuống. Châu Trạch Vũ nhìn thấy Trần Doãn Thần ngồi tại bên cạnh mình, lập tức hạ giọng, mang theo một tia tò mò hỏi: "Lão Trần, ngươi lần này dự định quên bao nhiêu đây?" Trần Doãn Thần trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới thần sắc, hắn không hề lo lắng nói: "Ta cho hắn quên cái bữa." Châu Trạch Vũ nghe Trần Doãn Thần nói, trên mặt lộ ra giảo hoạt cười xấu xa, rất hiển nhiên, Trần Doãn Thần ý nghĩ cùng tuyệt đại đa số đồng học là nhất trí, mọi người đều cảm thấy cho hắn quên cái búa cũng đã đủ rồi. Bất quá, Châu Trạch Vũ vẫn là ra vẻ quan tâm nói: "Vậy ngươi còn tới làm gì đây?" Trần Doãn Thần nghe Châu Trạch Vũ nói, trên mặt hiện ra một tia xem thường nụ cười, sau đó hời hợt nói: "Nếu không phải Giả Đông Thăng gọi điện thoại cho ta, nhất định phải ta đến không thể không phải vậy, ta mới sẽ không đến đây. Một cái tiểu viêm ruột thừa phẫu thuật, vậy mà còn làm cái gì đồng học quên tiền, thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cần." Châu Trạch Vũ nghe Trần Doãn Thần nói, cũng đi theo hé miệng cười lên, hắn tâm lý ý nghĩ cùng Trần Doãn Thần không có sai biệt. Nếu như không phải Giả Đông Thăng gọi điện thoại yêu cầu hắn nhất định phải tới một chuyến, hắn cũng lười tốn công tốn sức chạy tới nơi này. Châu Trạch Vũ trái phải nhìn quanh một cái, sau đó hạ giọng, thần thần bí bí nói: "Ta nghe nói lần này đến Viêm Ruột Thừa Hứa Lệ Mai là Diêm Hiểu Khải lao bà đây." "Không thể nào." Trần Doãn Thần nghe nói lời ấy, cả người trong nháy mắt giống như bị làm định thân chú đồng dạng, hóa đá tại chỗ nào. Ngay sau đó, hắn đem đầu dán tại trên mặt bàn, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Châu Trạch Vũ, âm thanh trầm thấp nhỏ giọng nói: "Đây cũng quá không biết xấu hổ à, lao bà của mình ngã bệnh, vậy mà để toàn bộ đồng học đến bỏ tiền, hai người bọn hắn đi khách sạn mướn phòng thời điểm, làm sao lại không nghĩ đến toàn bộ đồng học đây? Tối thiểu để chúng ta đi học tập một cái." Châu Trạch Vũ trên mặt lộ ra một vẻ cười xấu xa, sau đó không nhanh không chậm nói: "Ta đi, lão Trần, ngươi bây giờ thật sự là không đứng đắn. Ngươi đi theo Bành Nghiên Hy ở mấy ngày, đều bị nàng làm hư." Ngay tại Trần Doãn Thần vừa muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, Tiết Bảo vừa vặn kiểm kê người hoàn mỹ đến, phát hiện trên cơ bản mọi người đều tới. Thế là, hắn vô vô bản giáo viên, để cao âm lượng nói: "Mọi người đều an tĩnh điểm, chớ ồn ào." Lập tức, phòng học bên trong nguyên bản tiếng huyên náo dần dần yếu bớt, cho đến hoàn toàn biến mất, trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tiết Bảo lập tức mở miệng nói: "Hơi điện tử khoa học cùng công trình chuyên nghiệp Hứa Lệ Mai đồng học bất hạnh mắc phải viêm ruột thừa, nàng gia đình tình huống so sánh bần hàn, căn bản không có đầy đủ tài chính đến tiến hành trị liệu, cho nên hôm nay đem mọi người triệu tập đến nơi đây, đó là hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn này a." Nói xong, hắn dừng lại phút chốc. Ngay sau đó, Tiết Bảo lại tiếp tục nói: "Vừa rồi đâu, Khải ca cùng giả lớp trưởng thương lượng một chút, lớp chúng ta liền cùng hơi điện tử khoa học cùng công trình chuyên nghiệp mấy cái kia ban mở dạng, mỗi người đều dâng ra một điểm ái tâm, quyên ra một chút tiền, đến giúp đỡ Hứa Lệ Mai đồng học thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn này." Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Giả Đông Thăng. "Giả lớp trưởng, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Giả Đông Thăng khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta nói cái gì, ta không đồng ý, các ngươi đây chính là tại đạo đức bắt cóc ta." Hắn sửa sang lại một cái mình biểu tình, sau đó hé miệng nói: "Ta không có gì đặc biệt muốn nói, các ngươi nhìn làm a." Tiết Bảo cùng Diêm Hiểu Khải ánh mắt trao đổi một cái về sau, liền cầm lên giấy cùng bút, bắt đầu lần lượt hỏi thăm đám đồng học quên tiền mức. Khi hắn đi đến ngồi tại cửa ra vào vị đồng học kia trước mặt giờ: "Đồng học, ngươi dự định quên bao nhiêu đây?" Vị đồng học kia tức giận hồi đáp: "5 khối." Tiết Bảo nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ, hắn cực kỳ bất mãn nói: "5 khối tiền, ngươi còn không biết xấu hổ quên đi ra nhà." Vị đồng học kia trực tiếp đem mặt cứng nhắc chuyển đến một bên khác đi: "Muốn hay không, mẹ ngươi, xin cơm còn ghét tiền thiếu a. Thật sự là buồn cười." "Ngươi..." Tiết Bảo nghe nói lời ấy, trong nháy mắt lên cơn giận dữ, cảm thấy phi thường khó chịu. "Chúng ta đây là đang trợ giúp khó khăn đồng học, ngươi sao có thể nói như vậy đây? Ngươi đem đây nói thành là xin cơm, lời nói này cũng thật khó nghe à, ngươi cảm thấy dạng này thích hợp sao?" Đồng học lại kinh thường hừ lạnh một tiếng, không hề lo lắng nói: "Còn có so đây càng khó nghe đâu, ngươi muốn nghe sao?" "Ngươi..." Tiết Bảo bị tức đến sắc mặt đỏ bừng, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hận không thể lập tức cùng hắn đại xào một cái. Cùng Tiết Bảo một đám đồng học, nhìn thấy vị bạn học này rõ ràng là đang cố ý gây chuyện, tranh thủ thời gian đứng ra khuyên can: "Được rồi, ngươi cùng hắn lăn tăn cái gì nha, hắn không nguyện ý quên tiền coi như xong." Nói đến, vị bạn học này liền từ trong túi cấp tốc móc ra 100 khối tiền đưa cho Tiết Bảo. Kỳ thực hắn tâm lý rất rõ ràng, Tiết Bảo sau đó là sẽ đem đây 100 khối tiền trả lại cho hắn, hắn lấy ra đây 100 khối tiền hoàn toàn chính là vì đưa đến một cái thả con tép, bắt con tôm hiệu quả. Ngay sau đó, cùng Tiết Bảo một đám một vị khác đồng học cũng không chút do dự quên ra 100 khối tiền. Đây để đằng sau vốn chỉ muốn quên một khối tiền đồng học trong nháy mắt cảm thấy có chút xấu hổ cùng khó khăn, đành phải cũng kiên trì lấy ra 100 khối tiền. Bất quá, cũng có một chút đồng học so sánh cố chấp vẫn là chỉ góp 5 khối tiền. Chương 239, xin cơm còn như thế phách lối. Chương 239, xin cơm còn như thế phách lối. Đây để Tiết Bảo tâm lý rất cảm giác khó chịu, cả người đều cảm giác khó chịu dị thường. Hắn bất đắc dĩ đưa ánh mắt liếc về phía Diêm Hiểu Khải. Diêm Hiểu Khải ý thức được tiếp tục như vậy không thể được, bọn hắn sớm định ra mục tiêu là thu 5000 khối tiền, có thể chiếu trước mắt tình huống đến xem, nếu như mỗi người đều chỉ quên 5 khối tiền, kia tối đa cũng liền có thể thu được 300 khối tiền mà thôi, đây cách mục tiêu chênh lệch rất xa. Thế là, hắn dứt khoát quyết nhiên đứng dậy, bước đến kiên định nhịp bước đi thẳng tới Tiết Bảo trước mặt. Hắn không chút do dự, cấp tốc từ mình trong túi móc ra một chồng tiền mặt, dòng giá 1000 khối tiền, sau đó không chút do dự đưa cho Tiết Bảo. "Ta quên 1000 khối tiền." Diêm Hiểu Khải âm thanh vang dội mà kiên định, hắn một cử động kia trong nháy mắt tại trong lớp đưa tới sóng to gió lớn, toàn lớp cũng vì đó hoành động. "Ta đi, không phải đâu, Diêm Hiểu Khải thế mà có tiền như vậy, đều quên 1000 khối tiền a. Mẹ ngươi, hắn đều quên 1000 khối tiền, để cho chúng ta những này chỉ quên 5 khối, 10 khối người nhưng làm sao bây giờ à, quá lung túng." "Thảo, hiện tại cảm thấy quên 200 khối tiền đều cảm thấy ít đi a." Kỳ thực, bọn hắn cũng không hiểu biết, này 1000 khối tiền cũng chỉ là một cái thả con tép, bắt con tôm cử động, Diêm Hiểu Khải đây là tại giả quên, đến lúc đó Tiết Bảo sẽ đem tiền trả lại cho hắn. Tiết Bảo cùng Diêm Hiểu Khải liếc nhau một cái, hai người ánh mắt bên trong truyền lại ăn ý cùng như kế đạt được giao hoạt. Sau đó, Tiết Bảo giật ra giọng, dùng hết lực khí toàn thân lớn tiếng hô: "Đám đồng học, Diêm lớp phó đều đã góp 1000 khối tiền, các ngươi cũng hào phóng một điểm, cùng một chỗ trợ giúp Hứa Lệ Mai vượt qua cửa ải khó khăn này." Tiết Bảo đây một cú họng, để tất cả đồng học trong nháy mắt cũng cảm giác mình giống như ăn một miếng tức một dạng khó chịu. "Ngoa tạo, đây là quên tiền vẫn là xin cơm a? Đây không phải xin cơm, đây quả thực là ăn cơm a. Quá làm cho người ta không thoải mái, quả thực là đem chúng ta làm đồ đần đồng dạng đối lại a." Toàn bộ lớp đều tràn ngập một loại kiềm chế cùng chưa đầy cảm xúc, đám đồng học trên mặt đều viết đầy bất đắc dĩ cùng phản cảm. Trần Doãn Thần vi vi nhăn đầu lông mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, Diêm Hiểu Khải là lúc nào trở thành lớp phó đây? Hắn mang theo lòng tràn đầy không hiểu, quay đầu nhìn về phía Châu Trạch Vũ. Lớp chúng ta lúc nào có lớp phó chức vị này nha? Châu Trạch Vũ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng thần sắc, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, đoán chừng là chính hắn cho mình gắn cái danh này a. Nghe được Châu Trạch Vũ nói, Trần Doãn Thần trong nháy mắt cảm thấy không còn gì để nói, hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, vậy mà mình cho mình phong cái lớp phó danh hiệu, thật sự là quá không muốn mặt. Lúc này, Tiết Bảo đang cầm lấy bút cùng tập vở ở nơi đó vội vàng lấy tiền, chỉ thấy đám đồng học cho ra kim ngạch phần lớn là 100, đương nhiên cũng có số ít cho 50, nhưng số lượng xác thực không nhiều. Chỉ chốc lát sau, liền đến phiên Trần Doãn Thần. Tiết Bảo tức giận đi đến Trần Doãn Thần trước bàn, dùng sức trên bàn bố bố, ngựa khí cứng nhắc lại không kiên nhẫn nói, Trần Doãn Thần, ngươi quên bao nhiêu? Trần Doãn Thần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiết Bảo, lạnh nhạt nói, ta không quên. Cái gì? Tiết Bảo một mặt khiếp sợ nhìn Trần Doãn Thần, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Doãn Thần sẽ nói ra dạng này nói, khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu tình. Bất quá rất nhanh, Tiết Bảo liền điều chỉnh tốt mình cảm xúc, hắn nhớ tới lần trước Trần Doãn Thần để Diêm Hiểu Khải tỉ tỉ bồi thường 10 vạn khối tiền sự tình, sự kiện kia để Diêm Hiểu Khải tại trước mặt bạn học một đoạn thời gian rất dài đều không ngẩng đầu được lên. Có thể nói giữa hai người quan hệ vô cùng gấp gáp, đơn giản có thể dùng thủy hỏa bất dung để hình dung. Tiết Bảo không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận nói, toàn bộ đồng học đều gót, liền ngươi không quên, ngươi tâm là tảng đá làm sao? Người ta hứa Lệ Mai điều kiện gia đình khó khăn, liền làm ruột thừa phẫu thuật phí tổn đều móc khó lường, để ngươi quên ít tiền, đây có vấn đề gì không? Trần Doãn Thần nghe được những lời này, không khỏi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Ta là học sinh hội thành viên, Hứa Lệ Mai cùng ta cùng tồn tại bộ tuyên truyền. Nàng cả ngày mặc một thân nhãn hiệu, nhìn qua hoàn toàn không giống như là không có tiền người. Chẳng lẽ nói nàng liền 3000 khối tiền giải phẫu đều cầm không ra sao? Cái này, Tiết Bảo trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, kỳ thực hắn đối với Hứa Lệ Mai trong nhà là có hay không có tiền cũng không rõ ràng, hắn đó là Diêm Hiểu Khải tùy tùng, Diêm Hiểu Khải nói cái gì, hắn liền tin cái gì. Lúc này, Tiết Bảo ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng Diêm Hiểu Khải, tựa hồ là đang tìm kiếm hắn trợ giúp. Diêm Hiểu Khải phát giác được Tiết Bảo đem cái này bóng ra đá cho mình, hắn mím môi một cái, tâm lý âm thầm tức giận, cái này Trần Doãn Thần thật sự là quá đáng ghét, không nói lời nào có thể như thế nào đây, không phải ở chỗ này chỉ trích. Thế là, Diêm Hiểu Khải đứng dậy, cưỡng ép là Hứa Lệ Mai giải thích. Hứa Lệ Mai là đến từ gia đình nghèo khốn, trên người nàng những cái kia nhãn hiệu phục sức, kỳ thực đều là người hảo tâm không muốn quần áo cũ. Dừng lại một giây đồng hồ về sau, Diêm Hiểu Khải lại nói tiếp đi. Đó là nhà chúng ta tiểu khu bên trong quần áo cũ vừa ve chai, Trần Doãn Thần, nhà ngươi dưới lầu hẳn là cũng có cũ y phục vừa ve chai a, nàng y phục đó là từ nơi đó đến. Tiết Bảo nghe được Diêm Hiểu Khải giải thích, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, đội vàng ở một bên gật đầu phụ họa, trên mặt còn lộ ra tán đồng biểu tình. Đúng đúng đúng, đó là Khải ca nói như thế à, Hứa Lệ Mai trên thân y phục xác thực đều là từ quần áo cũ vừa ve chai cầm trở về, nàng làm sao khả năng có tiền đi mua những y phục này đây. Tiết Bảo vừa nói, một bên liên tục không ngừng nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa ánh mắt về phía Trần Doãn Thần. Trần Doãn Thần, Khải ca đều đã đem tình huống giải thích được phi thường rõ ràng, lúc này ngươi dù sao cũng nên có thể quên tiền đi. Ngươi nếu là không quên tiền nói, ngươi nhưng chính là hệ chúng ta bên trong nhất không có lương tâm người a. Trần Doãn Thần nghe những lời này, trên mặt lộ ra 10 phần cạn lời biểu tình, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, con hàng này đạo đức bắt cóc thật đúng là đủ trực tiếp a, bất quá, Trần Doãn Thần đặt quyết tâm, tuyệt đối sẽ không quên ra một phân tiền, với lại hắn đối với Hứa Lệ Mai ấn tượng thật sự là quá kém. Hắn thấy, Hứa Lệ Mai đó là một cái từ đầu đến đuôi kẻ lính hót, ai dùng điện thoại tốt liền thêm ai phương thức liên lạc, ai dùng điện thoại kém nàng thậm chí cũng không nguyện ý nói với người ta. Ta nhớ được chúng ta trường học giáo y viện giống như liền có thể làm cấp tính viêm ruột thừa phẫu thuật, phí tổn mới chịu mấy chục khối tiền mà thôi. Vừa rồi Diêm Hiểu Khải một người quên 1000 khối tiền đã đủ rồi nha. Tiết Bảo nghe được Trần Doãn Thần nói, trong nháy mắt liền mắt tròn váng, cả người ngẩn người, hoàn toàn không biết nên như thế nào quay về bán Trần Doãn Thần. Hán đại nao cấp tốc vận chuyển, ý đồ muốn ra một ít lời ngữ đến phản bác Trần Doãn Thần, nhưng Thủy Trung nghĩ không ra phù hợp ngôn từ. Mà Diêm Hiểu Khải trực tiếp cầm trong tay bút chỉ cho bóp gãy, hắn sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Hắn cảm thấy Trần Doãn Thần đây chính là đang cố ý gây chuyện, ở không đi gây sự, nhất định phải cùng hắn không qua được. Hắn ngón tay nắm thật chặt gãy mất bút chỉ, phản phất muốn đem trong lòng lửa giận toàn bộ phát tiết ra ngoài đầu dạng. Diêm Hiểu Khải đột nhiên đứng dậy, cảm xúc kích động hướng phía Trần Doãn Thần rống lớn. Trần Doãn Thần, giáo y viện sao có thể cùng bên ngoài Tam Giác Bệnh Viện đánh đồng đây? Bên ngoài Tam Giác Bệnh Viện cho bệnh nhân làm giải phẫu có thể đều là giáo sư cấp bậc bác sĩ a, mà giáo y viện chủ đạo đều là y học hệ nghiên cứu sinh học trường học tỷ mà thôi. Với lại bệnh nhân hậu kỳ khôi phục cũng là cần tiêu phí không ít tiền. Chương 240, Diêm Hiểu Khải lúc đầu giống trăng bức, kết quả bị Trần Doãn Thần xuyên phá. Chương 240, Diêm Hiểu Khải lúc đầu giống trăng bức, kết quả bị Trần Doãn Thần xuyên phá. Trần Doãn Thần nhìn Diêm Hiểu Khải kêu bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên mặt, nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không nhanh không chậm nói, cấp tính viêm ruột thừa bất quá chỉ là một cái tiểu phẫu thôi, có thể lớn bao nhiêu độ khó hệ số đây? Cái này, Diêm Hiểu Khải trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn đại não cấp tốc vận chuyển, ý đồ tìm ra phù hợp lời nói đến phản bác Trần Doãn Thần, nhưng suy tư nửa ngày, lại như cũng không có đầu mối, đành phải bất đắc dĩ cúi đầu. Hắn âm thầm ảo não, thảo, cái này làm như thế nào quay về hận hắn. Trần Doãn Thần nhìn thấy Diêm Hiểu Khải nửa ngày không nói chuyện, liền lại tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta Thanh Bắc Đại học có mình phụ thuộc bệnh viện, hơn nữa còn là tam giác bệnh viện đâu, Hứa Lệ Mai cầm lấy thẻ học sinh đến đó làm giải phẫu, cũng không hao phí bao nhiêu tiền à. Trần Doãn Thần dừng lại một chút một cái, lại nói tiếp. Với lại, ta nghe nói chúng ta giáo y viện rất nhiều bác sĩ đều tại Thanh Bắc Đại học phụ thuộc bệnh viện khi bác sĩ thực tập, bọn hắn có phong phú phẫu thuật kinh nghiệm đây. Diêm Hiểu Khải mặt giờ phút này trướng đến so vừa rồi còn muốn đỏ, liền như là bị gác ở hừng hực liệt hỏa bên trên thiêu đốt đồng dạng, kia nồng đậm màu đỏ phảng phất muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân phảng phất thật ngửi thấy một cỗ thịt nướng mùi khét lẹt. Dư Quang ngắm nhìn bốn phía, hoảng sợ phát hiện đám đồng học đều mang trêu tức nụ cười đang nhìn hắn, liền tốt giống đang nhìn một trận náo kịch. Hắn tâm lý hết sức rõ ràng, nếu như mình không phấn khởi phản kích, không trở về bán trở về, vậy mình trải qua thời gian dài tại đám đồng học trong lòng dựng nên hy vọng sẽ trong nháy mắt sụp đổ, tan thành bọt nước. Thế là, hắn rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, hướng thẳng đến Trần Doãn Thần khàn cả giọng mà giống lên. Mặc dù cấp tính viêm ruột thừa phẫu thuật theo ý của ngươi cũng không có cái gì đặc biệt độ khó, nhưng là Hứa Lệ Mai cũng có chính nàng ý nghĩ, nàng cũng muốn tiến về tốt nhất bệnh viện tiếp nhận điều trị, điều này chẳng lẽ có lỗi sao? Điều này chẳng lẽ không nên sao? Diêm Hiểu Khải thấy Trần Doãn Thần không có lên tiếng, tựa hồ là bị mình khí thế sợ áp đảo, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ đắc ý, nhưng hắn cũng không có như vậy bỏ qua, mà là giật ra giọng, tiếp tục giống lớn. Ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật a, Hứa Lệ Mai là muốn đi bệnh viện Hiệp Hòa xem bệnh. Ngươi cũng biết, bệnh viện Hiệp Hòa tiền chữa bệnh cũng không phải một số lượng nhỏ a. Chúng ta quyên chút tiền ấy đối với nàng tiền chữa bệnh dùng để nói, đơn giản đó là hạt cát trong sa mạc, căn bản không được cái gì tính thực chất tác dụng a. Trần Doãn Thần nghe Diêm Hiểu Khải nói, trên mặt lộ ra một vẻ chẳng thèm ngó tới thân sắc. Hắn lạnh lùng nói, cắt, lại không phải bệnh viện tư nhân. Nói xong, hắn dừng lại một giây đồng hồ, tựa hồ là đang cố ý treo Diêm Hiểu Khải khẩu vị, sau đó mới nói tiếp. Lại nói, hiện tại bệnh viện tư nhân cũng sẽ không loạn thu phí à, trừ phi ngươi muốn đi phụ khoa bệnh viện làm dòng người phẫu thuật, phí dụng kia coi như cao đến quá đáng. Giờ phút này Diêm Hiểu Khải đã hoàn toàn tận lời, hắn gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, tựa như là chín mọng quả táo đồng dạng, trên trán nổi gân xanh, nhìn qua mười phần quẫn bách cùng xấu hổ. Trần Doãn Thần mỉm cười, trên mặt hiện ra một vẻ thong dong thần sắc, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói, nếu không như vậy đi, cá nhân ta quyên ra 20 khối tiền, đợi lát nữa chúng ta toàn bộ đồng học quyên tiền cũng thống nhất giao cho giả lớp trưởng, từ hắn mang theo Hứa Lệ Mai đi bệnh viện Hiệp Hòa xem bệnh. Đến lúc đó, chúng ta để giả lớp trưởng đem bệnh viện hóa đơn cùng mỗi một bút nước chảy đều kỹ càng bày ra cho đám đồng học nhìn, nếu là tiền có dư thừa, xin mời đám đồng học cùng đi ăn bữa cơm, nếu là không đủ tiền thanh toán tiền chữa bệnh dùng, kia mọi người sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp gom góp. Trần Doãn Thần nói đến đây, dừng lại một chút một giây đồng hồ, sau đó đưa mắt nhìn sang Diêm Hiểu Khải, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, không có hảo ý nói tiếp. Ngươi nói dạng này như thế nào? Diêm Hiểu Khải nghe xong lời này, lập tức lòng nóng như lửa đốt, nếu là đem tiền đều giao cho giả đồng thăng, vậy hắn trước đó quên ra 1000 khối tiền coi như rất khó muốn trở về. Thế là, hắn lòng như lửa đốt rắc giọng la lớn. Không được, ta không đồng ý. Tiền không thể cho giả đồng thăng. Trần Doãn Thần nghe được Diêm Hiểu Khải ý kiến phản đối, nhíu mày, lộ ra nghi hoặc biểu tình, không hiểu hỏi: "A, vì cái gì đây? Giả Đông Thăng thế nhưng là lớp chúng ta lớp trưởng, tiền giao cho hắn đảm bảo không phải rất hợp lý sao?" Giả Đông Thăng tâm lý có chút lẩm bẩm, hắn kỳ thực rất muốn chối từ, không muốn cuốn vào lần này vũng nước đục bên trong. Ngay tại hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, lại bị Trần Doãn Thần một cái sắc bén ánh mắt cho ngăn lại, Giả Đông Thăng đành phải bất đắc dĩ im lặng, lại không lên tiếng. Diêm Hiểu Khải lúc này lộ ra có chút bối bách, hắn ấp úng nửa ngày, cũng không thể hoàn chỉnh nói ra một câu, nói chuyện luôn là ấp úng. Hắn dư quang một mực len lén liếc về phía Tiết Bảo, tâm lý mong mỏi Tiết Bảo có thể vì hắn nói một câu. Nhưng mà, Tiết Bảo lại như cái muộn hồ lô mở dạng, không rên một tiếng, thậm chí liền cái giấm đều không thả một cái. Diêm Hiểu Khải kiên trì nói, đây dễ dàng sinh sôi mục nát. Ta đối với Giả Đông Thăng làm người thật sự là không tin được. Người đánh giấm. Giả Đông Thăng cũng không còn cách nào chịu đựng, trực tiếp đứng dậy, hướng phía Diêm Hiểu Khải tức giận quát. Hắn mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, nhìn qua mười phần tức giận. Ta làm sao lại tham số tiền kia đây? Ta Giả Đông Thăng đi đắc chính ngồi bưng. Giả Đông Thăng lớn tiếng biện giải, hắn lúc đầu đều không muốn tham dự chuyện này, cảm thấy việc này quá bẩn. Nhưng là Diêm Hiểu Khải vậy mà hướng về thân thể hắn dội nước bẩn, đây nhường hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Diêm Hiểu Khải, đã ngươi nói cầm lấy tiền dễ dàng sinh sôi mục nát, kia tốt, ta liền dùng hành động thực tế để chứng minh, ta Giả Đông Thăng tuyệt đối không phải một cái tham tài người. Nói xong, Giả Đông Thăng giận không kèm được đứng dậy, hướng phía Tiết Bảo phương hướng xài bước đi đến. Hắn đoạt lấy Tiết Bảo trong tay quên tiền cùng danh sách, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Diêm Hiểu Khải cùng hắn mấy cái kia mã tử nhìn thấy một màn này, lập tức hoảng hồn. Bọn hắn muốn chính là tại giả quyết tiền, cũng không phải là thật muốn quyết tiền. Hiện tại Giả Đông Thăng đem tiền cầm đi, giả cũng biến thành thật, phải làm sao mới ổn đây a? Bọn hắn từng cái trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, tâm lý bất ổn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Trong chốc lát, phòng học bên trong giống như là sôi trào đồng dạng, đủ loại ồn ào âm thanh liên tiếp. Ngươi nhanh đem tiền trả lại cho Tiết Bảo nha, không phải nói chúng ta coi như thật không gót. Đúng rồi a, trước đó rõ ràng đều nói tốt để Tiết Bảo cầm lấy tiền, có thể thoáng một cái liền lật lọng, nếu là dạng này nói, ta cũng không gót, mau đem ta kia 100 khối tiền còn cho ta. Quá ác tâm, nào có dạng này sự tình a. Diêm Hiểu Khải rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp xài bước đi đi qua, hắn buông tay, ý đồ cướp đoạt Giả Đông Thăng trong tay quyên tiền. Đông Thăng ca, ta chính là chỉ đùa với ngươi mà thôi nha, ngươi đừng nghiêm túc như vậy đi. Cái kia, ngươi vẫn là đem tiền còn cho Tiết Bảo a. Diêm Hiểu Khải vừa nói, một bên lộ ra định nọt nụ cười. Giả Đông Thăng lại như cũ một mặt nghiêm túc, hắn ánh mắt kiên định mà sắc bén, không có chút nào muốn để bước ý tứ. Không được, ta là lớp trưởng, ta có trách nhiệm đối với tất cả đồng học phụ trách, số tiền kia ta nhất định phải dùng tại Hứa Lệ Mai trên thân. Với lại, chương 241, người khác tiền đều lui, Diêm Hiểu Khải giả quên biến thật quên, nhịn đau, quên 1000 khối tiền. Chương 241, người khác tiền đều lui, Diêm Hiểu Khải giả quên biến thật quên, nhịn đau, quên 1000 khối tiền. Giả Đông Thăng nói đến đây, dừng một chút, sau đó ý vị thâm trường nhìn Tiết Bảo lên nhìn. Tiết Bảo làm người ta không tin được. Ngươi? Tiết Bảo tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hắn con mắt trừng to đại, nhìn chằm chằm Giả Đông Thăng. Giả Đông Thăng vậy mà ngay trước toàn bộ đồng học mặt chất vấn hắn nhân phẩm, đây nhường hắn cảm thấy đã phẫn nộ lại khó xử. Bất quá, mặc dù hắn tâm lý rất tức giận, nhưng kỳ thật hắn cũng không có đặc biệt không thoải mái, bởi vì hắn vốn là không có quyền tiền. Diêm Hiểu Khải không chớp mắt nhìn chằm chằm Giả Đông Thăng trong tay khoản tiền kia, trong lòng không vui càng mãnh liệt. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, Diêm Hiểu Ba đã rời đi kinh thành, mà mình bây giờ đã hoàn toàn đã mất đi nguồn kinh tế. Nay 1000 khối tiền nhưng thật ra là hắn hướng những bạn học khác mà tới, mục đích chính là vì vào hôm nay có thể phong cảnh một thanh, khoe khoang một cái. Có thể nếu là tiền này không cầm về được, vậy mình coi như thật thiếu người 1000 khối tiền, phải làm sao mới ổn đây a. Đúng lúc này, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, trên mặt hiện ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Chỉ thấy Diêm Hiểu Khải mím môi một cái, lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Diêm Hiểu Khải hé miệng cười một tiếng, dùng một loại nhìn như tùy ý giọng điệu nói: "Đông Thăng, ta đều suýt nữa quên mất, ta vừa rồi cho ngươi 1000 khối tiền bên trong giống như là giả tệ đâu, ta phải tranh thủ thời gian lấy ra mấy tấm nhìn xem, cũng đừng làm cho ngươi bị thua thiệt nha." Giả Đông Thăng liếc nhìn liền khám phá Diêm Hiểu Khải quỷ kế, hắn lạnh lùng nhìn Diêm Hiểu Khải, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. "Diêm Hiểu Khải, ngươi cũng quá không ra gì. Ngươi vừa góp 1000 khối, hiện tại lại muốn đem tiền lấy về, ngươi làm như vậy, để đám đồng học sẽ nhìn ngươi thế nào đây?" Lúc này, xung quanh đám đồng học phát ra thưa thớt tiếng cười nhạo, những này tiếng cười nhạo tại Diêm Hiểu Khải bên tai tiếng vọng, nhường hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng cùng khó xử. Diêm Hiểu Khải sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn há to miệng, không đợi hắn nói ra lời. Giả Đông Thăng nói tiếp đi: "Vừa rồi Tiết Bảo lấy tiền thời điểm, ngươi con mắt nháy đều không nháy một cái, phi thường hào sảng liền quên ra 1000 khối tiền, làm sao hiện tại ta vừa thu lại tiền, ngươi liền trở nên nhỏ mọn như vậy, còn muốn quay về ngươi 1000 khối đây? Ngươi trước đây sau không đồng nhất hành vi, thật đúng là để người cảm thấy buồn cười a." "Cái này, ta..." Diêm Hiểu Khải sắc mặt trong nháy mắt này trở nên càng khó coi, phảng phất chín mọng quả táo, đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Giả Đông Thăng lời nói này, liền như là vô tình lưỡi dao, đem hắn tỉ mỉ ẩn tàng bí mật triệt để lộ, nhưng hắn không giữ lại chút nào bại lộ tại đám đồng học trước mặt. Lúc này, xung quanh lại vang lên một trận thưa thất tiếng nghị luận, những âm thanh này tựa như là một đám ong nóng bay lượn rồi nhặng, tại hắn bên tai càng không ngừng ồn ào lấy. "Ta đi, thật đúng là dạng này a. Ngươi nhìn, vừa rồi mấy cái kia ngay từ đầu chỉ quên 100 người, hiện tại đều gọi la hét muốn trả lại tiền đây. Nguyên lai, bọn hắn là tại hùn bốn cho chúng ta hát đôi a. Quá ghê tởm, đây quả thực là đem chúng ta khi hầu đùa nghịch đi. Bọn hắn sao có thể làm như vậy đây? Số tiền này ta không góp, đem tiền trả lại cho ta. Ta cũng không muốn bị bọn hắn lừa gạt." Trong mấy mắt, lớp học tất cả đồng học đều bị nhen lửa cảm xúc, nhao nhao bắt đầu ồn ào lấy muốn trả lại tiền. Bất tình lình tình huống để Diêm Hiểu Khải cảm thấy đã phẫn nộ với bất đắc dĩ, hắn phi thường khó chịu, trong lòng phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Có thể đồng thời, hắn lại lâm vào thật sâu xoắn xuýt bên trong, không trả lại tiền nói, mình 1000 khối liền không có, có thể nếu là lui tiền, mình thật không dễ thành lập được đến người thiết lập coi như triệt để sụp đổ. Đây có thể nên làm cái gì bây giờ? Tiết Bảo thấy thế, vội vàng giật ra cú họng, muốn trấn trụ chẳng diện, hắn lớn tiếng hô: "Mọi người tất cả câm miệng, nào có góp tiền còn muốn trở về đạo lý đây? Các ngươi làm như vậy xứng đáng những cái kia cần trợ giúp người sao?" Diêm Hiểu Khải nghe Tiết Bảo nói, trong lòng lửa giận càng là không thể ngăn chặn, hắn hướng thẳng đến Tiết Bảo giận dữ hét: "Thả ngươi mẹ cái rắm!" Tiết Bảo bị Diêm Hiểu Khải bất thình lình vừa hô dọa cho nhảy một cái, hắn sửng sốt một chút, sau đó nghiêng đầu lại, dùng tràn ngập nghi hoặc ánh mắt nhìn Diêm Hiểu Khải, không hiểu nói: "Khải ca, ngươi mắng ta làm gì nha? Ta đây cũng là vì mọi người tốt ta." Diêm Hiểu Khải trong khoảnh khắc đó, giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn lúc này mới ý thức được mình vừa rồi thất thố. Hắn biết rõ vừa rồi lời kia là tại vô ý thức tình huống dưới thoát ra, thế là hắn lòng như lửa đốt muốn uốn nắn mình nói: "Ta vừa rồi..." Nhưng mà, hắn nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Trần Doãn Thần cho trực tiếp cắt ngang. Trần Doãn Thần đỗng nhiên nghiêng đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm Giả Đông Thăng, không nhanh không chậm nói: "Nếu không như vậy đi, ta phát giác đám đồng học quên tiền ý nguyện kỳ thực cũng không phải là rất mạnh, với lại mọi người cũng đều thấy được, cũng không phải là chỉ có Diêm Hiểu Khải một người có mãnh liệt quên tiền ý nguyện. Lại nói, Diêm Hiểu Khải đã góp 1000 khối, đây đã đủ rồi. Lại thêm hệ chúng ta các lớp khác, ta cảm thấy góp đủ 3000 khối khẳng định là không có vấn đề." "Ngươi..." Diêm Hiểu Khải trừng lớn hai mắt, trong mắt đều nhanh phun ra lửa, hắn khó có thể tin nhìn Trần Doãn Thần, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng bất đắc dĩ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần Doãn Thần vậy mà lại nói ra dạng này nói đến, đây không phải rõ ràng đem hắn hướng trong hố lửa đấy sao? Hắn bận rộn nửa ngày, kết quả là lại bị Trần Doãn Thần làm thành như vậy, tất cả nỗ lực đều uổng phí, hơn nữa còn hố mình một thanh, đây nhường hắn như thế nào có thể tiếp thu được đây? Thế nhưng, mình là lần này quên tiền hoạt động người đề xuất, nếu như mình cũng không nguyện ý, kia không phải tương đương với tự mình đánh mình mà sao? Đây nhường hắn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng mà, không đợi Diêm Hiểu Khải nói ra không được, xung quanh đám đồng học tựa như là sôi trào mở dạng, bạo phát ra một mảnh tiếng hoan hô. "Nói tốt, ai muốn quên ai liền quên thôi, làm gì không phải bức chúng ta quên a?" "Đúng rồi a, mình muốn lấy lòng, mình quên là được rồi thôi, tại sao phải lôi kéo chúng ta cùng một chỗ quên a? Dù sao ta không gót. Đám đồng học ngươi một lời ta một câu nói đến, mỗi người trên mặt đều tràn đầy như chút được gánh nặng nụ cười, phảng phất cuối cùng thoát khỏi một cái nặng nề gánh vác. Mà Diêm Hiểu Khải đứng ở nơi đó, sắc mặt một hồi xanh một hồi bạch, trong lòng tràn đầy hối hận cũng không cam lòng, nhưng lại bất lực. Nói thật, tại đây phòng học bên trong, cơ hồ tất cả đồng học không nhận ra Hứa Lệ Mai người này, trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc, không rõ vì sao muốn cho dạng này một cái bọn hắn không có chút nào hiểu rõ người quên tiền. Với lại, những cái kia đối với Hứa Lệ Mai có hiểu biết người, đối nàng đánh giá cũng đều tạm được, cũng không khá lắm. Ngay lúc này, Diêm Hiểu Khải trong lúc lơ đãng nhìn thấy hắn những cái này mã tử nhóm cũng trong đám người cùng theo một lúc ồn ào, hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên, hung hăng lườm bọn họ một cái. Mấy người kia cảm nhận được Diêm Hiểu Khải ánh mắt bên trong nghiêm khắc, lập tức câm như hến, không còn dám kêu la muốn trả lại tiền. Giả Đông Thăng nhìn thấy đám đồng học như thế nô nước tấp nập lại nhiệt tình phản ứng, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, thế là hắn mở miệng nói: "Vậy được rồi, không nguyện ý quên tiền đồng học đến ta nơi này lĩnh tiền, mà còn lại những cái kia nguyện ý quên tiền đồng học, ta liền đem số tiền kia toàn bộ dùng làm Hứa Lệ Mai y liệu phí." Chương 242, Diệp Phàm là thật yêu Bạch Nhược Quang, vậy mà vì hắn hy sinh chính mình. Chương 242, Diệp Phàm là thật yêu Bạch Nhược Quang, vậy mà vì hắn hy sinh chính mình. Đám đồng học nghe được Giả Đông Thăng nói về sau, nhao nhao hướng phía hắn đi đến, một cái tiếp một cái đến cái kia bên trong đi lĩnh tiền. Diêm Hiểu Khải nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, liền như là kia sắp trời mưa mây đen đồng dạng, đều nhanh lụt, hắn nắm tay chắc chẽ nắm, khớp xương bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Hắn tâm lý rất rõ ràng, hiện tại nếu như mình đi ngăn cản đám đồng học lĩnh tiền, khẳng định sẽ gặp phải bọn hắn vây công, thậm chí có thể sẽ chịu nằm đấm. Ban đầu góp 100 khối tiền mấy người kia, nhìn thấy mọi người đều tại lĩnh tiền, cũng kìm nén không được nội tâm ý nghĩ, cũng muốn đem tiền cầm về. Thế nhưng, bọn hắn vừa mới có động tác, còn chưa kịp mở miệng, liền bị Diêm Hiểu Khải một ánh mắt dọa cho đến rụt trở về, không còn dám có bất kỳ động tác. Diêm Hiểu Khải trợn mắt nhìn đám đồng học một cái tiếp theo một cái lĩnh quay về mình tiền, hắn nội tâm bắt đầu trở nên vô cùng dễ rủa cùng dao động. Cuối cùng, hắn vẫn là đi tới Giả Đông Thăng trước mặt, âm thanh bên trong mang theo một chút do dự cùng xoắn xuýt. "Đông Thăng, ta..." Giả Đông Thăng căn bản không cho Diêm Hiểu Khải nói hết lời cơ hội, liền nhanh chóng cướp tại trước mặt hắn, ngựa khí có chút kích động nói: "Hiểu Khải, ta đi, không thể nào. Ngươi thế nhưng là lần này quên tiền hoạt động người đề xuất ta, ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ đem kia 1000 khối tiền muốn trở về. Ngươi không cảm thấy làm như vậy rất không thích hợp sao?" "Ta..." Diêm Hiểu Khải trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, mặt mũi lại coi là cái gì đâu, vẫn là kia 1000 khối tiền quan trọng hơn a, thế là, hắn không do dự nữa, trực tiếp mở miệng nói: "Đông Thăng, nếu không ngươi đem kia 1000 khối tiền trả lại cho ta đi." "Không được." Giả Đông Thăng không chút do dự trực tiếp từ chối thẳng thắn hắn, không có chút nào thương lượng chỗ trống. "Làm người phải có bắt đầu có cuối a, sao có thể giống như ngươi thay đổi thất thường đây? Với lại, ngươi là lần này quên tiền hoạt động người đề xuất, chính ngươi cũng không nguyện ý quên tiền, còn lắc lư đám đồng học quên tiền, nếu là chuyện này ở trường học bên trong lan truyền ra, vậy chúng ta trường học hỗ trợ bình đại chẳng phải thành một cái thiên đại chê cười sao? Mọi người sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Thấy thế nào cái này hỗ trợ bình đại đây?" "Ta..." Diêm Hiểu Khải cả người đều ngây ngẩn cả người, giống như một tôn tượng gỗ đứng ngẩn ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, miệng ngập ngừng, lại nửa ngày cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh nói đến. Giả Đông Thăng căn bản không cho hắn bất kỳ cái lại cơ hội, hắn nhanh chóng đem cái cuối cùng đồng học tiền lui sau đó, liền trực tiếp vòng qua Diêm Hiểu Khải, cũng không quay đầu lại hướng phía phòng học đi ra ngoài, chỉ để lại Diêm Hiểu Khải một người tại chỗ cũ, thân hồn lạc phách, trong lòng hối tiếc không thôi. "Ta hiện tại liền đem số tiền này hết thể giao cho chủ nhiệm lớp, nhường hắn cẩn thận kiểm lại một chút, tốt đối với cụ thể số lượng có cái đại khái hiểu rõ." "Không muốn." Diêm Hiểu Khải trừng lớn như chuông đồng con mắt, trong thần sắc tràn đầy vội vàng, hướng thẳng đến Giả Đông Thăng nhanh chóng đuổi tới. "Đông Thăng ca, cha mẹ ta kiếm tiền thật quá khó khăn à, ngươi liền đem tiền trả lại cho ta đi, ta thật biết lỗi rồi." Toàn bộ đồng học nhìn thấy Diêm Hiểu Khải giờ phút này phó chật vật không chịu nổi hùng dạng, lập tức sôi trào, nhao nhao bắt đầu nghị luận lên. "Ta đi, chính hắn cũng không nguyện ý quên tiền, còn không ngừng lừa gạt mọi người chúng ta quên tiền, hắn còn biết xấu hổ hay không à? Quá ác tâm, thật là quá ác tâm, mẹ hắn. Cho Hứa Lệ Mai quên tiền thời điểm, liền đếm hắn gào to nhất, hiện tại đến phiên hắn quên tiền, hắn nhưng lại không muốn." Diêm Hiểu Khải về sau không quản nói cái gì, lão tử đều tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng hắn. Giả Đông Thăng nhưng không có nuông chiều Diêm Hiểu Khải, hắn dùng sức tránh ra khỏi Diêm Hiểu Khải tay, cũng không quay đầu lại hướng phía phòng học đi ra ngoài. Đúng lúc này, hắn vừa vặn cùng chủ nhiệm lớp đối diện đụng vào. Diêm Hiểu Khải triệt để trợn tròn mắt, cả người ngây người tại chỗ cũ, trong lòng bối rối không thôi, muốn cấp tại Giả Đông Thăng phía trước mở miệng nói chuyện. "Lão sư." Hắn vừa nói ra hai chữ này, Giả Đông Thăng liền đã vượt lên trước một bước mở miệng, đồng thời nhanh chóng đem kia 1400 khối tiền đưa tới chủ nhiệm lớp trước mặt. "Lão sư, đây là lớp chúng ta quên tiền, tổng cộng 1400 khối tiền." Chủ nhiệm lớp hơi kinh ngạc tiếp nhận kia 1400 khối tiền, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. "A, lại có nhiều tiền như vậy nha. Các ban đều không quên tiền đâu, không nghĩ đến lớp các ngươi tại chúng ta toàn bộ chuyên nghiệp bên trong, không, phải nói là tại chúng ta toàn bộ hệ bên trong, là giác ngộ cao nhất lớp à?" Giả Đông Thăng nghe lão sư nói, hơi có vẻ ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Báo cáo, lão sư, kỳ thực chân chính quên tiền tổng cộng cũng chỉ có 5 cái đồng học, một cái là Diêm Hiểu Khải, còn có hắn 4 cái huynh đệ." "A." Chủ nhiệm lớp nghe nói, cầm lấy tiền, đưa mắt nhìn sang Diêm Hiểu Khải. Thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi đối với Hứa Lệ Mai thật đúng là một tấm chân tình. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi đâu, không nghĩ đến kết quả lại là dạng này. Ngươi thế mà góp nhiều tiền như vậy. Diêm Hiểu Khải lúc này cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, cả người đều khó chịu cực kỳ, nhưng hắn vẫn là nỗ lực giả trang ra một bộ trấn định bộ dáng, trên mặt mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười, cười hì hì nói: "Đây cũng không tính là cái gì a, chuyện nhỏ mà thôi. Một điểm tiền lẻ mà thôi, không có gì lớn." Kỳ thực hắn nội tâm đều nhanh muốn hỏng mất, đơn giản sắp khóc đi ra. Mà cùng lúc đó, Diêm Hiểu Khải bốn cái mã tử, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Bọn hắn nguyên bản đều coi là đây chỉ là một trận hư giả quên tiền hoạt động, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành thật muốn quên nhiều tiền như vậy. Đúng lúc này, Diêm Hiểu Khải vừa mới chuẩn bị mở miệng tùy tùng chủ nhiệm nói một câu trong nhà mình đặc thù tình huống, muốn thỉnh cầu lão sư có thể hay không chỉ làm cho hắn quên 100 khối tiền, đem còn lại 900 khối tiền trả lại cho hắn. Nhưng mà, không đợi hắn đem lời nói ra miệng, chủ nhiệm lớp liền trực tiếp quay đầu đi, căn bản không có cho hắn đem sự tình nói rõ ràng cơ hội, liền dạng này cũng không quay đầu lại rời đi. Trong nháy mắt này, Diêm Hiểu Khải cảm giác mình phảng phất đưa thân vào sụp đổ bên dưới, nội tâm khổ sở giống như thủy triều cuộn, nhưng lại không chỗ thổ lộ hết. Hắn vừa dự định cất bước hướng phía chủ nhiệm lớp đuổi theo, lại bị hắn bốn cái mã tử nhanh chóng ngăn cản đường đi. "Khải ca, chúng ta kia 100 khối tiền nên làm cái gì a? Trước ngươi không phải đã nói chỉ là giả quên sao? Nhưng bây giờ làm sao lại biến thành thật gấp đây?" "Đúng rồi a, Khải ca, ngươi đây không phải đang hố chúng ta sao? Chúng ta có thể đều là thật tâm đem ngươi làm huynh đệ a." "Không được, ngươi nhất định phải đem tiền trả lại cho chúng ta." Cái thứ ba mã tử càng là trực tiếp vươn tay, muốn từ Diêm Hiểu Khải trên thân đem tiền muốn trở về. Diêm Hiểu Khải bị bốn người này bao bọc vây quanh, không thể động đậy chút nào, hắn lo lắng hô to: "Các ngươi đừng vây quanh ta, ta muốn đi truy chủ nhiệm lớp a." Mà lúc này, đám đồng học nhìn về phía Diêm Hiểu Khải ánh mắt bên trong đều tràn đầy khinh thường. Giả Đông Thăng càng là đối với Diêm Hiểu Khải chán ghét đến cực điểm, liền nhìn đều không muốn lại nhìn hắn một cái, tâm lý mắng thầm: "Mẹ ngươi, đây chính là một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân hèn hạ." Giả Đông Thăng đi đến chính giữa bục giảng, để cao âm lượng hô: "Đám đồng học, nếu là không có chuyện gì nói liền quay về ký túc xá a." Trần Doãn Thần nhìn Diêm Hiểu Khải cùng hắn bốn cái tiểu đệ giống một đám người ô hợp một dạng, vì chút tiền ấy nguyên nào túi bụi, trong nháy mắt cảm thấy đặc biệt cả lời. Cái này Diêm Hiểu Khải thật sự là thật quá ngu xuẩn, loại này mất mặt xấu hổ sự tình vậy mà cũng làm được. Trần Doãn Thần đứng dậy, không chút do dự hướng phía phòng học đi ra ngoài, Châu Trạch Vũ cũng theo sát lấy Trần Doãn Thần rời đi. Châu Trạch Vũ tại Trần Doãn Thần sau lưng hô: "Lão Trần, đợi lát nữa ngươi làm gì đi a?" Hắn âm thanh bên trong mang theo một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Trần Doãn Thần khắp khuôn mặt là khó chịu thần sắc, chau mày, nhìn lên mười phần phiền muộn. "Còn có thể làm gì? Đương nhiên là về nhà tìm lão bà a." Hắn tức giận nói ra, trong lời nói tràn đầy bá khí. Lúc đầu ở thời điểm này, hắn hẳn là đang nắm Bành Nghiên Hy tay, tại náo nhiệt đầu đường dạo bước, thừa cơ hội này thân thân nàng, ấp ấp nàng, ôm một cái nàng, thưởng thụ lấy ngọt ngào hai người thời gian. Nhưng mà, lại bởi vì Diêm Hiểu Khải cái này thật quá ngu xuẩn ra hỏa, không chỉ thời gian bị chậm trễ, còn lãng phí rất nhiều quý giá thời gian cùng tinh lực, đây nhường hắn cảm thấy vô cùng ảo não. Lúc này, Bạch Nhược Quang yên tĩnh nằm ở trên giường, tựa như một bộ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lực thi thể mở dạng, không lúc đích. Mà Diệp Phàm lại đem sinh hy vọng để lại cho Bạch Nhược Quang, cũng chính là hắn thế tử. Ngay tại trước đây không lâu, Diệp Phàm đại ca, vị kia uy chấn tứ phương chấn quốc Long Vương Diệp Thần, cố ý an bài mình thủ hạ lẫn vào trong ngục giam, cho Diệp Phàm đưa tới một hạt thần kỳ giả chết dược hoàn. Chương 243, Bạch Nhược Quang có thể xuyên sinh đẹp váy. Chương 243, Bạch Nhược Quang có thể xuyên sinh đẹp váy, chỉ cần ăn vào viên này dược hoàn, liền sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong, bảy biện ra như cùng chết vong đồng dạng trạng thái, không có chút nào hô hấp và nhịp tim. Diệp Phàm không chút do dự đem viên thuốc này đưa cho Bạch Nhược Quang, khi Bạch Nhược Quang ăn vào sau đó, hắn lại tỉ mỉ ngụy trang thành bóp chết Bạch Nhược Quang giả tượng. Khi các cảnh ngục đội vàng lúc chạy đến, Diệp Phàm chính ở chỗ này lớn tiếng gầm rú lấy, đôi tay chăm chú bóp lấy Bạch Nhược Quang cổ. "Người tên xuất sinh này, ta muốn bóp chết ngươi." Các cảnh ngục sử dụng ra tất cả vũ liếng, thật không dễ mới đưa cảm xúc kích động Diệp Phàm khống chế. Ngay sau đó, bọn hắn cẩn thận kiểm tra Bạch Nhược Quang mạch đập cùng nhịp tim, lại khiếp sợ phát hiện Bạch Nhược Quang đã không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, đã qua đời. Trong đó một tên giám ngục quay đầu, nhìn bên cạnh một vị khác giám ngục, bất đắc dĩ nói ra: "Cho Bạch Nhược Quang người nhà gọi điện thoại a, để cho bọn họ tới lĩnh cho cốt." "Cái gì? Cho cốt?" Diệp Phàm nghe nói như thế, lập tức như bị sét đánh, cả người đều chết lặng. Hắn không thể tin được trước mắt sự thật, Bạch Nhược Quang là chết giả, nếu như liền dạng này bị hỏa táng biến thành bụi, vậy coi như thật cũng không còn cách nào vãn hồi. Hắn cảm xúc kích động hướng phía giám ngục lớn tiếng gầm hét: "Không muốn vì hắn lãng phí xăng, tùy tiện tìm một chỗ đem hắn ném đi là được rồi, tuyệt đối không nên đốt hắn nhà." Nhưng mà, các cảnh ngục đối với Diệp Phàm nói mắt điếc hai ngơ, căn bản không tuân theo, trực tiếp bấm Bạch Khánh điện thoại. "Bạch tổng, ngươi nhi tử bị người bóp chết." Đầu bên kia điện thoại Bạch Khánh nghe được tin dữ này, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, trực tiếp đặt mông nặng nề mà ngồi trên mặt đất. Hắn nội tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt sụp đổ. Là cái nào xuất sinh, hắn tại sao phải nhẫn tâm như vậy? Ta chỉ như vậy một cái nhi tử, ta vẫn chờ hắn từ ngục giam bên trong đi ra, hảo hảo hiếu kính ta đây. Giám ngục lặng lặng nghe Bạch Khánh khóc kể, qua một hồi lâu, mới không nhanh không chậm mở miệng nói: "Bạch tổng, ngươi nhi tử di thể đợi lát nữa chúng ta sẽ kéo đến hỏa táng tràng hỏa táng, ngài nhìn, ngài muốn hay không tới xác nhận một chút thi thể?" Bạch Khánh nghe nói như thế, tiếng khóc im bặt mà dừng, hắn đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Hắn ngơ ngác ngồi dưới đất, ánh mắt trống rỗng, phản phất đã mất đi linh hồn đồng dạng. Bạch Khánh nghe được giám ngục đề cập muốn tiến hành hỏa táng, hắn thân thể trong nháy mắt giống như bị điện giật kích đồng dạng, trở nên chết lặng không chịu nổi. Hắn lòng nóng như lửa đốt tranh thủ thời gian mở miệng nói: "Cảnh sát đồng chí à, chúng ta bên kia có thâm căn cố đế truyền thống tập tụ, cho tới nay đều giảng cứu lá dụng về tội, đối với thi thể mà nói, là nhất định phải tiến hành thổ táng nha." Giám ngục nghe nói Bạch Khánh nói, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, hắn hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra: "Thế nhưng là, chính sách quốc gia rõ ràng quy định là muốn tiến hành hỏa táng nha." Bạch Khánh lòng nóng như lửa đốt, mau nói: "Ngài yên tâm đi, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem nhi tử ta chôn ở nước ngoài, tuyệt đối sẽ không cho quốc gia tăng thêm bất cứ phiền phức gì." Giám ngục nghe Bạch Khánh nói, chân mày nhíu chặt hơn, hắn suy nghĩ một lát sau, có chút bất đắc dĩ nói: "Vậy được rồi." Mấy phút đồng hồ sau, tại nhà tang lễ kia nghiêm túc hoàn cảnh bên trong, Bạch Nhược Quang an tĩnh nằm tại trong quan tài, mà đúng lúc này, hắn ý thức nhưng dần dần bắt đầu khôi phục. Bạch Khánh nhìn Bạch Nhược Quang kia không có chút nào tức giận thi thể, trong lòng đau buồn giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, hắn nhịn không được nước mắt chảy ròng, càng không ngừng khóc. Đúng lúc này, giám ngục đột nhiên phát giác được Bạch Nhược Quang dùng tay một cái, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, lông mày chăm chú nhăn lại. Chẳng lẽ Bạch Nhược Quang còn chưa chết? Hắn mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, lại duỗi ra tay đi sờ lên Bạch Nhược Quang trái tim cùng mạch đập, nhưng mà sờ được đến kết quả lại là, đây hết thảy đều đã ngừng đập. Thật chẳng lẽ là mình vừa rồi hoa mắt? Hắn cảm thấy mười phần hoang mang, càng không ngừng lắc đầu. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc giơ tay lên súng, không chút do dự hướng phía Bạch Nhược Quang đũng quần liên tục mở mười mấy súng. Bạch Nhược Quang cứ việc thừa nhận to lớn thống khổ, nhưng hắn lại cố nén không dám phát ra một tia âm thanh, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, nếu như mình phát ra âm thanh, liền rất có thể sẽ lần nữa được đưa về ngục giam. Bạch Khánh nhìn thấy giám ngục vậy mà như thế tàn nhẫn mà đối với hắn nhi tử bộ vị yếu hại nổ súng, hắn lửa giận trong nháy mắt bạo phát, cả người trở nên giận không kềm được. "Ngươi điên rồi sao? Ai bảo ngươi nổ súng? Ngươi đem hắn giết đều đập nát ta." Hắn khàn cả giọng mà quát, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đau buồn. Giám ngục trên mặt lộ ra cực kỳ xấu hổ thần sắc, hắn có chút thẹn thùng nói: "Bạch tổng, thật sự là rất xin lỗi, ta coi là con trai của ngài là tại chết giả đâu, cho nên liền mở ra mấy phát thăm dò một cái. Ngài cũng biết, con trai của ngài thế nhưng là bị phán án ở tù trung thân a, ta khẳng định không thể hướng phía hắn ngược loại này bộ vị yếu hại nổ súng nha, chỉ có thể chọn hắn thân thể yếu kém nhất vị trí nổ súng." Bạch Khánh nghe giám ngục nói, cả người như bị sét đánh, trong nháy mắt trở nên chết lặng không thôi. Hắn trừng lớn hai mắt, giận không kềm được hướng về giám ngục quát: "Người cho ta lăn!" Giám ngục một mặt xấu hổ, bất đắc dĩ quay người rời đi. Bạch Khánh cấp tốc xoay người lại, chăm chú ôm lấy Bạch Nhược Quang, nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra, bi thương khóc: "Ta số khổ nhi tử." Bạch Nhược Quang không dám tùy tiện lên tiếng, hắn một mực im lặng chờ đợi, thẳng đến hắn xác định giám ngục đã đi xa, mới cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt. Bạch Khánh nhìn thấy Bạch Nhược Quang đột nhiên mở to mắt, lập tức dọa cho phát sợ, hắn còn tưởng rằng là trá thi đâu, không khỏi kinh hô một tiếng: "Ta đi!" Bạch Nhược Quang bởi vì thân thể kịch liệt đau nhức, nhịn không được phát ra a a tiếng gọi: "Đau chết ta! Cái này đáng chết giám ngục, thuật bắn súng vẫn rất chuẩn đây." Bạch Khánh mới chợt hiểu ra, ý thức được Bạch Nhược Quang cũng chưa chết. "Nhi tử, ngươi không chết a, nguyên lai ngươi là chết giả a." Cũng không lâu lắm, Bạch Nhược Quang cũng bởi vì kịch liệt đau nhức khó mà chịu đựng mà hôn mê bất tỉnh. Bạch Khánh lòng nóng như lửa đốt, bối rối liều mạng lung lay Bạch Nhược Quang: "Nhi tử, nhi tử, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ba ba a." Lúc này, bí thư vội vàng đi lên phía trước, lo lắng nói: "Bạch tổng, nhanh cho thiếu gia gọi xe cứu thương a, không phải vậy, các ngươi lão Bạch gia sẽ phải tuyệt hậu a." "Đúng đúng đúng." Bạch Khánh trong lúc bối rối vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị gọi 120 cấp cứu điện thoại, nhưng ngay lúc ngón tay sắp chạm đến màn hình trong nháy mắt, hắn lại nhanh chóng đem điện thoại dập máy. Sau đó, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, thần sắc khẩn trương nhìn bí thư nói: "Nhi tử ta vừa mới từ bên trong trốn tới, nếu như bây giờ gọi 120, kia chẳng phải lại đem hắn đưa về ngục giam sao? Cái này không thể được a." Bí thư nghe nói, liền đội vàng nói: "Bạch tổng, chúng ta có thể đi phòng khám bệnh tư nhân a, ta nhận thức một cái bác sĩ, hắn chuyên môn là người giàu có xem bệnh, y thuật phi thường cao minh." Bạch Khánh nháy mắt, suy tư một lát sau nói: "Vậy ngươi nhanh liên hệ hắn, ta hiện tại liền đem nhi tử ta đưa qua." Bí thư nhẹ gật đầu: "Ân." Hai tiếng sau đó, tại kia sở phòng khám bệnh tư nhân bên trong, bác sĩ một mặt mệt mỏi từ trong phòng giải phẫu đi ra, hắn không tự chủ được thật sâu thở dài một hơi. "Ôi." Đây âm thanh thở dài để Bạch Khánh tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, hắn khẩn trương hỏi: "Thế nào bác sĩ, ngươi vì cái gì thở dài a?" Bác sĩ ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn Bạch Khánh liếc nhìn, tâm lý dầu dĩ đến cùng muốn hay không đem tình hình thực tế nói cho hắn biết. Một lát sau, bác sĩ chậm rãi nói: "Bạch tổng, ngươi nhi tử về sau có thể xuyên sinh đẹp ấy." Bạch Khánh trong nháy mắt nhíu chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi: "Ngươi có ý tứ gì?" Bác sĩ thấy đã nói đến cái mức này, cũng lại không che giấu, trực tiếp nói: "Ngươi nhi tử dễ bị cái kia đáng ghét giám ngục dùng súng bắn đến náo loạn, đã hoàn toàn không tác dụng, vừa rồi ta đã cho hắn làm bỏ đi phẫu thuật." "Cái gì? Người tên xuất sinh này?" Bạch Khánh trừng lớn hai mắt, ánh mắt kia phảng phất muốn phun ra lửa, hắn khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên mặt mẹo, cũng không còn cách nào khống chế mình cảm xúc, trực tiếp nâng lên nằm đấm, hung hăng hướng phía bác sĩ quát tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, bác sĩ bị bất thình lình một quyền đánh cho một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Bạch Khánh giận không kềm được: "Không có ta đồng ý, ai bảo ngươi hái? Nhi tử ta thân thể, ngươi sao có thể chưa trải qua ta cho phép liền tự tiện làm chủ? Ngươi biết đây đối với chúng ta Bạch gia ý vị như thế nào sao?" Bạch Khánh âm thanh tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng, hắn nắm tay chắc che nắm, tựa hồ còn muốn lại cho bác sĩ đến bên trên một quyền. Mà lúc này bác sĩ trên mặt lộ ra ấy náy cùng bất đắc dĩ thần sắc, hắn biết mình hành vi quả thật có chút lỗ mãng, nhưng việc đã đến nước này cũng vô pháp vãn hồi. Chương 244, Bạch Nhược Quang đi Phật Quốc làm giải phẫu. Chương 244, Bạch Nhược Quang đi Phật Quốc làm giải phẫu. Bác sĩ biểu tình lộ ra hết sức khó xử, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khó xử. Bạch tổng khiến Thiên Kim hắn. Bác sĩ còn chưa có nói xong, liền bị Bạch Khánh phẫn nộ tiếng giống cắt ngang. Bạch Khánh trừng lớn hai mắt, trên trán nổi gân xanh, hướng về phía bác sĩ tức giật quát: "Ngươi câm miệng cho ta. Hắn là nam, hắn là nam, hắn là nam. Ngươi bây giờ lập tức cho ta đem vật kia đón về." Bạch Khánh âm thanh cơ hồ là từ trong cổ họng ra, tràn đầy phẫn nộ cũng không thể tin. "Đây." Bác sĩ mặt lộ vẻ khó xử, trên mặt xấu hổ càng sâu, hắn bất đắc dĩ thở dài. "Bạch tổng, Bạch thiếu gia vật kia đã bị đánh đến không còn hình dáng, hoàn toàn thành một cái sảng, căn bản là không có cách nào dùng nữa a." Bác sĩ nói đến, dùng tay xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh, sau đó từ y tá trong tay tiếp nhận Bạch Nguyệt Quang kia vô cùng thê thảm món đồ kia, cẩn thận từng ly từng tí hiện lên cho Bạch Khánh nhìn. Bạch Khánh triệt để ngây dại, hắn ánh mắt trở nên trống rỗng vô thần, phản phất linh hồn bị kéo ra đồng dạng. Khi hắn nhìn thấy kia thảm trạng thì cả người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. "Vậy phải làm sao bây giờ?" Bạch Khánh âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, hắn giống mất hồn một dạng, chậm rãi tựa ở trên tường, thân thể dần dần mềm liệt bất lực, cả người phản phất lập tức bị rút đi tất cả khí lực. Dạng này kết quả là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận, hắn không cách nào tưởng tượng mình nhi tử về sau nên như thế nào đổ nước. Lúc này, Bạch Khánh trong đầu không ngừng hiện ra cái kia giám ngục bộ dáng, hắn răng cắn đến khanh khách rung động, đôi tay nắm thật chặt quyền, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. "Tên hôn đản kia, ta nhất định phải tự tay làm thịt hắn, nếu không phải hắn mở kia mấy phát, nhi tử ta cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy, mất đi vật kia." Bác sĩ một mặt lúng túng đứng ở nơi đó, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy khó mà mở miệng, thế là hắn ngượng ngùng đưa mắt nhìn sang bí thư. Bí thư phát giác được bác sĩ nhìn mình ánh mắt, trong nháy mắt ngầm hiểu, hắn vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy kia mềm yếu bất lực, phảng phất đã mất đi tất cả tinh khí thần Bạch Khánh. Sau đó, bí thư hạ giọng, tại Bạch Khánh bên tai nhẹ giọng thì thầm nói: "Bạch tổng, hiện tại đã Bạch thiếu gia dễ đã vô pháp bảo vệ. Bản thân hắn nội tình lại quả thực không yếu, vậy không bằng liền dứt khoát nhường hắn thống thống khoái khoái làm một cái nữ nhân a." Bạch Khánh nghe nói lời ấy, đột nhiên nghiêng đầu lại, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, thẳng tắp trừng mắt bí thư, biểu tình kia phảng phất là muốn đem bí thư ăn sống nuốt tươi đồng dạng. "Ngươi đây là ý gì?" Hắn trong giọng nói còn kèm theo một tia khó có thể tin, tựa hồ không thể nào hiểu được bí thư vì sao sẽ nói ra dạng này nói đến. Bí thư nhìn thấy Bạch Khánh như thế tức giận, trong lúc nhất thời cũng có chút nhát gan, liền không còn dám nói tiếp. Kỳ thực hắn cũng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm, vì Bạch Nhược Quang suy nghĩ thôi. Dù sao dễ cũng bị mất, Bạch Nhược Quang đã không còn là một cái hoàn chỉnh nam nhân, cái kia còn không bằng dứt khoát làm nữ nhân tính. Với lại ở nước ngoài, yêu thích đây một ngụm nam nhân cũng không phải số ít đây. Nói không chừng Bạch Nhược Quang có thể ăn bên trên dương roi. Bạch Khánh rơi vào trong trầm tư. Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt biểu tình biến ảo khó lường. Qua một hồi lâu, hắn giống như là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì giống như, đột nhiên mở hai mắt ra, kia nguyên bản ảm đạm vô quang ánh mắt bên trong cũng một lần nữa dấy lên một tia sáng. Hắn nhìn chằm chằm bí thư, âm thanh kiên định mà quyết tuyệt: "Cho ta liên hệ Phật Quốc bệnh viện." Bí thư nhìn thấy Bạch Khánh cuối cùng nghĩ thông suốt, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn vội vàng hướng Bạch Khánh kỹ càng giới thiệu lên là Bạch Nhược Quang làm giải phẫu bác sĩ. "Bạch tổng, vị bác sĩ này, hắn ở phương diện này có phi thường chuyên nghiệp, kỹ thuật cùng phong phú kinh nghiệm, hắn có nguyên bộ phục vụ, bao quát chỉnh dung, biến hình chờ một chút, hắn tại toàn bộ thế giới đều là cấp cao nhất. Với lại hắn sở nhận thức nhân mạch cũng đều là y học giới ngôi sao sáng, bọn hắn đều có phi thường cao siêu y thuật cùng phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Có bọn hắn trợ giúp, Bạch thiếu gia nhất định có thể thuận lợi hoàn thành phẫu thuật, đồng thời trở thành một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân." Nói đến, bí thư không chút hoang mang mở ra một bản thiết kế tinh xảo album ảnh, nhẹ nhàng mà đem mở ra tại Bạch Khánh trước mặt, để cho Bạch Khánh có thể thấy rõ bên trong nội dung. Album ảnh bên trong lộ ra được một vài bức so sánh đồ, hình ảnh mười phần làm người khác chú ý. "Bạch tổng, ngươi nhìn nơi này so sánh đồ, tại Hải Đăng Quốc có rất nhiều chức cao tầng nhân sĩ đều từng tại vị này bác sĩ nơi này làm qua phẫu thuật đây. Với lại, vị bác sĩ này cùng quốc gia vũ trụ bệnh viện còn có mật thiết quan hệ hợp tác. Vô luận Bạch thiếu gia muốn đem mình chỉnh hình thành bộ dáng gì, hắn đều hoàn toàn có năng lực làm đến." Bạch Khánh hơi nhíu lên lông mày, hai đầu lông mày toát ra một tia nghi hoặc cũng không hiểu, hắn không hiểu hỏi: "Tại sao phải chỉnh dung đây?" Bí thư nhìn thấy Bạch Khánh đã bắt đầu đối với chuyện này sinh ra hứng thú, trong lòng mừng thầm, trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. "Bạch tổng, mặc dù Bạch thiếu gia dáng dấp mi thanh mục tú, trắng nõn à, nhưng hắn trên thân vẫn là không thể tránh khỏi tồn tại một chút nam tính dấu hiệu. Làm chỉnh dung chính là vì triệt để tiêu trừ hắn những này nam tính đặc thù, nhường hắn có thể hoàn toàn biến thành một cái nữ nhân." Bí thư kiên nhẫn giải thích, ý đồ để Bạch Khánh càng xâm nhập thêm hiểu rõ trong đó nguyên nhân. "A." Bạch Khánh khẽ bước cằm, rơi vào trong trầm tư. Hắn ánh mắt tại album ảnh bên trên dừng lại phút chốc, trong đầu bắt đầu suy tư đủ loại khả năng. Bí thư thấy Bạch Khánh tựa hồ có chút tâm động, liền cười hì hì nói tiếp: "Bạch tổng, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi nhất định phải tin tưởng tiết bác sĩ tay nghề, có rất nhiều vong hồng làm biến tính phẫu thuật có thể đều là hắn tự mình cầm đao đây. Những cái kia vong hồng trải qua hắn phẫu thuật sau đó, đều trở nên mỹ lệ phi thường động người, đơn giản tựa như là đổi một người giống như." "A." Bạch Khánh hơi nhíu mày, trong lòng tiên bình tựa hồ đã dần dần hướng phẫu thuật phương hướng nghiêng. Hắn cắn răng, hít sâu một hơi, sau đó kiên định nói: "Tốt a, vậy liền làm a." Nói xong, Bạch Khánh nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng nghiêm khắc ánh mắt căm tức nhìn bác sĩ. Cho ta làm cho đẹp mắt một chút, dựa theo Kim Sở Huyễn bộ dáng cho ta làm. Bác sĩ nghe nói Bạch Khánh yêu cầu, vội vàng liều mạng gật đầu. Đúng đúng đúng, không có vấn đề. Bạch Khánh chậm rãi làm một lần hít sâu, tựa hồ là đang nỗ lực bình phục mình nội tâm gợn sóng. Ngay sau đó, hắn dùng kiên định ngữ khí nói ra: "Vậy ngươi liền đi an bài a." Bác sĩ trịnh trọng kỳ sự lên tiếng ân, sau đó liền bắt đầu đều đâu vào đấy chào hỏi y tá chuyển di Bạch Nhược Quang. Trước đó, hắn đã tỉ mỉ liên hệ tốt vùng biển quốc tế y liệu trên thuyền đến từ Phật quốc cùng quốc gia vũ trụ đỉnh cấp chuyên gia, bảo đảm phẫu thuật có thể thuận lợi tiến hành. Sau đó, bác sĩ xoay đầu lại, lần nữa nhìn về phía Bạch Khánh. "Bạch tổng, vậy ta hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị." Bạch Khánh khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý bác sĩ bắt đầu hành động. "Ngươi bắt đầu đi." Rất nhanh, nghiêm chỉnh huấn luyện đám y tá nhanh chóng đem trong hôn mê Bạch Nhược Quang cẩn thận từng ly từng tí đưa vào tư nhân xe cứu thương. Xe cứu thương như mũi tên đồng dạng, một đường nhanh như điện chớp hướng về bến cảng mau chóng đuổi theo. Thời gian thấm thoát, một tháng sau, Diêm Hiểu Khải tại trong phòng ngủ đứng ngồi không yên, hắn một cây tiếp lấy một cây hút thuốc, khói mù lượn lờ bên trong, hắn sắc mặt lộ ra vô cùng nghiêm trọng, tâm tình càng là bực bội tới cực điểm. Nếu không phải Trần Doan Thần tên ngu xuẩn kia, hắn hiện tại cũng không trở thành lâm vào quẫn bách như vậy hoàn cảnh, thiếu nhiều như vậy lợn ẩn. Chương 245, có hài tử. Chương 245, có hài tử. Tiết Bảo đứng tại Diêm Hiểu Khải bên người, nhìn hắn phiền muộn bộ dáng, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn yên tĩnh tại Diêm Hiểu Khải bên người đứng một hồi, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại có chút do dự. Cuối cùng, hắn vẫn là hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói: "Khải ca, đừng nóng giận, Trần Doãn Thần nhóm người kia làm nhiều việc ác, sớm muộn là sẽ gặp phải thượng thiên trừng phạt." "Ôi." Diêm Hiểu Khải thở dài một cái thật dài, đối với Trần Doãn Thần tràn đầy căm ghét cùng bất đắc dĩ. Nhưng giờ phút này, hắn càng thêm lo nghĩ là như thế nào mới có thể đem đầy thiếu 1000 khối tiền trả hết. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đang định mở miệng hướng Tiết Bảo mượn 500 khối tiền, nói còn chưa nói ra miệng. Đột nhiên, phanh một tiếng vang thật lớn, phòng ngủ cửa bị người hung hăng đá văng, bất thình lình tiếng vang để Diêm Hiểu Khải cùng Tiết Bảo giật nảy mình. Một vị đồng học mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, giận đùng đùng đi đến Diêm Hiểu Khải trước mặt, dùng hùng hổ dọa người ngựa khí nói: "Diêm Hiểu Khải, ngươi thiếu ta kia 30 khối tiền, đến cùng lúc nào mới có thể còn cho ta a? Ngươi đều đã kéo dài đã mấy ngày." Tiết Bảo gặp tình hình này, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không vui, hắn lập tức hướng phía đồng học kia giống to: "Không phải liền là 30 khối tiền sao? Ngươi cần dùng mỗi ngày chạy đến nơi đây tới sao? Thực sự không được nói, ta thay hắn trả đó là." Dứt lời, Tiết Bảo nhanh chóng từ mình trong túi móc ra 50 đồng tiền, sau đó không chút do dự đưa cho đồng học kia: "Tìm ta 20." Đồng học kia vội vàng tiếp nhận Tiết Bảo đưa qua 50 đồng tiền, trên mặt biểu tình trong nháy mắt phát sinh to lớn chuyển biến, nguyên bản phẫn nộ cùng tức giận biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là lòng tràn đầy hoan hỉ cùng vui sướng. "Tốt, ta lập tức tìm ngươi 20." Đồng học vừa nói, một bên vội vàng từ mình trong túi móc ra 20 khối tiền đưa cho Tiết Bảo, sau đó liền một mặt hưng phấn mà rời đi Diêm Hiểu Khải phòng ngủ, kia vui sướng bộ dáng phảng phất trúng thưởng lớn đồng dạng. Tiết Bảo nghiêng đầu lại, nhìn Diêm Hiểu Khải, mang theo không xấu hổ nói: "Đến lúc đó, đây 30 khối tiền ngươi có thể được còn cho ta, không phải nói ta cái này tháng thật là cũng chỉ có thể uống gió tây bắc." Diêm Hiểu Khải tiện tay cầm trong tay còn chưa ngừng diệt tàn thuốc ném trên mặt đất, sau đó dùng chân hung hăng đạp diệt. Hắn nguyên bản còn muốn lấy mở miệng hướng Tiết Bảo vay tiền đâu, không nghĩ đến Tiết Bảo lại vượt lên trước một bước hướng hắn đòi nợ. "Ôi." Diêm Hiểu Khải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ở trong lòng suy tư một lát sau, hắn cảm thấy mình tựa hồ thật không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn đi tiệm cơm rửa chén đĩa đến kiếm tiền. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nằm ở giường trải lên một cái khác Mã Tử, mở miệng hỏi: "Bây giờ tại tiệm cơm rửa chén đĩa bình thường là cái gì giá thị trường a?" Tiết Bảo khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nói: "Khải ca, ngươi sẽ không thật dự định đi rửa chén đĩa a?" Lúc này, toàn bộ ký túc xá đám bạn cùng phòng đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung tại Diêm Hiểu Khải trên thân, bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Phải biết, tại bọn hắn trong suy nghĩ, Diêm Hiểu Khải cho tới nay đều là phú nhị đại hình tượng, cứ việc trước đó từng có một lần người thiết lập sụp đổ trải qua, nhưng về sau Diêm Hiểu Khải lại thành công mà đem một lần nữa tạo nên lên. "Khải ca, ngươi sẽ không phải liền 1000 khối tiền đều không lấy ra được a?" "Ngoa tạo, Khải ca, ngươi đây là nghèo túng nha." Diêm Hiểu Khải bất đắc dĩ cười cười, nụ cười kêu bên trong xen lẫn một chút đắng chát, tiếp lấy hắn không tự chủ được trùng điệp thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Nhà ta công ty gần đây xuất hiện mắt xích tài chính đứt gãy tình huống, quay vòng muốn có chút khó khăn, cho nên ta hiện tại không thể không bất an bất mặc a." Dứt lời, hắn dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ quan sát đến đám bạn cùng phòng, phát hiện bọn hắn đều trầm mặc không nói, không có nói ra bất kỳ nghi ngờ nào, đây nhường hắn trong lòng mừng thầm, xem ra những này ngốc ngu ngơ nhóm đều tin tưởng hắn lập hoang luôn. Hơi ngưng lại về sau, ước chừng qua một giây đồng hồ thời gian, Diêm Hiểu Khải lại hỏi tiếp vừa rồi cái kia Mã Tử: "Hiện tại rửa chén đĩa giá thị trường thế nào a? Một tháng có hay không 1000 khối tiền đây?" "Có, Khải ca. Một tháng không sai biệt lắm có thể có 1800 khối tiền đây." Mã Tử không nhanh không chậm hồi đáp, hắn ngữ khí lộ ra 10 phần bình tĩnh. "Vậy dạng này nói, ngươi trả kia 1000 khối tiền, còn có thể kiếm 800 khối tiền đây." "A." Diêm Hiểu Khải nghe nói lời ấy, trong lòng không khỏi hơi động một chút, trong nháy mắt có chút tâm động cảm giác. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó tiếp tục mở miệng hỏi: "Kia công việc này có mệt hay không a?" Diêm Hiểu Khải trước tiết nhưng từ chưa tại khách sạn bên trong bưng qua đĩa, hắn làm ra qua nhiều nhất công tác, cũng bất quá đó là trên đường phát tờ rơi thôi. Mã Tử nghiêng đầu lại, dùng một loại có chút kỳ quái ánh mắt nhìn Diêm Hiểu Khải, trong lòng hắn, Diêm Hiểu Khải đơn giản tựa như là một mực sống ở bụi hoa bên trong đồng dạng, vậy mà lại không biết rửa chén đĩa đến cùng có mệt hay không.
Không mệt.
Diêm Hiểu Khải hít sâu một hơi, lúc này hắn nội tâm đối với đi rửa chén đĩa chuyện này vậy mà sinh ra một loại không hiểu chờ mong cảm giác.
Vậy ngày mai ta cùng đi với ngươi Tương Ngạc Tỉnh rửa chén đĩa a.
Mã Tử nghe Diêm Hiểu Khải nói, không khỏi nhíu mày, hắn có chút bất đắc dĩ nói,
Khải ca, nhưng thật ra là dạng này,
ngươi vẫn là đừng đi Tương Ngạc Tỉnh, gần đây đi rửa chén đĩa người tương đối nhiều, bọn hắn hiện tại cũng không thiếu người.
Nếu không,
hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi Nhất Phẩm Hương à, chỗ nào nhà hàng giám đốc nhận thức ta, ta nghỉ hè thời điểm ngay tại dưới tay hắn làm qua sống, hiện tại hắn là Nhất Phẩm Hương nhà hàng giám đốc. Với lại Nhất Phẩm Hương đây hai ngày liền muốn khai trường, khắp nơi đều tại nhận người đâu, vừa rồi hắn còn cho ta gọi điện thoại, hỏi ta có hay không phù hợp người, nói là 1 tháng 2.000 cuối đây.
Đây có thể nha.
Diêm Hiểu Khải trên mặt không tự chủ được tách ra một vẻ sán lạn vẻ vui thích.
2.000 cuối đâu, ta làm xong một tháng, đem thiếu nợ trả sau đó, còn có thể có 1.000 khối lợi nhuận đây.
Mã Tử nghe được Diêm Hiểu Khải nói, trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm, phản phất bị hóa đá đồng dạng. Tại hắn ký ức bên trong, trước kia Diêm Hiểu Khải nhưng cho tới bây giờ không có tại tiền tài phương diện biểu hiện ra mãnh liệt như thế khát vọng cùng truy cầu.
Vậy được rồi, hai ngày nữa chúng ta liền đi.
Ân. Diêm Hiểu Khải nhẹ nhàng lên tiếng, khắp khuôn mặt là đối với tương lai ước mơ.
Vài ngày sau, một cái ánh nắng tươi sáng cuối tuần,
Trần Doãn Thần đang cùng Bành Nghiên Hy thân mật nằm ở trên giường nói chuyện phiếm, bọn hắn không có làm cái gì đặc biệt thân mật cử động, chỉ là yên tĩnh lẫn nhau thổ lộ hết lấy, ngẫu nhiên còn sẽ thâm nhập nghiên cứu thảo luận một cái đối với sinh vật môn này bài tập quen thuộc trình độ cùng một chút thú vị tri thức điểm. Đột nhiên, một trận gấp rút mà vang dội chuông điện thoại phá vỡ trong phòng yên tĩnh, cũng cắt ngang bọn hắn ấm áp giao lưu thời gian. Trần Doãn Thần hơi không kiên nhẫn cầm điện thoại di động lên, cao mày tiếp lên điện thoại.
"Uy."
Đầu bên kia điện thoại truyền đến Châu Trạch Vũ kích động mà hưng phấn âm thanh.
"Lão Trần, ta muốn làm ba ba."
"Cái gì?" Trần Doãn Thần nghe được tin tức này, cả người như bị sét đánh, hắn khó có thể tin từ trên giường bỗng nhiên ngồi dậy đến.
"Hai người các ngươi làm chuyện này thời điểm, cũng không biết chú ý một chút sao? Làm sao đem tiểu sinh mệnh đều làm cho đi ra?"
Châu Trạch Vũ nghe Trần Doãn Thần nói, cười lên, hắn trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn thân sắc. Đối với hắn mà nói, đây hết thảy tựa hồ đều là mệnh trung chú định, hắn sớm đã quyết định phải cùng Diêu Manh kết hôn, hiện tại có hài tử, cũng đang phù hợp hắn tâm ý, đừng nói nhiều như vậy, Nhất Phẩm Hương mới mở nghiệp, hương vị cũng không tệ lắm, đợi lát nữa ngươi cùng đại tẩu nhị tẩu cùng một chỗ tới dùng cơm, ta mời khách.
Trần Doãn Thần một mặt một bước.
Cái gì đại tẩu nhị tẩu?
Chương 246, có nữ sinh thích ngươi. Chương 246, có nữ sinh thích ngươi. Châu Trạch Vũ toát miệng, cười hì hì nói.
Nô ra di cờ cờ album ảnh bên trong vậy mà tất cả đều là ngươi tấm ảnh. Ta hôm qua làm cái thú vị nếm thử, ta thử giải đáp nàng thiết trí cờ cờ vấn đề, ta yêu nhất người là ai ngươi đoán làm gì? Ta đem ngươi danh tự đảo lại đưa vào thần đồng ý Trần vậy mà liền thần kỳ như vậy thành công mở ra nàng cờ cờ album ảnh, bên trong tràn đầy đều là nàng chụp ảnh ngươi tấm ảnh.
Trần Doãn Thần hơi nhíu lên lông mày, tâm lý không khỏi âm thầm suy nghĩ lấy. Xem ra chính mình tại trong mắt người khác vẫn là rất có mị lực nha.
Bất quá, hắn biết rõ, tại hắn tâm lý chỉ có thể chứa nổi một cái nữ nhân, cái kia chính là Bành Nghiên Hy, đối với những nữ nhân khác, hắn chỉ có thể vẫn duy trì một khoảng cách, tính sợ tránh xa.
"Tốt, ngươi đừng nói cái này, ngươi cũng đừng ngay trước ta lão bà nói chuyện này. Nếu là ta quỷ ván giặt đồ, ta khẳng định không để yên cho ngươi không có."
Châu Trạch Vũ nghe, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, khoát khoát tay nói,
"Yên tâm đi, ta miệng kín lắm đây, tuyệt đối sẽ không nói lung tung rồi."
Hơi ngưng lại sau đó, Châu Trạch Vũ lại nói tiếp,
"Đúng, ngươi đến cùng tới hay không nha?"
Trần Doãn Thần hít sâu một hơi, tâm lý âm thầm cân nhắc lấy, đi thì đi thôi, cả ngày đều tiến hành thâm nhập giao lưu cũng xác thực không có gì quá lớn ý tứ, với lại, có câu nói rất hay, không có cái hỏng, chỉ có mệnh chết yêu.
"Đến."
"Vậy thì tốt, vậy ta hiện tại liền đặt trước phòng."
Châu Trạch Vũ nói đến, cầm lấy một bên một bộ khác điện thoại, chuẩn bị bắt đầu đặt trước phòng, thế nhưng là một phen thao tác sau đó, hắn lại phát hiện tất cả phòng đều đã bị đặt trước xong, đây nhường hắn không khỏi nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử.
"Vậy phải làm sao bây giờ nha, phòng vậy mà đều đầy." Vậy chúng ta cũng chỉ có thể ngồi lại sảnh.
Trần Doãn Thần không chút hoang mang cầm lấy trên tủ đầu giường chén nước, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước, sau đó nói:
"Không có việc gì, đại sảnh liền đại sảnh a."
Châu Trạch Vũ nghe Trần Doãn Thần nói, liền thu hồi điện thoại.
"Tốt a, vậy cũng chỉ có thể dạng này, cứ quyết định như vậy đi."
Trần Doãn Thần nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý không hàn huyên với ngươi, ta còn có trọng yếu sự tình muốn đi làm đây.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Doãn Thần lại cùng Bành Nghiên Hy chăm chú ôm nhau.
Bành Nghiên Hy ánh mắt quyến rũ mà nhìn xem Trần Doãn Thần, thanh âm êm dịu hỏi:
"Lão công, ngươi có cái gì trọng yếu sự tình a?"
Trần Doãn Thần nét miệng lên, lộ ra một vẻ cười xấu xa.
"Ta muốn đi cày ruộng, sau đó còn muốn gieo hạt."
Bành Nghiên Hy mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nàng có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, không dám nhìn Trần Doãn Thần, nàng không nghĩ đến Trần Doãn Thần sẽ như thế ngay thẳng nói ra.
"Ngươi liền không sợ đem cày hỏng nha, ngươi liều mạng như vậy cày."
Trần Doãn Thần nhìn Bành Nghiên Hy thẹn thùng bộ dáng, lại là một trận cười xấu xa.
"Ngươi đây phỉ nhiều lắm đây, có thể cày không hư."
Nói xong, Trần Doãn Thần đem vừa kéo chăn, đem hai người đều đắp lên trong chăn, sau đó lại bắt đầu cùng Bành Nghiên Hy thân mật trò chuyện giết thì giờ, thưởng thụ lấy đây ấm áp mà ngọt ngào thời gian.
Buổi trưa, Châu Trạch Vũ cùng Diêu Manh cùng nhau đứng tại Nhất Phẩm Hương cửa ra vào, kiên nhẫn chờ đợi Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy đến.
Lúc này, Diêu Manh kia vi vi hở ra bụng vô cùng dễ thấy, xem xét liền biết nàng đã mang thai 3 tháng, trên mặt nàng tràn đầy sắp trở thành mẫu thân hạnh phúc cùng chờ mong.
Cũng không lâu lắm,
Một cô bóng lưỡng Benz S450L chậm rãi lái vào mọi người ánh mắt, sau đó không nhanh không chậm hướng phía chỗ đậu xe lái tới, cũng cuối cùng vững vàng dừng sát ở chỗ nào. Châu Trạch Vũ thấy thế, lập tức tăng tốc bước chân đi tới. Theo cửa xe từ từ mở ra, Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy tuần tự từ trên xe đi xuống. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được là, Nô Gia Di vậy mà cũng từ sau sắp xếp chỗ ngồi mở ra cửa xe bên trong đi ra. Châu Trạch Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, lão Trần lá gan này thật là đủ lớn nha, vậy mà như thế trắng trợn mà đem hắn tiểu lão bà cũng mang tới. Hắn vừa muốn thốt ra hai lại tại trong lúc lơ đãng cùng Trần Doãn Thần kia không thân thiện ánh mắt gặp nhau, thế là hắn vội vàng thu hồi nguyên bản muốn nói, ngược lại cười ha hả đổi giọng nói, Nô nữ thần, ngươi cũng tới nha. Nô Gia Di nghe, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, xấu hổ nhẹ gật đầu. Ân. Bành Nghiên Hy gặp tình hình này, vội vàng giải thích. Gia Di là ta tốt nhất khuê mật, bên người nàng liền ta đây một cái bằng hữu, với lại nàng và khác nữ sinh quan hệ lại không quá tốt, cho nên ta liền đem nàng gọi qua. Châu Trạch Vũ nghe, trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười xấu xa. Đây thật là rất tốt, mọi người chung đụng được như thế hòa thuận. Thật hâm mộ lão Trần, có thể có các ngươi hai người mỹ nữ này đi cùng vàng. Trần Doãn Thần trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được Châu Trạch Vũ trong lời nói tầng sâu hàng nghĩa, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút không vui, hiện lộ ra khó chịu thần sắc. Tiểu tử ngươi đây rốt cuộc là có ý tứ gì a? Châu Trạch Vũ thấy thế, vội vàng phất phất tay, vội vàng giải thích. Không có gì không có gì, thật rất tốt. Ngươi. Trần Doãn Thần đang chuẩn bị nói tiếp thứ gì, lại bị Bành Nghiên Hy cắt ngang. Bành Nghiên Hy nói, lão công, hiện tại đã tháng 12 phần, kinh thành tháng 12 phần lạnh đến để người chịu không được nha. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, đừng ở bên ngoài đông lấy. Trần Doãn Thần nhẹ gật đầu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Châu Trạch Vũ. Đi thôi, dẫn đường. Ân. Châu Trạch Vũ lên tiếng, sau đó quay người mang theo đám người đi vào nhất phẩm hương. Nhà hàng giám đốc vừa nhìn thấy Châu Trạch Vũ đi tới, lập tức gương mặt nụ cười, nhiệt tình như lửa tiến lên đón. Vị này nhà hàng giám đốc đã từng bốn phía xông xáo, trước kia cũng tại Châu Trạch Vũ ra mở tiệm cơm bên trong từng công tác. Châu tổng, ngài đã tới. Châu Trạch Vũ cười cười. Ân, lão Tiền, đây là ngươi mở cửa hàng sao? Tiền Phong cười xấu hổ cười. Châu tổng, ngài thật đúng là quá đề cao ta nha, ta nào có như vậy đại bản lĩnh nha. Đây là biểu ca ta mở nhà hàng, hắn làm mắt xích sinh ý đâu, ta cũng chính là thuận tiện tới giúp đỡ chút. A. Châu Trạch Vũ nghe nói Tiền Phong nói, khẽ gật đầu, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, tựa hồ tại nghĩ ngợi cái gì. Tiền Phong mặt mũi tràn đầy chất đống cười, cười hì hì nói, Châu tổng, ngài đến cũng không nói trước cùng ta nói một tiếng, như vậy đi, người khác hôm nay đến chúng ta chỗ này ăn cơm đều là giảm 20, ta cho ngài giảm 50, ngài thấy thế nào nha? Châu Trạch Vũ cười cười, khoát tay áo nói, kia không tốt lắm đâu. Tiền Phong cười đến vô cùng sán lạ, kia trắng loăn răng cửa đều có thể thấy rõ ràng, hắn nói tiếp đi, nào có cái gì nha, Châu tổng, trước kia ta tại Chân Tu Phường đi làm thời điểm, ngài đối với ta thế nhưng là chiếu cố có thừa, ta một mực đều ghi tạc trong lòng. Hiện tại cũng nên ta vừa đi vừa về báo ngài, ngài cũng đừng từ chối. Không đợi Châu Trạch Vũ mở miệng, Tiền Phong liền cười hì hì cất lời, Châu tổng, mời vào bên trong, đợi lát nữa ta lại cho ngài bốn đạo bản điếm chiêu bài món ăn a. Nói đến, Tiền Phong liền mang theo Châu Trạch Vũ lên lầu 2, đi vào một chỗ tới gần cửa sổ vị trí. Nơi này tầm mắt quang đạn, có thể đem bên ngoài cảnh sát thu hết vào mắt. Tiền Phong cười nói, Châu tổng, ngài tại nơi này chậm rãi hưởng dụng mỹ thực a, ta gấp đi trước. Châu Trạch Vũ nhẹ gật đầu. Ân. Tiền Phong cười quay người rời đi. Chương 247, Bạch Nhược Quang triệt để biến thành một cái nữ. Chương 247, Bạch Nhược Quang triệt để biến thành một cái nữ. Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên cầm lấy một bản đóng gói tinh xảo thực đơn đi đến Trần Doãn Thần cùng Châu Trạch Vũ bên người, sau đó đem thực đơn đưa cho Châu Trạch Vũ. Châu Trạch Vũ chuyển tay lại đem thực đơn đưa cho Trần Doãn Thần. Lao Trần, ngươi đến điểm a. Lao Trần mặt mỉm cười, cầm trong tay kia vốn đóng gói tinh xảo thực đơn đưa cho Bành Nghiên Hy, nhẹ nói, lão bà, ngươi chọn đi. Bành Nghiên Hy nghe lão Trần nói, trên mặt nổi lên một vệt ngọt ngào đủ cười, hé miệng khẽ cười một cái. Ta gần đây đang giảm cân đâu, ăn không nhiều, tùy tiện ăn một chút là có thể rồi. Nói xong, nàng liền đem thực đơn chuyển tay đưa cho Ngô Gia Di. Vẫn là Gia Di điểm a, nàng bình thường ăn tương đối nhiều đây. Ta. Ngô Gia Di trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, có chút ngượng ngùng liếc trộm một cái Trần Doãn Thần. Trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, nữ hài tử rất có thể ăn, có phải hay không không quá tốt đây. Nhưng nàng lập tức lại nghĩ tới mình là vận động dũng sĩ, ăn nhiều một chút mới có thể có khí lực vượt rào cản. Thế là, nàng chậm rãi tiếp nhận thực đơn, tại tiếp nhận thực đơn quá trình bên trong, nàng dư quang còn không tự chủ được nhìn sang Trần Doãn Thần. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ đến, được rồi, nói không chừng Trần Doãn Thần liền đưa thích ta loại này có thể ăn vừa đáng yêu nữ hài từ đây. Tiếp theo, nàng lật ra thực đơn, nghiêm túc xem lên, chỉ chốc lát sau, nàng liền phát hiện những này món ăn đều đặc biệt hợp nàng khẩu vị. Nàng dùng tay chỉ thực đơn bên trên món ăn, hương phấn mà nói, cái này, còn có cái này. Châu Trạch Vũ nhìn thấy Ngô Gia Di điểm nhiều món ăn như vậy, không khỏi nhíu mày, tâm lý thầm nghĩ, Ngô Gia Di vẫn rất có thể ăn nha. Bất quá nàng ăn nhiều như vậy, dáng người vậy mà còn có thể được bảo dưỡng tốt như vậy, thật là để người hơi kinh ngạc đây. Cũng không lâu lắm, liền thấy Diêm Hiểu Khải đẩy một chiếc xe nhỏ chậm rãi đi tới. Nữ phục vụ viên động tác thành thạo đem một bàn bàn mỹ vị món ngon dần dần bày ra tại trên bàn cơm, chỉ chốc lát sau, tràn đầy một bàn mỹ thực liền đem bàn ăn bày tràn đầy. Diêm Hiểu Khải thở hồng hộc đẩy xe nhỏ, trong lòng âm thầm oán giận, rửa chén đĩa công việc này thật là không phải người làm nha. Nếu không phải mình tình trạng cơ thể không tốt, sức eo không được, còn phải như cái mã tử mở dạng, từ lầu 1 một bàn đem món ăn bưng đến lầu 2. Hiện tại tốt, hắn chỉ cần tại lầu 2 đẩy xe nhỏ tiếp món ăn, sau đó lại đẩy xe nhỏ đem món ăn đưa đến khách nhân chỗ nào là được rồi. Ngay tại hắn trong lúc lơ đãng quay đầu thời điểm, hắn dư quang vừa vặn thoáng nhìn tới dùng cơm Trần Doãn Thần cùng Diêm Hiểu Khải, trong chốc lát, trên mặt hắn nguyên bản nụ cười biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một vẻ không vui thần sắc. Trần Doãn Thần lúc này mới chú ý đến mặc màu tím đường trang quần áo lao động Diêm Hiểu Khải, chỉ thấy hắn chính đại miệng ngụm lớn thở hổn hển. "Diêm Hiểu Khải, ngươi tại nơi này rửa chén đĩa?" Diêm Hiểu Khải bờ môi khẽ run, nhẹ nhàng cắn động lên bờ môi, trong đôi mắt tràn đầy đối với Trần Doãn Thần hận ý, hắn trong lòng phẫn hận nghĩ đến, nếu không phải là bởi vì Trần Doãn Thần, mình cũng không trở thành thiếu kết xu nợ nần, càng sẽ không luân lạc tới như vậy tại nơi này đi làm thê thảm hoàn cảnh. "Trần Doãn Thần, ngươi thấy ta tại nơi này rửa chén đĩa, có phải hay không tâm lý đặc biệt ý, đặc biệt vui vẻ à?" Diêm Hiểu Khải dùng tràn ngập oán hận ngữ khí nói ra, âm thanh bên trong xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Trần Doãn Thần nghe Diêm Hiểu Khải nói, trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới nụ cười, hắn xem thường cười ha ha. "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta căn bản là không có đem ngươi coi ra gì. Ngươi đừng quá đem mình khi dễ hành, chớ tự cho là." "Ngươi?" Diêm Hiểu Khải bị Trần Doãn Thần nói tức đến xanh mét cả mặt mày, hàm răng ngứa, hắn không thể lập tức xông đi lên cùng hắn lý luận một phen. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, liền bị một bên phục vụ viên nghiêm nghị quát lớn. "Ngươi một cái rửa chén đĩa không hảo hảo rửa chén đĩa, tại nơi này nói nhảm cái gì đây? Có phải hay không không muốn tiền lương?" Diêm Hiểu Khải cả khuôn mặt đều bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, hắn nắm thật chặt nắm đấm, cố nén trong lòng lửa giận, đẩy xe nhỏ quay người giận dữ rời đi. Chờ Diêm Hiểu Khải đi xa sau đó, Trần Doãn Thần hạ giọng đối với Châu Trạch Vũ nói: "Ngươi theo tới nhìn xem, tiểu tử này đừng đợi lát nữa hương chúng ta trong thức ăn nổ nước miếng à." Châu Trạch Vũ nghe Trần Doãn Thần nói, khẽ gật đầu, lập tức đứng dậy, rời đi cái ghế, bước đến trầm ổn nhịp bước hướng phía Diêm Hiểu Khải rời đi phương hướng đi đến. Diêm Hiểu Khải giờ phút này trên mặt viết đầy khó chịu, chỉ cần vừa nghĩ tới Trần Doãn Thần vừa rồi bộ kia làm cho người buồn nôn sắc mặt, hắn trong lòng lửa giận giống như núi lửa sắp phun trào, cả người bị tức giận lấp ứng cảm xúc bao phủ. Đúng lúc này, một cái đẹp đến nổi người kinh diễm nữ tử xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Nàng thân mang một bộ trắng loáng như tuyết áo đầm, kia váy nhẹ nhàng tung bay theo gió, tựa như tiên tử hàng lâm phàm gian. Nàng giữ lại ngang hai tóc ngắn, sợi tóc mềm mại dán tại gương mặt hai bên, càng nổi bật ra nàng thanh tú khuôn mặt. Nàng khuôn mặt như vẽ, đôi mắt xanh triệt sáng tỏ, giống như ngôi sao lấp lóe. Nàng khuôn mặt tinh xảo như tạo hình qua mỹ ngọc, bày biện ra hoàn mỹ hạt dưa hình dạng. Nàng hướng phía Diêm Hiểu Khải nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười kia phảng phất có thể hòa tan băng tuyết, ấm áp nhân tâm, mà phía sau nàng còn theo sát lấy hai cái thân hình cao lớn, uy phong lấm lấm bảo tiêu, vì nàng tăng thêm một phần tôn quý cùng uy nghiêm. Diêm Hiểu Khải hoàn toàn bị nàng mỹ lệ hấp dẫn, si ngốc nhìn qua nàng, phảng phất đưa thân vào trong một cảnh, vô pháp tự kiềm chế. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy mê luyến cùng say mê, cả người phảng phất bị làm ma pháp đóng chặt ở nơi đó. Cùng lúc đó, Mã Tử đang thở hổn hển, đem hai mâm đồ ăn từ lầu một gian nan bưng đến lầu hai, cũng cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó đặt ở xe đẩy nhỏ bên trên. "Khải ca, dọn thức ăn lên." Mã Tử vừa nói, một bên dùng tay gạt đi trên trán không ngừng lăn xuống mồ hôi. Diêm Hiểu Khải lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh hồi thần lại, hắn nhìn Mã Tử, ánh mắt bên trong còn mang theo một chút mê mang. "Vẫn là vừa rồi bàn kia." Mã Tử nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, không rõ Diêm Hiểu Khải vì sao lại đột nhiên thất thần. Nhưng mà, tiếp xuống một màn lại để Mã Tử giật nảy cả mình. Chỉ thấy Diêm Hiểu Khải khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ lánh khốc đủ cười, sau đó lại không hề cố kỵ hướng về trong thức ăn phun một bãi nước miếng. Mã Tử lập tức cảm thấy da đầu run lên, trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ cùng buồn nôn. "Ta dựa vào, Khải ca, ngươi đây là làm gì?" Diêm Hiểu Khải lại một mặt cười xấu xa nói. "Ta cho hắn thêm điểm gia vị." Mà hết thảy này, đúng lúc bị Châu Trạch Vũ dùng di động hoàn chỉnh quay chụp xuống dưới. Châu Trạch Vũ trực tiếp cầm lấy điện thoại, tức giận đối với Diêm Hiểu Khải hô: "Ta đi, ngươi đủ buồn nôn." Diêm Hiểu Khải trong nháy mắt bị giật nảy mình, coi hắn thấy là Châu Trạch Vũ thì trên mặt biểu tình trở nên càng thêm khó coi. "Châu Trạch Vũ, Châu Trạch Vũ." Kia thân mang màu trắng áo đầm tuyệt mỹ nữ hài nghe được Châu Trạch Vũ danh tự, đông dưng bả đầu chuyển hướng Châu Trạch Vũ vị trí phương hướng. Ngay trong nháy mắt này, nàng trong mắt bắn ra mãnh liệt phẫn nộ hỏa diễm, kia tức giận phảng phất muốn đem tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn. Nàng ánh mắt tựa như tia chớp nhanh chóng tại bốn phía tìm kiếm lấy Trần Doãn Thần thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy vội vàng cùng phẫn hận. Giờ phút này, trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là muốn tự tay đem Trần Doãn Thần làm thịt, vì nàng nam nhân báo thù. Chương 248, Diêm Hiểu Khải tại khách sạn làm không công. Chương 248, Diêm Hiểu Khải tại khách sạn làm không công. Nàng bước đến chậm chạp những bước, hướng phía Châu Trạch Vũ phương hướng kiên định đi tới. Lúc này, người xung quanh đàn giống như nước thủy triều càng tụ càng nhiều, đem Diêm Hiểu Khải cùng Châu Trạch Vũ chăm chú vây quanh. Diêm Hiểu Khải nội tâm trong nháy mắt bị khủng hoảng sợ tràn ngập, hắn sát mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, cả người lộ ra vô cùng bối rối. Nếu là chuyện này bị đâm đến nhà hàng giám đốc chỗ nào, vậy hắn công tác coi như triệt để không có rơi vào, mà hắn còn không có cầm tới nên được tiền lương, cái này mang ý nghĩa hắn tân tân khổ khổ công tác 2 tháng, kết quả là lại không thu hoạch được gì. Hắn âm thanh bởi vì khẩn trương mà trở nên run rẩy, mang theo một tia cầu khẩn ngữ khí hốt hoảng nói: "Lão Châu, chúng ta đồng học một trận, ngươi liền dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng a. Món ăn này, ta đem nó ăn, sau đó ta cho ngươi thêm một lần nữa bên trên một bàn mới." Châu Trạch Vũ lạnh lùng nhìn hắn, khoe miệng nâng lên một vẻ khinh thường nụ cười. "Ngươi lên cho ta 10 món ăn, ta còn dám ăn ngươi bên trên món ăn sao? Ngươi đều đã hướng trong thức ăn nổ nước miếng, nói không chừng lần sau ngươi còn sẽ làm ra càng quá phận sự tình đâu, hướng bên trong thả cái gì khác đồ vật cũng nói không chừng đấy chứ. Diêm Hiểu Khải trong lúc lơ đãng dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn thấy nhà hàng giám đốc Tiền Phong đang bước đến chậm một nhịp bước hướng bên này chậm chậm đi tới, hắn trên trán lập tức toát ra tinh mịn mồ hôi, nội tâm càng là lo lắng như lửa đốt. Hắn dốc hết toàn lực muốn để mình bảo trì trấn định, cưỡng ép từ kia bởi vì khẩn trương mà trở nên cứng đờ trong cơ thể kéo ra một vẻ cực kỳ gượng ép đủ cười. Lao Châu, chúng ta dù sao cũng là đồng học một trận, ngươi cũng đừng lại cùng ta so đo, lần này liền xem như ta sai rồi. Món ăn này tiền, ta bỏ ra. Van cầu ngươi không nên náo loạn nữa, có được hay không? Châu Trạch Vũ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Ta náo loạn sao? Là ngươi hướng trong thức ăn nổ nước miếng, ta bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi chẳng lẽ còn có sai sao? Hắn âm thanh bên trong mang theo một chút tức giận cùng kiên định, phản phất đang hướng Diêm Hiểu Khải tuyên cáo, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Diêm Hiểu Khải cúi thấp đầu, cái đầu cơ hồ muốn vùi vào mình trong lồng ngực, hắn không dám chút nào dương mắt lên đi xem Châu Trạch Vũ, trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách. Hắn âm thầm hối hận nghĩ, nếu như sớm biết Châu Trạch Vũ sẽ như thế ti tiện, vậy mà dùng di động bụng trộn quay trộn, cho dù chết, hắn cũng sẽ không làm ra hướng trong thức ăn nổ nước miếng dạng này sự tình. Ta lần sau thật không dám, ngươi liền dơ cao đánh cái buông tha ta lần này a, ta cái này tháng thời gian trải qua cực kỳ gian nan. Nếu như bị nhà hàng giám đốc biết ta hướng ngươi điểm trong thức ăn nổ nước miếng, vậy ta đây tháng nỗ lực coi như toàn đều uổng phí a. Châu Trạch Vũ trên mặt lộ ra rõ ràng khinh thường cùng vẻ khinh bỉ. Ngươi làm không công không làm không công, có quan hệ gì với ta đây? Đây chẳng lẽ là ta tạo thành sao? Đúng lúc này, nhà hàng giám đốc Tiền Phong đã lấy cực nhanh tốc độ chạy tới, hắn đầu tiên là nhanh chóng nhìn thoáng qua Diêm Hiểu Khải, ánh mắt kia mang theo một tia trách cứ, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng Châu Trạch Vũ. Tiền Phong trên mặt chất đầy định nọt nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Châu tổng, đây là đã xảy ra chuyện gì nha?" Châu Trạch Vũ không chút do dự, trực tiếp nói: "Hắn hướng chúng ta điểm trong thức ăn nổ nước miếng, vừa lúc bị ta tóm gọn." Nói xong, hắn còn cố ý lắc lư một cái trong tay điện thoại, tựa hồ là đang hướng Tiền Phong cường điệu sự tỉnh tính chân thực. Video ngay tại trong điện thoại di động đây. "Cái gì?" Tiền Phong nghe nói như thế, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người trong nháy mắt trở nên chết lặng không chịu nổi. Vừa khai trương liền bày ra dạng này sự tình, làm ăn này chỉ sợ là muốn triệt để thất bại a. Chỉ cần chuyện này hướng trong thức ăn nổ nước miếng sự tình lan truyền ra ngoài, người khác một khi biết được, ai còn sẽ nguyện ý đến nơi đây ăn cơm đây? Ai có thể cam đoan hắn sẽ không lại lần hướng trong thức ăn nổ nước miếng đây? Hắn bỗng nhiên xoay người lại, dùng hết lực khí toàn thân cho Diêm Hiểu Khải một cái trùng điệp miệng rộng. "Ngươi quả thực là đầu óc có bệnh. Ta một tháng cho 20.000 khối tiền, là để ngươi đến cửa hàng bên trong nghiêm túc truyền món ăn, không phải để ngươi hướng trong thức ăn nổ nước miếng. Ngươi có phải hay không có chủ tâm muốn hủy đi nhất phẩm hương chiêu bài?" Diêm Hiểu Khải bị đánh được sủng ái nóng bỏng đau, hắn dùng tay che bị đánh gương mặt, cúi thấp đầu, thậm chí cũng không dám dương mắt nhìn một chút nhà hàng giám đốc. Hắn chỉ là nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Tiền Phong tức giận đến cắn chặt hàm răng, hắn ngắm nhìn một phía, thấy được những cái kia đang tại vây xem khách hàng. Lần này thật đúng là hỏng bét cực độ, nhất phẩm hương sinh ý xem như triệt để không đùa. Hắn càng nghĩ càng giận, lại vung tay lên, hung hăng cho Diêm Hiểu Khải một cái tát mạnh. "Ta thật sự là hận không thể đánh chết ngươi. Ngươi biết nhất phẩm hương tiền thuê đắt cỡ nào sao? Ngươi biết nhất phẩm hương lắp đặt thiết bị xuống tới hao tốn bao nhiêu tiền sao? Đây tất cả đều bị ngươi đây miệng nước bọt làm hỏng. Ngươi nếu là cầm không ra 1.000 bạc đến, hôm nay cũng đừng nghĩ bước ra cái tiệm này cửa một bước." Tiền Phong vung tay lại là mấy cái trùng điệp to mồm quạt tới, Diêm Hiểu Khải mặt lập tức trở nên như chín mọng như quả táo đỏ bừng, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng trưởng lớn. Trong chốc lát, Diêm Hiểu Khải liền ức chế không nổi ô ô ô khóc lên, hắn đã lớn như vậy, một mực bị phụ mẫu nâng ở trong lòng bàn tay, liền bọn hắn đều không nỡ đánh hắn một cái, nhưng bây giờ lại bị Tiền Phong như thế thô bạo đối đãi, như cái nơi chút giận một dạng bị đánh đến đánh tới. "Ô ô ô, giám đốc, ta thật không phải cố ý a, đừng lại đánh ta có được hay không?" Diêm Hiểu Khải một bên khóc kể lấy, một bên thút thít. Tiền Phong cắn răng nghiến lợi trừng mắt Diêm Hiểu Khải, hắn hiện tại trong lòng lửa giận quả là nhanh muốn phun ra đến, thật hận không thể giết Diêm Hiểu Khải mới hạ giận. "Nhà hàng mới vừa vận khai trương, ngươi liền làm ra loại chuyện này. Ngươi có phải hay không thể gặp nhất phẩm hương sinh ý thịnh vượng a?" Diêm Hiểu Khải cúi đầu, dùng kiết gấp che mặt, sau đó dùng mu bàn tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy không ngừng lăn xuống nước mắt. "Ô ô ô, ta thật không có. Ta chỉ là không cẩn thận rơi vào." Lúc này, một cái nữ hài chậm rãi đi tới Diêm Hiểu Khải bên cạnh. Nàng xem thấy Diêm Hiểu Khải lau nước mắt bộ dáng, suy nghĩ không khỏi bay xa, nhớ tới mình đã từng bị Trần Doãn Thần bức đến tuyệt cảnh một màn kia màn. Khi đó, nàng cũng là giống như bây giờ liều mạng lau nước mắt, trong lòng vô cùng khát vọng có người có thể đột nhiên đứng ra bảo hộ nàng. Ngay tại nữ hài đắm chìm trong hồi ức thì nhà hàng giám đốc Tiền Phong lần nữa nâng tay lên, làm bộ lại muốn cho Diêm Hiểu Khải một cái to mồm. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nữ hài kịp thời lên tiếng gọi lại Tiền Phong. "Dừng tay." Tiền Phong nghe được nữ hài nói về sau, lập tức nghiêng đầu lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn nữ hài. Chỉ thấy nữ hài đứng phía sau hai cái thân hình cao lớn, khổng võ hữu lực bảo tiêu, bọn hắn dáng người thẳng tắp, giống như hai tòa không thể phá vỡ thiết tháp, cho người ta một loại vô hình uy áp. Tiền Phong trên mặt không tự chủ được hiện ra một vẻ sán lạn nụ cười kia bên trong tựa hồ còn mang theo vẻ mong đợi cùng kinh hỉ. "Mỹ nữ, có chuyện gì không?"